Chương 414, ám dạ tập doanh chương 414, ám dạ tập doanh ba sam tiếng nói vừa dứt. Phía ngoài tiếng vó ngựa bỗng nhiên lại dồn dập vang lên. Lần này khoảng cách xe doanh muốn tới gần rất nhiều, ngay sau đó chính là một trận dây cung vang lên. Ba sam gào to âm thanh cẩn thận cung tiễn, liền trốn đến một cỗ xe ngựa khía cạnh. Vừa dứt lời, liền nghe đến trong doanh địa là một trận đôm đốp rung động. Mười mấy chi nhẹ tiễn bị ném bắn rơi vào xe trong doanh trại, có cắm vào trên mặt đất, cũng có phá vỡ lều vải. Ngay sau đó chính là đợt thứ 20 tên. Địch nhân vũ tiễn mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng những này mũi tên hiển nhiên lực đạo không đủ, cũng không có bất luận kẻ nào chúng tên thụ thương. Địch nhân bởi vì muốn ném bắn cung tiễn, thân ảnh của bọn hắn cũng rốt cục xuất hiện ở 3-40 bước bên ngoài trong bóng tối. Theo tiếng vó ngựa vang, chỉ gặp mười mấy tên cưỡi ngựa người nhao nhao là dương cung cài tên, lại đối xe doanh ném bắn tên mũi tên. Đã địch nhân phát hiện thần, đây cũng là đừng trách mình không khách khí. Lý Nguyên đưa tay chính là một tiễn, tiễn như là cỗ sao chổi bắn vào địch quân đội ngũ. Một tên mã tặc rên lên một tiếng, liền từ lưng ngựa bên trên cắm xuống dưới. Lý Nguyên một tiễn này như là tiến công tín hiệu, giấu ở các nơi thủ hạ nhao nhao là mở cung bắn trụ. Trong lúc nhất thời, từ xe trong doanh bắn ra vũ tiễn như là châu chấu. Lý Nguyên thủ hạ người người mang đều là cường cung, vũ tiễn càng là tuyển chọn tỉ mỉ hảo tiễn. Cái này một nhóm loạn tiễn bắn xuyên qua, bắn thẳng đến rất đúng mặt cưỡi ngựa người đều thảm là nhao nhao xuống ngựa. Đối diện nhìn xem có hơn trăm cưỡi dáng vẻ, bị xe trong trận mũi tên một trận loạn xạ, cơ hồ có một nửa xuống ngựa. Gặp doanh địa cung tiễn sắc bén, còn lại mã tặc cũng không dám tới gần, mà là bị hù đánh ngựa liền chạy. Xa trận bên ngoài, nhóm này mã tặc bỏ xuống mấy chục cố nhân mã thi thể, liền trực tiếp rút lui. Đám người lại đợi một trận, xe ngoài doanh trại triệt để không có tiếng vó ngựa. Lý Nguyên liền đối với một bên lão bỏ cả gật đầu. Cái này lão phỉ lập tức minh bạch bá ra ý tứ. Hắn liền một vùng ngựa, từ xa trận lỗ hổng liền xông ra ngoài. Không bao lâu, lão bỏ cạp liền kéo lấy mấy cỗ thi thể về tới xe trong doanh. Đám người xuống lại đi tới nhìn một chút. Những này mã tặc đều là Bắc Man người dung mạo. Trên người bọn họ mặc rách da bảo hoặc là rách dưới áo gai, vật phẩm trên người rất thiếu. Chỉ có tùy thân tiểu đao cùng một chút tán toái đồng tiền. Ba Sam ngồi xuống thân thể, đưa tay đem thi thể lật lên. Lại nhìn thấy một tên ngực, văn có cùng loại đầu sói hình xăm. Trên thảo nguyên, trên người xăm lang văn rất nhiều người, nhưng vị trí hình dạng đều có thuyết pháp. Ba Sam lại kiểm tra mấy người khác thi thể, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn quay đầu nói với Lý Nguyên. Bá ra, những người này hẳn là trên thảo nguyên đỏ xếp phỉ. Cũng chính là Bắc Man ngữ bên trong sói phỉ. Lý Nguyên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn hỏi Ba Sam. Sói phỉ? Bọn hắn có cái gì khác biệt sao? Ba Sam đáp. Cái này sói phỉ, chiến lực cũng không tính mạnh, nhưng là cực kỳ khó chơi. Bọn giá hỏa này đều là từ bị từng cái bộ lạc lưu vong tội nhân tạo thành. Trời sinh tính tàn bạo, nhưng lại vô cùng có kiên nhẫn. Hành vi của bọn hắn phương thức cùng thảo nguyên sói cực kỳ tương tự. Bọn giá hỏa này sẽ theo đuôi thương đội thật lâu. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu là thậm chí vượt qua nửa tháng. Một khi phát hiện mục tiêu là lúc yếu đốt nhất, liền sẽ đột nhiên phát động tập kích. Với lại những này sói phỉ trời sinh tính tàn nhẫn, cướp bóc tuyệt không để lại người sống. Vô luận là thương đội vẫn là dân chăn nuôi, đối bọn hắn đều là vừa hận lại sợ. Nghe Ba Sam lời nói, Lý Nguyên là con mắt nhắm lại. Nguyên lai là dạng này. Bọn gia hỏa này, quả nhiên là xảo trá như sói. Tại trên thảo nguyên, đồng dạng muốn thế nào đối phó bọn hắn? Ba Sam hơi suy nghĩ một chút liền nói ra. Đối phó bọn hắn liền hai loại biện pháp. Một loại là, minh nhật chúng ta nhổ trại thời điểm, trên mặt đất lưu lại một chút tài vật lương thực. Bọn hắn cảm thấy ngươi có thành ý, liền sẽ tự động rời đi. Đương nhiên nếu như bọn hắn không hài lòng, cũng sẽ tiếp tục đi theo. Cái này loại thứ hai à, chính là triệt để đem bọn hắn đánh tan. Giết bọn hắn sợ hãi, bọn hắn cũng liền không dám ở đuổi. Lý Nguyên khỏe miệng hơi bệnh nói ra. Loại thứ nhất thật sự là quá bất ức, ta không thích liền tuyển loại thứ hai a. Ba Sam ngẩng đầu hướng doanh địa bên ngoài nhìn một cái nói ra. Chỉ là bá ra, bên ngoài bây giờ quá tối. Cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chúng ta muốn truy tung cũng chỉ có thể chờ đợi thiên minh mới được. Lý Nguyên mỉm cười, nói với Ba Sam. Không quan hệ, ta có biện pháp có thể tìm tới bọn hắn. Lý Nguyên như thế nào tìm, đương nhiên là dùng mình tuệ nhãn thức châu năng lực. Vừa rồi địch nhân đến phạm thời điểm, hắn liền mở ra một lần. Bên ngoài mặc dù đen, nhưng xa xa liền có thể trông thấy địch nhân cảnh báo hờ mang. Cho nên muốn tìm tới những này sói phỉ tung tích, đối với Lý Nguyên tới nói căn bản không phải vấn đề. Rất nhanh, trong doanh địa lưu lại 20 người thủ vệ xa trận. Lý Nguyên mang theo 50 tên du kỵ binh cùng 20 tên mục nô thân vệ, liền xông ra doanh địa. Ba Sam ở bên trái, Hồng Cửu Linh bên phải, hai người ra doanh địa liền hỏi: "Bá gia, chúng ta đi phương hướng nào?" Lúc này lấy nhãn lực của bọn hắn, đã không nhìn thấy thân ảnh của địch nhân. Lý Nguyên mở ra mình vệ nhãn thức châu, xa xa liền có thể nhìn thấy sân đông mấy cái điểm đỏ đang tại đi xa. Nghĩ đến cái kia chính là vừa rồi đào tẩu địch nhân. Hắn để đám người đuổi theo, mình một ngựa đi đầu từ phía sau đuổi tới. Bởi vì những này sói phỉ đi cũng là đường ban đêm, cho nên rút lui tốc độ cũng không nhanh. Lý Nguyên bọn hắn liền tại sói phỉ sau lưng rơi lấy. Bọn giá hỏa này thụ này trọng thương, tất nhiên phải nhanh trở về doanh địa liếm láp vết thương. Quả nhiên lại truy lùng nửa canh giờ. Ở trong mắt Lý Nguyên, có thể nhìn thấy ngoài nửa dặm một mảnh rừng rậm phụ cận, hồng mang tụ tập thành đoàn. Khoe miệng của hắn cười lạnh, cái này sói phỉ doanh địa rốt cục tìm được. Lý Nguyên trước đem ngựa dừng lại, vừa cẩn thận quan sát một phen. Lúc này khắp nơi đều là âm trầm hắc ám, chỉ bằng vào mắt thường cơ hồ không nhìn thấy bao xa. Chỉ có địch nhân doanh địa phương hướng, có một đoàn yếu ớt ánh lửa. Gặp ánh lửa, Ba Sam cùng Hồng Cựu Linh đều hưng phấn bắt đầu. Bọn hắn mặc dù không biết bá ra là như thế nào tìm tới địch nhân, nhưng có thể tìm được đối phương doanh địa đống lửa đã là thắng lợi. Hai người vừa muốn để cho thủ hạ tiến lên, cũng là bị Lý Nguyên ngăn cản. Đừng có gấp. Địch nhân tại doanh địa bên ngoài có vài chỗ chạm gác ngầm, không đem bọn hắn xử trí, những này mã tặc tất nhiên phát giác. Nếu để cho bọn hắn chạy, chúng ta coi như đừng nghĩ an tâm. Nghe nói đối phương doanh địa bên ngoài còn có chạm gác ngầm, hai người đều đình chỉ động tác. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì âm thầm kinh dị. Trời tối như vậy, khoảng cách xa như vậy, bá ra là thế nào nhìn thấy những cái kia chạm gác ngầm đây này? Lý Nguyên phân phó Tả Hữu đi theo phía sau của hắn không cần phát ra âm thanh, sau đó liền dẫn đám người hướng mã tặc doanh địa phương hướng sờ lên. Hồng Cửu Linh cùng Ba Sam liếc mắt nhìn nhau, cái này bá ra không phải nói địch nhân doanh địa có chạm gác ngầm sao? Vì sao còn muốn trực tiếp đi qua? Bất quá hai người cũng không dám hỏi, chỉ là theo Lý Nguyên phân phó mang người ở phía sau đi theo. Cái gọi là chạm gác ngầm, kỳ thật liền là doanh địa phụ cận nằm lộ quân. Những này sói phỉ hiển nhiên là Thảo Nguyên hạ trại lão thủ. Tại khoảng cách doanh địa 200 bước bên trong, thiết trí 3 khu trạm gác ngầm. Mỗi tổ trạm gác ngầm tầm 2-3 người, đều bốn tại trong cỏ hoang. Một khi có địch nhân đi qua, bọn hắn liền có thể hướng doanh địa cảnh báo. Lúc này ở một bụi cỏ hoa tử bên trong, hai người mặc rách ra bảo Bắc Man hán tử đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Vừa rồi ra ngoài đi săn đội kỵ mã chạy trở về, ra ngoài hơn 100 cưới trở về cũng chỉ có một nửa. Xem ra là gặp được cọng rơm cứng. Nhóm này sói phỉ hiện tại đồ ăn thiếu nghiêm trọng, nếu là ở không giành được lương thực, chỉ sợ cũng phải có người trốn. Hai người đều là than thở. Đột nhiên, một người trong đó thân thể nhoáng một cái, phù phù một tiếng liền mới ngã xuống đất. Một người khác giật mình, đội vàng hướng bên cạnh nhìn lại, đã thấy đồng bọn trên cổ, không biết lúc nào đã cắm lên một chi vũ tiễn. Trong lòng của hắn sợ hãi, vừa muốn đối doanh địa cao giọng kêu gọi. Từ đen kịt trong đêm tối, hàn mang lóe lên lại một chi vũ tiễn như ưu linh bay tới. Hán tử kia còn chưa kịp lên tiếng, liền bị bắn thủng cổ họng. Chương 415, tiêu diệt sói phỉ chương 415, tiêu diệt sói phỉ hơi qua một lát. Trong đêm tối truyền đến rất nhỏ tiếng vó ngựa. Một đội nhân mã tử của ba tử bên cạnh yên tĩnh đi qua. Lập tức mọi người thấy hai tên bị bắn thủng huyết hầu chạm gác ngầm, đều là trong lòng chấn kinh. Bọn hắn vừa rồi chỉ là trông thấy Lý Nguyên hướng về trong đêm tối thả 20 tên, sau đó liền dẫn đám người tiếp tục đi tới. Ba Sam cùng Hồng Cựu Linh còn tại nghi hoặc, bá ra cái này chống rông bắn tên là có ý gì? Các loại đội ngũ đi tới lúc này mới nhìn minh bạch. Hai tên sói phỉ chạm gác ngầm toàn bộ đều là trong cổ tiễn, thậm chí trước khi chết đều không phát ra được một tiếng kêu gọi. Bọn hắn đến chết trước đó cũng không biết mũi tên này đến từ nơi nào. Gặp được sói phỉ thi thể, trong lòng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Bá gia thật sự là hữu thần quỷ chi năng, thế mà có thể cách xa như vậy ám dạ nhìn thấy địch nhân, còn có thể một tiễn bắn trúng cổ họng. Đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin. Nhìn bên cạnh đám người nhìn về phía mình ánh mắt kinh hãi, Lý Nguyên cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là tiếp tục mang theo đám người hướng trại địch phương hướng sờ soạn. Lại đi mấy chục bước, Lý Nguyên mở ra tuệ nhãn tức châu, hướng về phía trước trong bóng đêm đen nhánh lại là 3 mũi tên. Đám người chạy đến thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên lại thấy được trên mặt đất 3 bộ bị bắn thủng cổ thi thể. Thủ hạ đối với Lý Nguyên gần như thần tích tiễn thuật đã chết lặng, chỉ là ở phía sau cẩn thận đi theo. Hồng Cửu Linh cùng Ba Sam đều là cao thủ bắn cung, nhưng đối với bá gia có thể trong bóng đêm bắn thủng 7-80 bước bên ngoài địch nhân yếu hại, cũng là liễu lười không thôi. Bá gia tại mọi người trong lòng trở nên càng thêm thần bí. Lý Nguyên 3 lần bắn tên, đem địch nhân doanh địa phía ngoài 3 khu trạm gác ngầm dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, mọi người đã tới gần đến địch nhân doanh địa trong vòng 100 bước. Thậm chí đối diện trong doanh địa sói phỉ tiếng nói chuyện, trong đêm tối đều có thể nghe được rõ ràng. Những này sói phỉ bởi vì cũng không đủ xe ngựa, cho nên doanh địa cũng không bố trí thành xa trận, chỉ là qua loa tại bốn phía đâm chút cái cuộc gỗ nhọn. Lý Nguyên đếm, doanh địa bên trong có sói phỉ 70-80 người. Bóng người tại đống lửa tiến về đến lắc lư, bên trong còn có người thống khổ tiếng kêu rên thảm thiết. Nghĩ đến là vừa rồi tiến công xe doanh thụ thương sói phỉ, đang tiếp thụ trị liệu. Bác Man chữa bệnh trình độ cực kỳ là hậu. Lý Nguyên thậm chí trông thấy, những này sói phỉ đang dùng chủy thủ đi đào những cái kia bắn vào thân thể bó mũi tên. Cùng nói là cứu chữa thương mắc, không bằng nói là cực hình, nhìn Hồng Cựu Linh đều là liễu lưới. Mục tiêu minh xác, Lý Nguyên lập tức đối đám người làm ra bố trí. Ba Sang mang theo thủ hạ mục nô thân vệ, lập tức tản ra hiện lên hình bán nguyệt hướng địch nhân doanh địa tới gần. Tiến vào 50 bước về sau, mượn đống lửa ánh sáng dùng cung tiễn bắn trụm sói phỉ. Hồng Cửu Linh mang theo du kỵ binh tán ở ngoại vi, cướp giết bất kỳ muốn chạy trốn người. Đám người lĩnh mệnh, lập tức cầm trong tay cường cung hướng sói phỉ doanh địa tới gần. À sao là tên diện mục hung lệ dáng người to lùn hán tử, cũng là nhóm này sói phỉ thủ lĩnh. Hắn vừa chiếm nhóm này sói trùm thổ phỉ lĩnh chi vị không bao lâu, còn gặp phải đồ ăn chưa đủ khốn cảnh. Tại trên thảo nguyên tìm tòi mấy ngày, rốt cục phát hiện một chi quy mô không nhỏ thương đội. Hắn lúc đầu muốn mang lấy thủ hạ đi đe dọa một phen, những cái kia lương người đồng dạng lá gan không lớn, luôn có thể đến chút tiền tài lương thực. Kết quả còn không có tới gần người ta doanh địa, đối phương một trận loạn tiễn, mình mang đến hơn 100 tên thủ hạ là tử thương thảm trọng. À sao mình cánh tay phải cũng trúng một tiễn. Hắn chính nghe răng tuét miệng để cho thủ hạ xử lý vết thương. Đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn sói phỉ mang theo một thanh tràn đầy vết dị loan đao, sắc mặt khó coi hướng hắn đi tới. À sao lập tức trong lòng căng thẳng, hắn đột nhiên đứng lên, đi bắt một bên vũ khí, trong miệng quát tầm lên. Hồn cổ ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phản loạn không thành? Tên kia hán tử cao lớn cũng không nói chuyện, vung lên trong tay loan đao chém liền hướng về phía ạ sáo. Cái này ạ sáo mặc dù cánh tay phải thụ thương hoạt động không tiện, nhưng có thể lên làm sói trùm thổ phỉ lĩnh người há có loại lương thiện. Hắn dùng cánh tay trái vung vẩy loan đao đón đỡ đối phương chém bảo. Sói phỉ bên trong, cường giả làm thủ lĩnh kẻ yếu làm nô tài. Cái này hồn cổ đã sớm thăm dò thủ lĩnh chi vị đã lâu. Hiện tại ạ sở cánh tay thụ chúng tên, hiển nhiên để hắn thấy được thay vào đó cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa là hoàn toàn đại loạn, ủng hộ ạ sở thủ hạ cùng hồn cổ người sẽ đánh vào cùng một chỗ. Lý Nguyên thủ hạ vừa hình thành vây quanh, không nghĩ tới doanh địa bên trong lại là trước loạn bắt đầu. Cái kia còn khách khí cái gì, Ba Sam ra lệnh một tiếng, mục nô kỵ binh hướng về doanh địa bên trong liền là một trận loạn tiễn. Sói phỉ doanh địa bên trong vốn là hỗn loạn tương mừng, cái này đột nhiên bắn vào doanh địa mũi tên trong nháy mắt để trong doanh địa sói phỉ rối loạn. Địch tập, có người tập doanh. Thế nhưng là hướng doanh địa bên ngoài nhìn lại, vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Nhưng ở bóng tối này bên trong, lại là không ngừng bay tới chí mạng mũi tên. Loại này không nhìn thấy địch nhân không cách nào phản kích cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Trong doanh địa 70-80 tên sói phỉ, bị bên ngoài phóng tới mũi tên là liên tiếp bắn trúng đoạt đi tính mệnh. Cho dù là còn tại chém giết tử đấu hai tên trùm thổ phỉ cũng đều tuần tự trúng tên. Lý Nguyên liền đứng tại ngoài doanh trại 7-80 bước khoảng cách xa bên trên, cầm trong tay cường cùng không chút hoang mang như là bắn cỏ cái bia đồng dạng. Đem vũ tiến bắn vào sói phỉ đám người, mỗi một tiễn tất lấy một mạng. Sói phỉ nhóm đều biết, bọn hắn bị người để mắt tới, tại đợi tại trong doanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chỉ có thể là tìm được cơ hội chạy mau, còn sống sói phỉ lập tức bắt đầu tranh đoạt trong doanh địa ngựa. Chiến mã Tê Minh, mấy cái sói phỉ đang tại trở mình lên ngựa, kết quả cũng bị Lý Nguyên từng cái điểm danh toàn bộ bắn rơi. Bọn gia hỏa này rốt cuộc không chịu nổi, cao giọng gào thét lấy. Lao ra, cùng một chỗ lao ra. Còn lại mấy chục cưỡi sói phỉ lập tức đồng thời phát động, phân tán hướng doanh địa khắp nơi chạy trốn. Chỉ là bọn hắn đi ra ngoài không có mấy bước, chính đụng vào trận địa sẵn sàng đón quân địch lao bọ cạp dẫn đầu du kỵ binh. Những này trước mã phỉ nhóm thích nhất đánh chó mù đường. Lúc này chạy trốn sói phỉ chỉ lo đào mệnh căn bản không có chút nào chiến tâm. Bọn hắn lập tức liền bị những này du kỵ binh đuổi theo, từng cái từ phía sau lưng bắn rơi dưới ngựa. Chiến đấu tại trong vòng một khắc đồng hồ liền kết thúc. Doanh địa khắp nơi đều là bị bắn chết sói phỉ. Lao bọ cạp cùng Dạ Kiêu Tử mang theo du kỵ binh đi vào thanh tràng. Nhìn thấy còn sống sói phỉ liền là một đao. Lý Nguyên cũng tại Hồng Cựu Linh cùng Ba Sam cùng đi vào sói phỉ doanh địa. Trong doanh địa sói phỉ đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đám người một phen kiểm kê, 82 tên sói phỉ đều bị chém giết bắn chết. Khác tại doanh địa bên trong thu được xa giá 7 chiếc, ngựa gần trăm, các loại lộn xộn đao mâu cùng tiễn không đến được. Lúc này, Hồng Cựu Linh chào hỏi Lý Nguyên tới, nàng tựa hồ phát hiện cái gì đồ vật. Nữ mã phỉ đem một chiếc xe ngựa bên trên da thú rèm đẩy ra. Phát hiện bên trong đều là bị dây thừng buộc phụ nữ trẻ em. Những cô gái này ba tử quần áo rách dưới bẩn thỉu, cũng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đều là Bắc Man dân chăn nuôi cách ăn mặc. Ba Sam đi tới, cẩn thận tra xét một phen nói ra. Sói phỉ hung tàn, ngày bình thường bốn phía cướp đoạt nhỏ bộ tộc. Những này cũng đều là bọn hắn từ dân chăn nuôi nơi đó trói tới đinh miệng, để dân chăn nuôi dùng dê bò đến chuộc người. Nếu là không người đến chuộc, liền sẽ tìm người người môi giới bán là khu miệng nô lệ. Nhìn xem phụ nữ trẻ em nhóm thảm trạng, Lý Nguyên cũng là lắc đầu thở dài. Những này sói phỉ cùng đại lương những cái kia bắt cóc Tống Tiền Sơn phỉ cũng kém không nhiều, mỗi cái đều là có thể giết người. Những này phụ nữ trẻ em đều là đáng thương nữ tử hóa tử, nếu như mình bỏ mặc không quan tâm, liền sẽ trở thành thảo nguyên sói đồ ăn. Lý Nguyên lập tức hạ lệnh, để cho người ta cho bọn hắn lỏng ra trói buộc, đang cho bọn hắn làm chút thức ăn cùng nước. Cũng chỉ có thể tạm thời đem những này phụ nữ trẻ em trước mang theo lại nói. Chương 416, Nam Thạch Thành chương 416, Nam Thạch Thành tiêu diệt nhóm này sói phỉ. Bọn gia hỏa này thi thể, Lý Nguyên cũng không có lòng đi quản. Dù sao đến lúc đó, tự có thảo nguyên sói kéo đi ăn. Hắn chỉ là mang theo đội ngũ, áp lấy tịch thu được 7 chiếc xe ngựa, quay trở về xe của mình doanh. Trở về doanh địa đám người thay phiên trực đêm nghỉ ngơi. Một đêm này cũng không còn gì khác sự tình phát sinh. Ngày thứ 2 thiên minh, đơn giản đến qua điểm tâm, đội ngũ liền lại hướng bắc xuất phát. Lý Nguyên mục đích lần này là đến bờ bắc bốn thành tiến hành điều tra, cho nên thương đội cũng là có ý hướng cái phương hướng này tới gần. Tiến lên đến trưa thời điểm, xa xa liền có thể trông thấy phía trước có một tòa quy mô không lớn thổ thành. Lý Nguyên biết, đó chính là bờ bắc bốn trong thành Nam Thạch Thành. Nói thật, nói tòa này thổ thành là thành quả thật có chút gượng ép. Cái này Nam Thạch Thành quy mô cùng Thanh Nguyên huyện Tây Hà Bảo lớn nhỏ không kém được nhiều thiếu. Lúc này ở cái này Nam Thạch Thành ngoài thành, đã thấy đến rất nhiều người tại ruộng hoang bên trong bận rộn. Lý Nguyên như thế không hiếm lạ, hiện tại đã là văn thu. Mùa này có thể loại, cũng chỉ có qua đông đông mạch. Lý Nguyên chi này gần trăm chiếc xa giá thương đội, cấp tốc đưa tới Nam Thạch Thành chú ý rất nhanh, một đội hơn 10 người kỵ binh liền từ trong thành bật ra, hướng về thương đội phương hướng chạy tới. Lý Nguyên để đội ngũ dừng lại, chờ lấy cái này đoàn người đến. Không bao lâu, đội nhân mã này liền ngăn cản thương đội. Cầm đầu một tên tuổi trẻ đầu mục đối thương đội hô: "Các ngươi là người phương nào? Vì sao đến đây?" Lý Nguyên đối cái này đầu mục đánh giá một phen. Người này nhìn lên năm sau linh không lớn, mặt vàng râu ngắn, mày rậm mắt hổ, nhìn xem rất là cương nghị. Mặc trên người vải thô áo gai, trên đầu ghim màu nâu khăn trùm đầu, bên ngoài phủ lấy một kiện có chút cổ xưa ngắn thân giáp gỗ. Loại này trên đầu đầm khăn trùm đầu cách ăn mặc, tại Bắc Xuyên đạo rất là hiếm thấy, ngược lại là Giang Xuyên đạo phổ biến. Lý Nguyên càng thêm xác nhận, chứng cứ Nam Thạch Thành nhóm người này hẳn là đến từ Tịnh Châu Loạn Vân. Thấy đối phương hỏi mình lai lịch, Lý Nguyên liền một vùng lên ngựa đi tới, hướng cái kia đâm khăn trùm đầu hán tử ôm quyền nói ra: "Tại hạ là Bắc Xuyên đạo Lý gia thương đội, là tới làm cái này miệng bên ngoài làm ăn." Lý Nguyên lại thần sắc ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Ta nhớ được, cái này Nam Thạch Thành thượng quan là Triệu Trấn Thủ, sao không thấy đến thân ảnh của hắn?" Đại lương quân bảo thành trại, đồng dạng đều sẽ thiết một vị trấn thủ quan, phụ trách chỉ huy trong thành binh lính. Vị này Triệu Trấn Thủ cũng là Lý Nguyên từ đốc quân phủ các thành trấn thủ danh sách bên trong tra được, thật có người này. Cái kia mặt vàng hán tử bĩu môi một cái nói ra, ta làm sao biết cái gì Triệu Trấn Thủ? Chúng ta tới thời điểm, trong thành này ngoài thành khắp nơi đều là thi hải xương khô. Bác Man đem thành này đổ sạch sẽ, cho dù là có cái gì trong miệng ngươi Triệu Trấn Thủ, cũng đã mất sớm. Lý Nguyên nghe xong, lại ra vẻ khó xử lắc đầu nói ra, vậy thật đúng là đáng tiếc. Cái này Triệu Trấn Thủ từ ta thương đội định không ít hàng hóa. Hán cái này một chết, ta cái này muốn đi tìm ai giao phó a? Thừa dịp Lý Nguyên không chú ý cái kia mặt vàng hán tử bên người mấy tên thủ hạ, lại gần ở bên thai thấp giọng nói ra, tao thủ lĩnh, chúng ta trong thành thế nhưng là nhanh đoạn lương, ta nhìn thương đội hàng hóa cũng không thiếu a, muốn hay không chơi hắn một phiếu? Cái kia được người xưng là tào thủ lĩnh mặt vàng hắn tử hơi nheo mắt lại, nhìn kỹ hướng về phía trước mắt thương đội. Chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ luôn có một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Với lại hắn bằng kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra, chi này thương đội hộ vệ tựa hồ rất là tinh nhuệ. Hắn khẽ lắc đầu đối với thủ hạ nói ra, không thể làm loạn, ngươi quên chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân tôn chỉ sao? Vô luận cỡ nào túng quẫn, chúng ta cũng không thể làm ác. Lúc này hắn vừa vặn trông thấy Lý Nguyên ánh mắt lại nhìn phía mình. Cái này họ Tào mặt vàng hắn tử liền đối với Lý Nguyên liền ôm quyền cao giọng nói ra, tại hạ Tào lỗi, bởi vì không chịu nổi bản địa hào cường lớn nhiều, liền dẫn lĩnh hương dân trở thành lưu dân. Ngẫu qua nơi đây, gặp nơi này thành tắc hoang phế, nhưng thổ địa phì nhiêu, liền ở chỗ này tạm thời an thân. Đã các ngươi là Bắc Xuyên thương đội, chúng ta cũng muốn mua bán một ít gì đó, không bằng đến ta trong thành tạm ngồi như thế nào? Cái này Lý Nguyên tức thời biểu hiện ra do dự dáng vẻ. Lúc đầu à, các ngươi là một phương lưu dân, mời ta thương đội vào thành, ai biết các ngươi an cái gì tâm? Vạn nhất thương đội bị lừa vào trong thành, bị các ngươi đoạt làm sao bây giờ? Phải biết tại Đại Lương, cái gọi là lưu dân cùng thổ phỉ cũng không có gì sai biệt. Cái kia mặt vàng hán tử hiển nhiên cũng rất lý giải Lý Nguyên lo lắng, vừa cười vừa nói, không sao không sao, ngươi nếu là không dám vào liền không tiến, chúng ta ở đây giao dịch cũng có thể. Lúc này Lý Nguyên lại tức thời ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn một cái trước mặt Nam Thạch Thành, vừa cười vừa nói, tào thủ lĩnh hiểu lầm, chúng ta đi xa mấy ngày nhân mã mỏi mệt, vừa vặn muốn tìm cái địa phương chỉnh đốn, nếu có thể tiến Nam Thạch Thành nghỉ chân một chút tự nhiên là tốt. Lý Nguyên lúc này đã vận dụng năng lực của mình, cảm giác được vị này tào thủ lĩnh đối với mình cũng vô ác nghiệm, lại thêm lần này tới mục đích liền là tận khả năng thu hoạch được chi này Tịnh Châu nhân mã tình báo, cho nên cái này Nam Thạch Thành tiến cũng phải tiến, không tiến cũng phải tiến. Cái kia mặt vàng hán tử nghe xong Lý Nguyên nguyện ý vào thành, lại là cởi mở cười, đã như vậy, vậy liền đi theo ta. Không biết vị công tử này ta nên như thế nào xưng hô? Lý Nguyên cười đối cái kia tào thủ lĩnh nói ra, gọi ta Lý quản sự liền có thể. Thế là hai người liền cũng trước ngựa đi, mang theo thương đội hướng Nam Thành đá cửa thành mà đi. Vị kia nói, cái này Nam Thạch Thành tào thủ lĩnh chẳng lẽ không sợ dẫn sói vào nhà, bị người chiếm cái này Nam Thạch Thành sao? Hắn thật đúng là không sợ, bởi vì lúc này Nam Thạch Thành vật tư thiếu thốn. Trong thành ngoại trừ từ Tịnh Châu mang ra binh mã nhân khẩu cũng không nhiều thiếu tài vật. Cái này thương đội Lý quản sự, trên người xuyên dùng nhìn xem liền rất quý báu. Nghĩ đến hẳn là Mô gia đại tộc công tử ca. Như thế nào coi trọng cái này Bắc Man trên thảo nguyên thổ thành, hắn đoạt đến cũng vô dụng. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa cũng tại trái phải quan sát. Lúc này đi tới gần, gặp ngoài thành đất hoang bên trên có rất nhiều bận rộn canh tác nông phu. Bất quá những người này mỗi cái đều là thân thể gầy yếu mặt có món ăn, hiển nhiên là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Trong tay bọn họ nông cụ cũng phi thường đơn sơ, làm bằng sắt nông cụ rất ít, phần lớn cũng chỉ là vóc nhọn gậy gỗ. Gặp có thương đội đi qua, khiến cái này nông phu đều là thần sắc hiếu kỳ, nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Lý Nguyên tới Nam Thạch Thành trước cửa thành, ngẩng đầu quan sát. Hắn đây cũng là lần đầu tiên tới bờ Bắc Bốn Thành. Chỉ gặp tường thành là đắp đất xây dựng cũng không tính cao, cửa thành cổng to vò dùng cự thạch thô một giá cố. Đừng bảo là so với chính mình Đông Hương Bảo, chính là Tây Hà Bảo Đại Môn cũng không bằng. Tường thành cổng to vò bên trên còn có từng mảnh nhỏ màu đen vết tích, thoạt nhìn như là khô cạn vết máu. Nghĩ đến là thiết lập đổ thành lúc lưu lại. Lý Nguyên xuất lĩnh thương đội vào thành, nhiều ít vẫn là có chút mạo hiểm. Một khi đối phương cưỡng ép phong bế cửa thành giam thương đội, Lý Nguyên cùng chúng thủ hạ liền sẽ bị cuốn ở trong thành. Bất quá, Lý Nguyên cũng không phải là lỗ mãng. Thứ nhất, tại Bắc chữ hầu trong thư lặp đi lặp lại đề cập, chi này Tịnh Châu nhân mã xem như nghĩa quân. Tuy là đối kháng triều đình, nhưng cũng không làm qua cái gì cướp gà trộm chó sự tình, dân gian danh tiếng của giai. Cái này thứ hai nha, chính là Lý Nguyên đối với mình vũ lực phi thường tín nhiệm. Loại này thành nhỏ, trong thành binh mã tối đa cũng liền mấy trăm người. Mọi người khách khí còn tốt. Đối phương nếu là đuôi mù, thật muốn gây bất lợi cho chính mình. Lý Nguyên dựa vào mình võ nghệ cùng phá quân thương cùng một đám tinh nhuệ thủ hạ, tuyệt đối có thể cho trong thành này nhân mã chịu không nổi. Chương 417, vào thành bạc chương 417, vào thành bạc vào cái này Nam Thạch Thành. Lý Nguyên đưa mắt nhìn bốn phía. Nội thành đường đi kiến trúc đã trải qua nửa năm trước chiến hỏa, nhưng nói là tàn phá không chịu nổi. Rất nhiều phòng ốc không có nóc nhà cửa gỗ, thậm chí có chút căn phòng chỉ còn lại gạch bể ngói bể. Hiển nhiên chi này Tịnh Châu binh mã cũng là vừa chiếm cứ không lâu, còn chưa kịp tu sửa. Toàn thành bên trong cũng chỉ có ở vào thập tự nhai trấn thủ nha môn, còn tính là tương đối hoàn chỉnh. Nhìn xem trong thành thảm trạng, Lý Nguyên là lắc đầu liên tục. Một bên đi theo mặt vàng hán tử cũng là một mặt xấu hổ. Hắn bất đắc dĩ nói, "Ngươi không biết, kỳ thật cái này đã tốt lên rất nhiều. Chúng ta vừa tới lúc, trong thành ngoài thành khắp nơi đều có thi hài, thậm chí liên thành bên trong giếng nước đều bị thi thể ngăn chặn. Chúng ta dọn dẹp rất lâu, mới khiến cho trong thành này miễn cưỡng có thể ở lại người." Lúc này, Lý Nguyên cũng nhìn thấy đóng giữ trong thành Tịnh Châu nhân mã. Những này Tịnh Châu nghĩa quân binh lính nhân số cũng không nhiều, cái này Nam Thạch Thành bên trong đại khái là 3, 400 người trên dưới. Mặc dù cũng là mặt có món ăn, nhưng nhìn xem hiển nhiên so phía ngoài dân đói muốn tốt một chút. Những này binh lính y giáp lộn xộn, vũ khí cũng là dùng cái gì đều có. Nhưng nhìn lên đến tinh khí thần cũng không tệ lắm, với lại hành động ngồi nằm ở giữa cũng có thể duy trì quân kỷ. Lý Nguyên đang quan sát Nam Thạch Thành cùng chi này Tịnh Châu quân thời điểm. Vị kia họ Tào đầu mục, tự nhiên cũng đang quan sát trước mắt chi này thương đội. Tuy nói nhìn không ra sơ hở gì, nhưng lại mơ hồ cảm giác rất có áp lực. Tào Lôi trong lòng nghi hoặc, mình Nam Thạch Thành bên trong có 400 chiến binh, hơn ngàn bách tính. Một cái nho nhỏ thương đội làm sao lại để cho mình cảm nhận được nguy hiểm đâu? Cái này tất nhiên là ảo giác. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía sau thật dài đội xe. Khoảng chừng 87 chiếc xe điều khiển, cái này tại trên thảo nguyên thế nhưng là khó gặp đại thương đội. Tào Lôi âm thầm lưu lưới, cái này thương đội đông ra tất nhiên là đại lương quyền quý thân hảo. Nếu không có khả năng tổ chức xuất quy mô hình lớn như vậy đội xe. Lúc này Nam Thạch Thành bên trong thóc gạo vật tư thiếu thốn. Đội xe này bên trong vật tư thật sự là mê người, Tào Lôi âm thầm nuốt ngoạm ăn nước. Nhưng vẫn là cố kiềm nén lại xung động trong lòng. Cái này bờ Bắc Bốn Thành hiện tại đã cũng bị Châu Nghĩa quân chiếm cứ. Nhưng cái này Bốn Thành theo một ý nghĩa nào đó nói, lại là tử địa. Nếu không có ngoại viện trung sức, chi này nhân mã không bao lâu liền sẽ lương thực hết mà bại. Cho nên bọn hắn nhất định phải thu hoạch được một đầu ổn định vật tư thu hoạch con đường. Ở chính giữa thành đá phụ huynh từng dặn dò qua mình. Nếu là nhìn thấy từ Đại Lương tới thương đội, nhất định phải trước tiên thông chi bọn hắn. Cái này bờ Bắc Bốn Thành. Theo thứ tự là Nam Thạch Thành, Trung Thạch Thành, Đông Thạch Thành cùng Tây Thạch Thành. Trong đó Nam Thạch Thành, tới gần Đại Lương phương hướng. Khoảng cách xích thủy hà bến đỏ ước chừng xa mã hành một ngày khoảng cách. Càng nhiều gánh chịu chính là vật tư tiếp tế cùng dịch trạm trung chuyển công năng. Từ Nam Thạch Thành tại hướng bắc nửa ngày lộ trình, chính là hiện lên xếp theo hình tam giác gạt ra cái khác ba tòa hộ thành. Trong đó cái này Trung Thạch Thành, lại là cái này bờ bắc bốn trong thành quy mô lớn nhất một tòa. Hiện tại chi này Tịnh Châu nhân mã bên trong thủ lĩnh, phần lớn tụ tập ở chính giữa thành đá. Xác nhận Lý Nguyên thương đội thân phận, vị này Tào thủ lĩnh cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng Trung Thạch Thành khoái mã phái ra người mang tin tức. Thương đội đi tới Nam Thạch Thành một chỗ kho hàng tạm thời nghỉ ngơi. Con hàng này sạn căn phòng mặc dù tàn phá, nhưng trước mặt nơi để hàng đã thu thập đi ra, đủ để dàn xếp xuống thương đội xa giá ngựa. Cái kia Tào thủ lĩnh buổi tiếp Lý Nguyên tiến vào kho hàng, hắn vừa đi vừa khuyên đủ. Lý quản sự, xem ra các ngươi là muốn tiến Bắc Man nội địa cùng những người Man kia làm ăn. Kỳ thật muốn ta nói, các ngươi cũng đừng đi. Lý Nguyên không nói gì, mà là thần sắc nghi ngờ nhìn phía mặt vàng hắn tử. Tào Lôi tự giác thân ôn, lại vội vàng bù nói ra. Lý quản sự đừng hiểu lầm, tại hạ cũng vô ác ý. Chỉ là những cái kia thảo nguyên mọi dợ không nói đạo lý, làm ăn cũng không có gì tín nghĩa có thể nói. Cùng mạo hiểm cùng những cái kia man tộc giao dịch. Chúng ta cái này Bốn Thành cũng cần các loại hàng hóa, các ngươi không bằng hơi rẻ bán cho chúng ta được. Nghe Tào Lôi nói như vậy, Lý Nguyên sắc mặt nhiều thiếu hòa hoãn xuống tới. Hắn cười đối mặt vàng hán tử nói ra. Hành đầu thảo nguyên nào có không nguy hiểm. Chúng ta ngàn dặm buôn bán hàng, sở cầu tự nhiên là Bắc Man ngựa tốt da lông. Những vật này vận đến đại lương, đều là có thể bán cao hơn giá đồ tốt. Tào thủ lĩnh nguyện ý cùng ta giao dịch, ta tất nhiên là hoan nghênh. Chỉ cần cho giá cả phù hợp liền có thể. A, cũng thế, Lý quản sự nói rất đúng. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Tào Lôi cũng chỉ có thể là lộ vẻ tức giận gật đầu. Hắn đương nhiên hy vọng cái này thương đội hàng hóa toàn bộ lưu tại Bốn Thành. Thế nhưng là hắn lại nghĩ đến nghĩ, trong thành này nào có cái gì đáng tiền tài mua sắm vật tư đâu. Trước mắt nhìn, cũng chỉ có thể các loại trung thạch thành bên kia phụ huynh tin tức. Thương đội vào thành nghỉ ngơi, theo đại lương hành thương quý củ, là muốn đưa trước một bút vào thành tiền. Nói như vậy, số tiền kia cũng sẽ không quá nhiều. Bình thường sẽ dựa theo thương đội gỗ xe cùng ngựa số lượng đến tính toán. Giống Lý Nguyên Chi này thương đội quy mô, đại khái cần đưa trước mười mấy lượng bạc. Lý Nguyên tiện tay từ lưng ngựa bên trên bạ lô bên trong móc ra mấy khối nén bạc, lấy tay một ước lượng tại 20 lượng tả hữu. Hắn hướng trước mắt mặt vàng hán tử đưa tới. Tào Lôi đầu tiên là sửng sở, sau đó liền minh bạch đây là người ta muốn cho mình vào thành bạc. Hắn đầu góc vòng vo một cái, đối Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Lý quản sự, vào thành bạc tại hạ ngược lại là có một thỉnh cầu." Lý Nguyên trong mắt hơi híp. Tào thủ lĩnh mời nói. Tào Lôi suy nghĩ một chút liền đối với Lý Nguyên nói ra: "Bản thành thóc gạo không nhiều, ta gặp trong thương đội lương thực không thiếu. Cái này vào thành bạc, có thể đều đổi thành đồng giá thóc gạo." Lý Nguyên khẽ gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Xác thực, trong thành này xem xét liền thiếu lương thiếu mét, có thể đổi thành lương thực đương nhiên là tốt nhất. 20 lượng bạc, tại đại lương ước chừng có thể đổi thành 40 thành ô. Dù sao từ cái kia lục gia thương đội tịch thu được thóc gạo có không thiếu. Lý Nguyên liền trực tiếp cho cái này Tào thủ lĩnh trích cấp 40 thạch lương thực. Kỳ thật những này lương thực nếu như vận đến Bắc Man giá cả có thể vượt lên mấy lần. Nhưng Lý Nguyên cũng không phải thật đi làm buôn bán, chỉ là vì thu hoạch bờ Bắc Bốn Thành tin tức. Cho nên dùng những này lương thực cùng vị này Tào thủ lĩnh giao hảo, kỳ thật đối Lý Nguyên càng hữu dụng. Nhìn thấy túi lớn lương thực từ trên xe rời xuống tới, vị này Tào thủ lĩnh hưng phấn là thẳng xoa tay. Bọn hắn cái này Nam Thạch Thành thế nhưng là rất lâu không có thu hoạch được tiếp tế, cho dù chỉ có 40 thạch cũng là để đám người cao hứng không thôi. Những này lương thực mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng đủ làm cho toàn thành quân dân ăn được mấy ngày cơm no. Cái này Tào Lỗi cũng là tính tình bên trong người. Được lương thực, hắn liền muốn đi an bài thủ hạ chôn nồi nấu cơm, chuẩn bị để trong thành người ăn no nê. Từ biệt Tào thủ lĩnh, lúc này đã là buổi trưa, thương đội bên này cũng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lý Nguyên gọi qua Hồng Cửu Linh, phân phó đem cơm chưa chuẩn bị phong phú chút, tại chuẩn bị chút rượu. Nữ mã phỉ tâm cơ thông minh, lập tức minh bạch Lý Nguyên dụng ý thương đội chuẩn bị cơm chưa lúc, trong thành Tịnh Châu nhân mã cũng đang chuẩn bị cơm canh. thành túi thóc gạo bị đổ vào trong nồi, băng binh vẻ mặt tươi cười thêm lửa thêm củi. Không bao lâu, trong nồi thóc gạo hương khí liền phiêu tán đi ra. Những ngày này, trong thành binh lính mỗi ngày còn có thể ăn chút khíu cơm, cũng chính là xáo quen hạt kê. Phổ thông dân nói chỉ có cháo loãng rau dại yếu mệnh, trong mỗi ngày đều có người yếu người bị chết đói. Hôm nay được Lý Nguyên 40 thạch thóc gạo, Tào Lỗi vốn định nấu cháo ăn nhiều mấy ngày. Nhưng nhìn xem đầy mắt khao khát thủ hạ, mặt vàng hán tử cắn răng một cái. Để cho người ta nấu hơn mấy nồi lớn ngô cơm, trước hết để cho mọi người ăn trước ngừng lại no bụng lại nói. Chương 418, nâng cốc nói chuyện phiếm chương 418, nâng cốc nói chuyện phiếm không bao lâu, nô cơm liền đun sôi. Đầu bếp đem hành quân nồi lớn cái nắp xốc lên, trung quanh lập tức là đầy tràn hương khí. Trong thành thoáng chốc cũng náo nhiệt bắt đầu. Vô luận là ngoài thành canh tác nông phu, hay là tại nội thành ngự thủ binh lính, đều là rối rít gom lại nồi sắt bên cạnh, trong mắt lóe chờ mong, chờ lấy phân lương ăn cơm. Lý Nguyên đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn. Hắn muốn nhìn một chút chi này Tịnh Châu binh mã là như thế nào cho binh lính phân lương. Trước hết nhất để Lý Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, chính là những này Tịnh Châu nhân mã kỷ luật. Tại nồi lớn bên cạnh, binh lính phía trước, dân đói ở phía sau, tự động xếp thành một nhóm đội ngũ. Mọi người mặc dù đều nhìn qua trong nồi thóc gạo nuốt nước bọn, lại là không người tiến lên tranh đoạt, mà là quy quy củ củ xếp thành hàng, chờ lấy băng chia ra lương. Loại này quân kỷ là thật là khó được, Lý Nguyên hơi hơi gật đầu. Đồ ăn phi thường đơn sơ, mỗi người thô bát sứ bên trong chỉ là một muôi ngô cơm cộng thêm một đoàn nấu rau dại. Mặc dù là như thế, đối với những này Tịnh Châu nghĩa quân tới nói, đây đã là khó được mỹ vị. Rất nhiều người được nô cơm, lập tức liền tìm địa phương ngụm lớn ăn bắt đầu. Có dân đói có lẽ là thật lâu không ăn được tốt như vậy đồ ăn, thậm chí bưng lấy bát ô ô thút thít. Binh lính cùng dân đói phân qua lương thực, đằng sau chính là hơn trăm tên thiếu cánh tay cụt chân thương binh cùng phụ nữ trẻ em. Những người này cũng tương tự phân đến một phần khẩu phần lương thực. Lý Nguyên trong lòng âm thầm khen ngợi, một chi bị quan binh vây quét liên chiến ngàn dặm tàn quân, thế mà còn có thể không buông bỏ vô dụng thương binh cùng đi theo phụ nữ trẻ em. Đây đúng là để hắn có chút bội phục, hắn đối chi này Tịnh Châu nhân mã cũng càng cảm thấy hứng thú. Tào Lỗi giám sát phân lương, chính hắn lại không vội vã ăn. Bất quá nhìn xem thủ hạ ăn ăn như hổ đói, trong lòng của hắn lại là không hiểu vui mừng. Ngẩng đầu một cái, gặp vị kia thương đội lý quản sự liền đứng tại cách đó không xa. Thế là đi tới hỏi: "Lý công tử thế nhưng là có việc?" Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Chúng ta thương đội cơm canh cũng chuẩn bị tốt, muốn mời Tào thủ lĩnh quá khứ chúng ăn." Tào Lỗi cười ha ha: "Đa tạ lý quản sự, không cần." Nói đùa, chi này thương đội nội tình còn không có thăm dò rõ ràng, làm sao có thể đi cùng bọn hắn cùng bàn chung ăn. Điểm ấy cẩn thận, Tào thủ lĩnh vẫn phải có. Thấy đối phương từ chối nhã nhặn, Lý Nguyên cũng không có tiếp tục mời, chỉ là gật đầu cáo tử, quay người hướng kho hàng phương hướng đi đến. Đi vào kho hàng, cái này cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Bởi vì kho hàng căn phòng tổn hại nghiêm trọng, cho nên ăn cơm cũng chỉ có thể ở trong viện. Hồng Cửu Linh các nàng, không biết từ chỗ nào tìm một trương đại môn tấm dùng một chút hòn đá xà nhà gỗ trên kệ xem như bàn ăn. Lý Nguyên phân phó cơm trưa chuẩn bị phong phú chút, cái này nấu cơm tiểu nhị tự nhiên nghe lời. Lúc này trên bàn đã dọn lên các loại thức ăn. Mâm lớn thịt muối, nướng khô vàng bánh nếp, các loại bình sứ trang rau muối. Đương nhiên còn có mấy bình thanh nguyên tương. Lý Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Tào Lỗi phương hướng, hắn muốn mượn cơ cùng vị này Tào thủ lĩnh thật tốt bắt chuyện một phen. Bộ lấy một chút Tịnh Châu nghĩa quân tin tức, nhưng đã người ta từ chối nhã nhặn, hắn cũng không có gì biện pháp. Vậy trước tiên cùng mình thủ hạ, thật tốt ăn uống một trận lại nói. Không đề cập tới Lý Nguyên bên này, Tào Lỗi thu xếp tốt thủ hạ, hắn cũng dẫn tới cơm canh của chính mình. Làm nghĩa quân thủ lĩnh nhiều ít vẫn là có chút ưu đãi. Ngoại trừ một bát nô cơm, một đoàn nấu rau dại, băng binh còn nhiều cho hắn một khối rau muối. Cái này tại Tịnh Châu trong quân thế nhưng là khó được mỹ vị, dù sao thế nhưng là có muối phân. Hắn hai ba ngụm đem cơm canh nuốt vào trong bụng, kỳ thật cũng chỉ là ăn lường dạ. Ăn xong bữa cơm, hắn muốn tại đi xem một chút thương đội. Nam Thạch Thành bên trong tồn kho muối ăn đã không nhiều lắm, thứ này người không ăn liền không còn khí lực. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ thương đội lấy tới một chút. Đến dàn xếp thương đội ngoài khách sạn, hắn còn chưa kịp đi vào, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu. Vị này Tào thủ lĩnh nâng nghĩa trước đó, nhưng thật ra là yêu nhất uống rượu. Chỉ là Tịnh Châu nghĩa quân cùng quan quân một đường huyết chiến, lương thực còn không cách nào bảo hộ, rượu này càng là không thể nào nói đến. Hôm nay hắn đỗng nhiên ngửi thấy như thế thuần hương mùi rượu. Trong ngay mắt, vị này Tào thủ lĩnh liền có chút không rời nổi bước chân. Bên trong thương đội đám người còn tại ăn cơm, mình lúc này đi vào hiển nhiên cũng không phù hợp. Nhưng muốn quay người rời đi, cái này mê người mùi rượu lại là để hắn có chút lưu luyến không rời. Đang tại trước cửa do dự ở giữa, đỗng nhiên vị kia lý quản sự nhưng từ nơi để hàng trong viện đi ra. Hắn gặp Tào thủ lĩnh đứng ở trước cửa, liền vội vàng cười nói ra: "Tào huynh đệ tới thật đúng lúc, tiến đến uống một chén như thế nào? Chúng ta Thanh Nguyên rượu ngon, thế nhưng là ta Đại Lương nổi danh." Nghe nói lời ấy, Tào Lỗi không tự chủ lại nuốt một cái nước bọt. Hắn hưu tâm cự tuyệt, mình dù sao cũng là Tịnh Châu nghĩa quân chủ tướng một phương. Thủ hạ còn tại ăn nô cơm, mình cùng thương đội uống rượu hiển nhiên không thích hợp. Thế nhưng là hắn vừa định cự tuyệt, từ trong nội viện bay ra mùi rượu để hắn thật sự là mở không nổi miệng. Chỉ là hung hăng tại nuốt nước miếng. Lý Nguyên tự nhiên cũng nhìn ra mánh khỏe, hắn đưa tay giữ chặt Tào Lỗi cổ tay, vừa cười vừa nói: "Thực không dám giấu giếm, ta trong thương đội có chút hàng hóa Tào thủ lĩnh tất nhiên cảm thấy hứng thú. Không ngại tiến đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Ngài không phải tiến đến ăn uống tiệc rượu, là hiệp thương song phương chuyện giao dịch, thuận tiện uống hơn mấy chén mà thôi. Đây chỉ là cần thiết xa giao." Lý Nguyên này bằng với là cho đủ Tào Lỗi bậc thang. Tào Lỗi cũng không phải không biết biến báo người, nghiện rượu thật sự là gánh không được. Thế là liền cho mượn sườn núi xuống lửa, đỏ mặt gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta ngồi xuống thương nghị. Lý Nguyên lôi kéo Tào thủ lĩnh đi vào trong viện. Hồng Cửu Linh tự nhiên là có ánh mắt, đã sớm cho vị này Tào thủ lĩnh chuẩn bị tốt vị trí. Cái này mặt vàng hán tử có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Hắn hướng trên bàn nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền bị chấn kinh. Cái này thương đội thức ăn, ăn cũng thật sự là quá tốt rồi á, tùy tiện một buổi trưa cơm liền như thế phong phú. Đang tại giật mình, đột nhiên một trận mùi rượu bay tới. Lý Nguyên tự mình cho Tào Lỗi đổ đầy một chiếc rượu, đặt tới trước mặt hắn. Tào thủ lĩnh, nếm thử chúng ta Thanh Nguyên đặc sản Thanh Nguyên tương. Hương vị tam liệt, cửa vào như lửa hảo hán tử thích nhất. Lúc này Tào Lỗi cũng không đoái hoài tới cái khác. Đã ngồi ở từ trước, rượu này còn có thể không uống sao? Thế là liền bưng lên ly rượu, trước cảm ơn qua Lý Nguyên khoản đãi. Lập tức liền hướng lên cái cổ, đem một chiếc Thanh Nguyên tương rót vào trong miệng. Vào cổ họng đầu tiên là một trận mát mẻ, sau đó liền nồng đậm như lửa mùi rượu. Từ đầu lưỡi một mực đốt tới trong dạ dày, mới đầu là cay độc kích thích, nhưng ngay sau đó là một cơn nóng rực tại trong cổ họng nổ tung. Theo cay độc dần dần bình phục, rượu tại trong miệng lưu lại nặng nề thuần hương. Miệng lưỡi ở giữa mang theo từng tia hơi đắng, lại mơ hồ có một chút về cam. Như thế cam liệt thuần hương rượu ngon, Tào Lôi thật đúng là lần thứ nhất uống. Hắn sắc mặt đỏ lên, con mắt to trợn, dùng đầu lưỡi tế phẩm lấy mùi rượu cam thuần. Hồi lâu mới phun ra một ngụm tử khí, thần sắc là vô cùng thỏa mãn. Mặt vàng hán tử trong lòng là âm thầm tán thưởng. Đây mới thật sự là rượu ngon. Thật không biết trước kia mình đều uống là những thứ gì. Một chiếc rượu ngon vào trong bụng, vị này Tào thủ lĩnh cũng không còn câu nệ. Bắt đầu cùng Lý Nguyên Đàm Tiếu nói chuyện phiếm. Khẽ nhấp một miếng liệt ỉu, Tào Lỗi vừa cười vừa nói, cái này Thanh Nguyên tương thật sự là rượu ngon. Nói lên Thanh Nguyên, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện. Hắn nhìn qua Lý Nguyên nói ra, ta nghe nói, đầu năm Thiết Lập người xuất 30.000 đại quân xâm phạm Bắc Xuyên. Nghe nói ta Đại Lương Thanh Nguyên huyện, ra một vị không tầm thường nhân vật. Thanh Nguyên ba Lý Nguyên, xuất quân ngăn cơn sóng dữ đại phá Thiết Lập đại quân. Tại Xích Thủy Hàm một trận chiến, diệt hết Thiết Lập người 30.000 tinh nhuệ, giữ được Bắc Xuyên một phương bình an. Cũng là Đại Lương những năm này chưa có đại thắng. Dứt lời, Tào Lỗi mặt mũi tràn đầy mong đợi chi sắc, trong miệng thì thào nói ra, người này mới là ta Đại Lương chân chính đại anh hùng. Như có cơ hội, ta Tào Mỗ thật nghĩ gặp được Thanh Nguyên bá một mặt. Chương 419, Tịnh Châu nghĩa quân. Chương 419, Tịnh Châu nghĩa quân gặp Tào Lỗi là một mặt hâm mộ biểu lộ. Một bên Hồng Cựu Linh kém chút cười phun, nhưng gặp Lý Nguyên không có bất kỳ cái gì biểu lộ thân phận ý tứ, nữ mã phỉ cũng không dám lên tiếng, chỉ là ở một bên che miệng cười là nhánh hoa run rẩy. Chung quanh mấy tên thân vệ cũng là cúi đầu che mặt, sợ mất đi nét mặt của mình quản lý. Tào Lỗi trong miệng Thanh Nguyên bá Lý Nguyên, kỳ thật ngay tại trước mắt của hắn, thậm chí vừa mới còn vì hắn đẩy một chén rượu, nhưng những này thân vệ tự nhiên cũng không dám nói ra. Mấy bát Thanh Nguyên tương chút xuống bụng, chẳng những không có đè nén xuống Tào Lỗi nghiện rượu, ngược lại là khơi gợi lên hắn trong bụng thèm trùng. Lý Nguyên cũng xem sớm đi ra, vị này Tào thủ lĩnh hẳn là một vị thích rượu người. Trong tay hắn không ngừng, lại đem mặt vàng hán tử bát rượu rót đầy. Một bên lão bọ cạp cùng Dạ Kiêu tử đều là thường người đi lại giang hồ vật. Thấy tình cảnh này, tự nhiên là minh bạch bá ra mục đích, cũng đầy mặt mang cười bưng lấy ly rượu, tới cùng vị này Tào thủ lĩnh mời rượu. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Song Vương uống đỏ mặt hai nóng cũng quen thuộc đứng dậy. Lý Nguyên biết, bộ này lời nói thời cơ đã đến. Thế là lại đầy một chén rượu, đối Tào Lỗi hỏi: "Tào thủ lĩnh, cái này bờ Bắc Bốn Thành, là cái này Bắc Xuyên đạo môn hộ, tiếp giáp Thảo Nguyên, vị trí có thể nói rất là hung hiểm. Đã nửa năm trước cái này toàn thành đinh miệng bị Thiết Lập giết sạch. Nếu như Bắc Man lần nữa xuôi nam, các ngươi hẳn là đứng núi chịu sào. Tào thủ lĩnh không sợ dẫm vào Triệu trấn thủ vết xe đổ của bọn họ sao?" Tào Lỗi cũng là lần thứ nhất uống Thanh Nguyên tương mạnh như vậy rượu. Lúc này hắn là sắc mặt ửng hồng, thần sắc phấn khởi. Đối Lý Nguyên mấy người cũng sớm đã không có phòng bị. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói với Lý Nguyên: "Lý quản sự có chỗ không biết, lời nói này bắt đầu liền lớn. Chúng ta chi này nhân mã, tại Đại Lương sông ra trời sập đại họa. Không đến triều đình này không thể chú ý đến tái ngoại, lại có thể đi nơi nào an thân đâu?" Tào Lỗi máy hát vừa mở ra, liền không ngừng được. Lý Nguyên không có chen vào nói, đám người chỉ là lặng lặng nghe. Cái này mặt vàng hắn tử, hướng Lý Nguyên giảng thuật lên bọn hắn nhóm này Tịnh Châu nghĩa quân lai lịch. Kỳ thật, chi này Tịnh Châu nghĩa quân nguyên nhân gây ra cũng không phức tạp. Giang Xuyên đạo Tịnh Châu phong lại từng bị quyền cao nặng ngân quý, chính là giống như hoàng hậu đệ đệ, Tiêu Giao Hầu giống như yến. Người này thân là quốc thích, làm việc lại là cực kỳ bá đạo ngang ngược, tính cách lại hung lệ âm tàn, đem Tịnh Châu quấy chính là gà chó không yên. Năm nay lại đúng lúc gặp đại hạn, nước sông ngăn nước giếng nước khô cạn, Tịnh Châu lương giá là một ngày ba trướng. Lương thực mét quý như châu, Tịnh Châu bách tính tự nhiên là gặp hai bạn, khắp nơi đều là sống không nổi dân đói. Vị này Tiêu Giao Hầu giống như yến chẳng những không phát thóc cứu dân tại thủy hỏa, vẫn còn mượn cơ hội trắng trợn ngầm chiếm dân ruộng. Tịnh Châu cả thôn cả trại dân hộ biến thành hắn Tiêu Giao Hầu ruộng nô. Nói đến chỗ này, Tào Lỗi lắc đầu cười khổ. Ta Tào thị nhất tộc vốn là tiền triều hàng tướng, ngày bình thường qua là cẩn thận chặt chẽ, phụ huynh cùng bọn ta chỉ muốn cung canh kế thừa, an nhạc tại trong thôn. Lại không nghĩ trong nhà vạn mẫu điền sản ruộng đất đưa tới cái kia giống như yến ngấp nghé, cái kia trời đánh Tiêu Giao Hầu, không biết nghe người nào sang luôn. Vu ham ta Tào gia có ý đồ không tốt, cấu kết bản địa quan phủ muốn lấy phản tặc tội danh diệt hết ta Tào thị cả nhà, tại đoạt ta Tào gia vạn mẫu gia sản dòng họ. Trong nhà tổ gia ra đến Tịnh Châu phủ nha biện bạch, kết quả cũng bị Châu chi phủ nhốt vào nhà ngục. Tám mươi mấy tuổi lão đầu tử tại ngục bên trong bị ác quan tra tấn mà chết. Nói đến đây chỗ, Lý Nguyên có thể nhìn thấy Tào Lỗi trong mắt hừng hực lửa giận. Tổ gia bị Tiêu Giao Hầu hại chết, ta Tào gia ha có thể bỏ qua? Chúng ta tự nhiên là biết, cái này Tiêu Giao Hầu mục đích chính là muốn bức phản Tào gia đang mượn cơ bình định đoạt sinh. Nhưng này lại như thế nào? Cái này con thỏ gấp còn muốn đạp ứng đâu, huống chi ta Tào gia là Tịnh Châu một phương đại tộc, há có thể thụ này lại đủ. Thế là gia phụ liền hội tụ trong tộc tinh tráng nam đinh 800 người, tại Tịnh Châu khởi sự. Đêm đó chúng ta liền đánh bất ngờ cái kia Tiêu Giao Hầu phủ, đánh cái kia Tiêu Giao Hầu dưới trướng gia đình là quân lính tan rã. Loạn chiến bên trong, ta nhị ca càng đem cái kia giống như yến bắn mù một con mắt. Chỉ tiếc không thể lưu lại tên kia tính mệnh, bị hắn chật vật đào tẩu. Ta Tịnh Châu Tào gia khởi sự, vốn là vì trong nhà tổ gia báo thù, đã làm tốt toàn tộc diệt hết chi tâm. Lại không nghĩ, cái này Tịnh Châu bách tính sớm đã oán hận chất chứa đã lâu. Nghe nói ta Tào gia khởi sự, cái này Tịnh Châu bách tính là chen chúc hưởng ứng. Vẹn vẹn chỉ là nửa tháng, Tịnh Châu đầu nhập Tào gia nghĩa quân nghĩa dân liền không dưới 5 vạn chi chúng. Dân chúng càng là đề cử ta Tào gia vì nghĩa quân thủ lĩnh. Lúc này chúng ta đã mất nửa phần đường lui, chỉ có thể là giáng chống đỡ xuống dưới. Sự tình phía sau, cùng Lý Nguyên biết đến chính là đại kém hay không. Tịnh Châu nghĩa quân chống lại 3 tháng, mấy lần đại bại tiêu trừ quân binh. Triều đình càng là điều tập xung quanh phủ huyện mấy vạn đại quân. Phủ kín Tịnh Châu đổ vật nam ba đường, đồng thời liên tiếp tiến sát, thể phải tiêu diệt cố này Tịnh Châu dân loạn. Lúc này, chỉ có Bắc Bộ quần sơn bao la không có binh mã vòng đây. Tào gia đám người cũng biết, lưu tại Tịnh Châu chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên cuối cùng quyết định, xuất lĩnh nghĩa quân một đường hướng bắc tiến vào dãy núi, muốn tìm đến một con đường sống. Tịnh Châu tự nguyện đi theo Tào gia đảo vong quân dân, nhiều đến hơn 3 vạn người. Những này Tịnh Châu trong lòng người minh bạch, lưu tại bản địa sẽ chỉ nhận Tiêu Giao Hầu giống như yến điên cuồng trả thù. Cùng dạng này, không bằng đi theo Tào gia lên núi đọ sức một đầu sinh lộ. Gặp loạn dân nhong trốn vào đông huyền núi. Triều đình bình định tướng lĩnh, cũng không muốn đi theo loạn dân lên núi. Dù sao trong núi địa hình phức tạp, dễ dàng chúng phục kích. Thế là người chủ tướng kia liền hướng triều đình báo tiệp, nói là đã tiêu diệt hết Tịnh Châu loạn dân. Theo bọn hắn nghĩ, trốn vào trong núi loạn dân cũng tuyệt không đường sống. Trong núi thiếu ăn thiếu mặc các liệt hoàn cảnh, tự sẽ hủy diệt nhóm này loạn dân. Cái này Tào gia đám người xuất lĩnh nghĩa quân vào núi, lại cũng không dám dừng lại, mà là một đường hướng bắc vượt qua đông huyền núi, xuyên qua Càng Hồ lĩnh, vượt qua Cắt Linh biến đỏ, lại xuyên qua Mênh Mông thảo nguyên. Tịnh Châu nghĩa quân dọc theo con đường này gian khổ khổ nan đương nhiên không cần phải nói, chết ở trên đường nhân khẩu nhưng nói là vô số kể. Cuối cùng đến bờ bắc bốn thành thời điểm, Tào gia dưới trướng may mắn còn sống sót quân dân đã là không đủ 6.000 người. Bất quá bọn hắn vận khí vẫn còn tính không sai. Lúc trước thiết lập người công hãm bờ bắc bốn thành, vốn định xem như chuyển vận vật liệu dịch trạm. Mặc dù trong thành khắp nơi đều là bị giết thi hải, nhìn xem kinh khủng dọa người. Nhưng Tịnh Châu nghĩa quân lục soát trong thành về sau, phát hiện phủ khố bên trong thế mà còn cất không ít lương thảo. Cái này cuối cùng để bọn hắn thu được bộ phận thiết tế, có thể kiên trì tới hiện tại. Nghe Tào Lỗi giảng thuật Tịnh Châu nghĩa quân lai lịch, đám người đều là có chút thổn thức. Vị kia nói, Tào Lỗi vì sao dám hướng Lý Nguyên đám người giảng thuật mình là phản quân sự tình? Như thế không hiếm lạ. Thứ nhất là cái này Tịnh Châu nghĩa quân chiếm bờ bắc bốn thành là không đạt được, nói cùng không nói kỳ thật cũng không khác biệt. Cái này thứ hai à, cái này Lý gia thương đội hướng bắc man buôn lậu hàng hóa, theo đại lương luật đồng dạng cũng là trọng tội. Tào Lỗi cũng không cho rằng hướng một đám người buôn lậu, nói lên Tịnh Châu nghĩa quân sự tình có cái gì cùng lắm thì. Lý Nguyên nghe Tào Lỗi giảng thuật cũng là khẽ gật đầu, nhưng vẫn có một chuyện trong lòng không hiểu. Hắn lại cho Tào Lỗi đổ đầy một chiếc rượu hỏi. Tịnh Châu nghĩa quân liên chiến ngàn dặm, đúng là để cho người ta kính nể. Chỉ là có một chuyện ta không rõ. Cái này bờ bắc bốn thành, khoảng cách Tịnh Châu mấy trăm dặm xa, ở giữa càng là phải xuyên qua nguy hiểm thảo nguyên. Các ngươi vì sao muốn tuyển này đặt chân? Tào Lỗi bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Tới này bờ bắc bốn thành, ở đâu là chúng ta có thể chọn? Ban sơ, chỉ là nghe nói trên thảo nguyên có một chỗ lương người thổ thành, chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân không chỗ có thể đi, liền muốn đi tìm nơi nương tựa. Kết quả đường này là bước đi a, liền là tìm không thấy cái này cái gọi là thổ thành. Về sau, tại trên thảo nguyên chúng ta đánh bại một đám bắc man mã phỉ. Từ bọn hắn trong miệng biết được, nói phương hướng tây bắc xác thực có lương người thành trì. Kết quả đi lần này chính là mấy trăm dặm xa. Cũng may cuối cùng, chúng ta cuối cùng là tìm được cái này hoang phế bốn thành. Thế mới biết, chúng ta đã từ Giang Xuyên đạo chạy tới Bắc Xuyên đạo biên giới. Chương 420, Tào gia chúng tướng chương 420, Tào gia chúng tướng Lý Nguyên vừa cười hỏi, cái này bờ Bắc bốn thành, dù sao cũng là cái kia Bắc Xuyên đạo môn hộ. Vạn nhất bọn hắn biết được, cái này bốn thành bị các ngươi Tịnh Châu nghĩa quân chiếm đoạt. Triều đình chắc chắn sẽ để Bắc Xuyên đạo trừ tướng, xuất quân thu phục bốn thành. Đến lúc đó, không biết các ngươi lại nên như thế nào ứng phó. Kỳ thật vấn đề này mới là Lý Nguyên muốn hỏi nhất. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tào Lỗi, muốn nhìn một chút hắn trả lời như thế nào. Nghe nói lời ấy, mặt vàng hắn tử bưng lên trước mắt ly rượu là uống một hơi cạn sạch. Sau đó lắc đầu cười khổ nói, không lo được nhiều như vậy. Hắn Bắc Xuyên đạo binh mã muốn tới thu phục bốn thành, vậy liền tới đi. Cùng lắm thì cùng Bắc Xuyên binh mã đang đánh bên trên một trận. Cái này đại lương binh hộ, chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân thật đúng là chướng mắt bọn hắn. Lý Nguyên trên mặt tiểu dung, lại là Tào Lỗi đổ đầy một chiếc rượu, trong miệng lại là du nói ra. Đại lương binh hộ đúng là không chịu nổi chiến. Bất quá, Tào thủ lĩnh ngươi bên sao? Bắc Xuyên đạo nhưng còn có một vị thanh nguyên bá đâu. Người này thế nhưng là mới vừa ở Xích Thủy Hà đại phá thiết lập đại quân. Nếu là vị này bá ra tự mình dẫn binh mã chinh phạt bốn thành, Tịnh Châu nghĩa quân còn có thể ngăn cản sao? Lý Nguyên lời nói, để Tào Lỗi đột nhiên là toàn thân chấn động. Hắn đem thả xuống ly rượu, ánh mắt có chút dao động không chừng. Hiển nhiên, thanh nguyên bá Lý Nguyên danh hảo, cho hắn áp lực phi thường lớn. Hồng Cửu Linh cùng lão bọ cạp liếc nhau một cái, trong mắt đều mang ý cười. trong lòng tự nhủ cái này bá ra thật sự là quá xấu rồi, biết rất rõ ràng vị này Tào thủ lĩnh rất là sùng bái Thanh Nguyên bá, vẫn còn dùng mình dọa người nhà. Cái khác các vị hộ vệ cũng là cúi đầu che mặt thần sắc khác nhau. Cũng may Tào Lỗi rượu uống không ít, cũng không chú ý tới vẻ mặt của mọi người. Hắn cúi đầu trầm tư một phen, tựa hồ tại làm cái gì tương đối. Sau đó ngẩng đầu nói với Lý Nguyên, cái kia Thanh Nguyên bá mặc dù lợi hại, nhưng nếu thật là đến đánh chúng ta Tịnh Châu quần, nhưng cũng không nhất định có thể chiếm được đến tiện nghi. Đám người nghe nói đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Nguyên cũng là hơi nheo mắt lại, tò mò hỏi: "A, chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân, thế mà ngay cả cái kia đại bại Thiết Lập Thanh Nguyên bá còn không sợ sao?" Tào Lỗi khẽ nhấp một miếng rượu, ánh mắt tự tin nói: "Thanh Nguyên bá đúng là lợi hại. Ngươi nói không sợ đó là giả. Bất quá chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Nếu thật là đánh sắp nổi đến, ta Tào gia cũng có người có thể ngăn cản cái kia Thanh Nguyên bá một hai. Nghe nói cái này Tịnh Châu trong quân có người có thể ngăn cản được bá gia." Lý Nguyên các vị thủ hạ đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc hiếu kỳ. Lý Nguyên trong mắt hơi híp, cười đối Tào Lỗi hỏi: "Nghĩ đến tại Tịnh Châu nghĩa quân bên trong cũng có nhân vật anh hùng, chỉ là không biết đều là người nào. Tào huynh đệ có thể giới thiệu một phen?" Tào Lỗi cười trả lời: "Như thế không có gì có thể giấu giếm. Chúng ta Tịnh Châu Tào thị chính là tiền triều danh tướng Tào Gấm Long chi sau, tự có võ học gia truyền. Hiện tại Tịnh Châu nghĩa quân bên trong cầm đầu chủ sự chính là gia phụ Tào Liệt. Phụ thân kế tục gia tổ binh học, lúc này mới có thể mang theo chúng ta dốc sức làm đến bây giờ." Lý Nguyên khẽ gật đầu. Tịnh Châu binh mã nếu như không có một vị rất có tướng tài người chủ sự lời nói, căn bản không sống tới hiện tại. Cái kia Tào Lỗi tiếp tục nói: "Ngoại trừ gia phụ, treo chống cái này Tịnh Châu nghĩa quân, còn có chúng ta Tào gia tứ hổ. Cái gọi là Tào gia tứ hổ, nghe Tào Lỗi giới thiệu, chính là Tào Liệt bốn cái nhi tử. Trưởng tử Tào An, thiện làm một thanh trường thương, võ nghệ cao cường, có vạn phu không chặn chi dũng. Nhị tử Tào Vũ, trời sinh thiện xạ, trong tay một trường cường cũng có thiện xạ chi năng. Tam tử Tào Minh, trong tay một đôi thép rồng đao, có thể nói đao pháp là biến ảo khó lường. Cái này tứ tử sao?" Lý Nguyên đang tại nghi hoặc, Tào Lỗi lại vỗ lồng ngực của mình vừa cười vừa nói: "Đó chính là ta. Thực không dám dâu dếm, tại hạ tinh thông kỹ thuật. Lúc này sắp công phu còn nói đi qua." Lý Nguyên nghe xong cả cười, bận điệu đối Tào Lỗi ôm quyền: "Thì ra là thế, thất kính thất kính." Bất quá Tào Lỗi lại là lắc đầu nói ra: "Chúng ta cái này tứ hổ, bất quá là xông pha chiến đấu mãng phu mà thôi. Kỳ thật Tào gia chúng ta lợi hại nhất là hai người khác. Chúng ta Tịnh Châu quân có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ hai người này cùng phụ thân." Gặp Tào Lỗi biểu lộ có chút tự đắc, Lý Nguyên biết cái này Tào Lỗi hẳn là nói đến mấu chốt. Hắn cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng nghe. Mặt vàng hán tử tiếp tục nói: "Đó chính là nhà ta đại tỷ Tào Loan cùng ấu đệ Tào Thiên. Ta nói ta Tịnh Châu nghĩa quân có người có thể đánh với Thanh Nguyên bá một trận, nói chính là nhà ta đại tỷ Tào Loan." Đám người nghe nói Tào gia có người có thể cùng bá gia một trận chiến, đều là không thể tin mở to hai mắt. Tào Lỗi thì là tiếp tục lắc đầu lắc nào nói: "Nhà ta đại tỷ tuy là nữ tử, nhưng võ nghệ cường hãn hơn xa chúng ta tứ hổ. Tại Tịnh Châu khởi sự lúc, đại tỷ từng một mình cưỡi ngựa một đầu côn sắt vung mạnh mở, đập chết vây quét quan binh bà tên nó xoái, bị hù triều đình mấy ngàn binh mã là trực tiếp tán loạn. Về sau đại quân chạy tới Thảo Nguyên, có một Bắc Man bộ tộc muốn đánh chúng ta nghĩa quân chủ ý, phái ra mấy trăm dũng sĩ ngăn cản đường đi, muốn chúng ta giao ra lương thảo, còn muốn cướp chúng ta phụ nữ trẻ em làm nô. Đại tỷ tự mình quá khứ, liên tiếp đập chết bọn hắn năm tên dũng sĩ, bị hù nhóm này Bắc Man người là trực tiếp làm chim thu tán." Nhìn xem Tào Lỗi có chút đắc ý biểu lộ, Lý Nguyên vận dụng thuộc tính xem xét, phát hiện hắn nói đều là lời nói thật. Nếu như Tào Lỗi nói tới chiến tích cũng không có giả dối, vậy vị này Tào gia trưởng tỷ Tào Loan, hiển nhiên là một vị khó được nữ tướng. Mà vị kia ấu đệ Tào Thiên, nghe Tào Lỗi giới thiệu, là Tào gia đầu óc tốt nhất. Trên đường đi vi phụ huynh bảy mưu tinh kế, nhiều khi đều dựa vào mưu kế của hắn, Tịnh Châu nghĩa quân mới có thể đào thoát vây quét. Chi đội ngũ này có thể còn sống đến bây giờ, trưởng tỷ Tào Loan cùng ấu đệ Tào Thiên nhưng nói là công đầu. Lý Nguyên đối hai người này cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì Tào Lỗi uống rượu nhiều lắm, nói chuyện cũng mất cố kỵ. Hắn lung la lung lay nói với Lý Nguyên: "Đại tỷ Tào Loan cùng ấu đệ Tào Thiên tuy là ta Tịnh Châu nghĩa quân công thần, ai, nhưng lại cũng là nhất số người." Lý Nguyên lộ ra nỗi nghi hoặc ánh mắt, chỉ nghe Tào Lỗi tiếp tục nói: "Ấu đệ đâu, mặc dù đầu óc là ta Tào gia tốt nhất, nhưng lại trời sinh thân thể yếu đuối. Từ Tịnh Châu đến nơi đây trên đường đi màn trời chiếu đất, ấu đệ nhưng bất hạnh mắc phải phổi tật. Cái này bốn thành vùng đất nghèo nàn, đi đâu tìm lương y à, nhớ tới đến thật là khiến người ưu sầu." "Ai, không nói." Lại uống một hớp Thanh Nguyên tương, Tào Lỗi nói ra: "Nhà ta đại tỷ tuy là thiện chiến, nhưng nữ tử có thể đánh lại có thể thế nào? Bây giờ qua tuổi hai mươi mấy, lại ngay cả cái nhà chồng tìm khắp không đến. Phu thân cũng là số muộn. Bất quá dưới mắt, ta Tào gia trở thành loạn dân phản quân. Đại tỷ phải gả ra ngoài, sợ là khó đi." Lý Nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Hẳn là đại tỷ dung mạo có thiếu, mạo xấu không thành?" Tào Lỗi lắc đầu: "Đại tỷ cũng không xấu, ngược lại là..." "Ai, về sau ngươi gặp liền biết." Lý Nguyên trong lòng hơi động, Tào Lỗi nói mình có thể nhìn thấy nhà hắn đại tỷ, nghĩ đến là đã cho Trung Thạch Thành đưa tin. Vừa vặn mình cũng muốn gặp Tào gia đám người, cũng tốt kiểm tra lai lịch của bọn hắn. Đương nhiên, Tào Lỗi tựa hồ là nhớ ra chuyện gì. Hắn nhìn xem Lý Nguyên nói ra: "Lý quản sự, thực không dám giấu giếm. Ta Nam Thạch Thành bên trong hiện tại có chút thiếu muối, không biết chúng ta thương đội nhưng có muối ăn. Nếu là có, bán ta một chút như thế nào?" Tào Lỗi uống Lý Nguyên một trận rượu ngon, lúc này cuối cùng là nhớ tới lần này tới chính sự. Lý Nguyên từ Tào Lỗi nơi này chính là nghe được không thiếu Tịnh Châu nghĩa quân tin tức. Người này cũng coi là có thể kết giao người, Lý Nguyên càng là cố ý kết giao, thế là vừa cười vừa nói: "Tào huynh đệ đây đều là việc nhỏ, không phải liền là một chút mối ăn sao? Ta đưa ngươi hai thạch tốt." Chương 421, Trung Thạch Thành mời. Chương 421, Trung Thạch Thành mời. Nghe nói Lý Nguyên muốn đưa mình hai thạch muối, Tào Lỗi con mắt liền là sáng lên, hắn vội vàng là đứng dậy ôm quyền cảm tạ. Hai thạch muối chính là 240 cân. Đây đối với chỉ có ngàn thanh người Nam Thạch Thành tới nói, đủ để ăn được hơn tháng thời gian. Tại Lý Nguyên nơi này uống một trận rượu ngon, Tào Lỗi cùng Lý Nguyên đám người lẫn nhau đã là xương huynh gọi đệ. Đến qua cơm trưa, Tào Lỗi lại cùng Lý Nguyên đàm phán thành công mấy bút giao dịch, đã ngụy trang thành buôn lậu xuống đội, làm ăn này tự nhiên cũng là muốn làm. Tịnh Châu nghĩa quân chạy nạn mà đến, các loại vật tư đều rất thiếu thốn. Nam Thạch Thành lại từ thương đội nơi này mua một chút nông cụ cùng hạt giống. Dù sao bọn hắn muốn khai hoang gieo hạt đông mạch, có làm bằng sắt công cụ có thể để cao thật lớn hiệu suất. Tào Lỗi cùng Lý Nguyên còn tại nói chuyện phiếm, liền nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa vang. Nguyên lai là có khoái mã từ phương bắc mà đến, đưa tới Trung Thạch Thành phụ huynh tin tức. Tào Lỗi tiếp nhận tư tín mở ra xem, lập tức cười nói với Lý Nguyên: "Gia phụ nghe nói có thương đội đến Nam Thạch Thành, trong lòng cao hứng, muốn mời Lý huynh đệ mang thương đội đến Trung Thạch Thành một lần, không biết Lý huynh ý như thế nào?" Lý Nguyên cũng là trên mặt tiếu dung, vị kia nghĩa quân thủ lĩnh Tào Liệt muốn gặp mình, hắn đương nhiên là cầu còn không được. Lần này hóa trang đến bờ Bắc Bốn Thành, mục đích đúng là vì thăm dò chi này nghĩa quân nội tình. Mặc dù từ Tào Lỗi trong miệng đạt được một chút tin tức, nhưng có thể tự mình nhìn thấy nghĩa quân thủ lĩnh Tào Liệt, tự nhiên là tốt nhất. Mặt khác, Lý Nguyên đối Tào Lỗi trong miệng Tào gia tứ hổ, cùng vị kia dung quan tam quân đại tỷ Tào Loan, thông minh hơn người ấu đệ Tào Thiên đều cảm thấy rất hứng thú. Thế là Lý Nguyên liền gật đầu nói với Tào Lỗi: "Đã Tào lao tướng quân muốn gặp tại hạ, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Tào Lỗi lập tức là tự đề cử mình: "Vậy chúng ta nhận việc không nên chậm trễ, ta tự mình dẫn đội, hộ tống Lý huynh đệ thương đội chạy tới Trung Thạch Thành." Một phút về sau, Lý Nguyên thương đội ra Nam Thạch Thành Bắc Môn, liền lại lên đường rồi. Tại thương đội phía trước, Nam Thạch Thành nghĩa quân thủ lĩnh Tào Lỗi mang theo 30 mấy tên kỵ binh ở phía trước phụ trách mở đường. Thật dài xe lửa xe ngựa điều khiển hướng về Trung Thạch Thành phương hướng tiến đến. Lúc này, khoảng cách Nam Thạch Thành bên ngoài 30 dặm, tại trong thảo nguyên một khối bãi đất cao bên trên, đứng vững một tòa quy mô không nhỏ thành tắc. Đây cũng là bờ Bắc Bốn trong thành quy mô lớn nhất Trung Thạch Thành. Thành này tường cao 3 trượng, tường thành chu trường 3 dặm có thửa, thành cơ đều là thanh thạch gia cố. Tại trên thảo nguyên cũng coi là một tòa khó được kiên thành. Cái này Trung Thạch Thành đã trải qua nửa năm trước Xích Thủy Hà chi chiến, tường thành nhìn lên đến có chút tàn phá. Lúc này một chút dân phu đang tại tu sửa hư hao tường đống cùng đại môn. Trên đầu thành, từng đội bao lấy khăn trùm đầu Tịnh Châu nghĩa quân đang tại vãng lai tuần tra. Ngoài thành đồng ruộng, càng là có hơn ngàn nông phu đang tại gieo trồng gấp đông mạch, hết thảy an bài đều là ngay ngắn trật tự. Ở chính giữa thành đá cửa nam trên cổng thành, lúc này đang đứng một vị mặt có gian nan vất vả trung niên võ tướng. Hắn người mặc vải thô áo gai, bên ngoài khoác một kiện nặng nghề thiết chất giáp, trên trán hơi có ưu sầu chi sắc. Người này không phải là người bên ngoài, chính là chi này Tịnh Châu nghĩa quân thủ lĩnh Tào Liệt. Nhìn qua nội thành bên ngoài những cái kia quần áo tả tơi nhân số, trung niên nhân thật dài thở dài một hơi. Ngoại nhân có lẽ không biết lúc này Tịnh Châu nghĩa quân đã tại bên bờ sinh tử. Tịnh Châu nghĩa quân chiếm cứ bờ Bắc Bốn thành đã có hơn tháng. Mặc dù từ trong thành phủ khố bên trong tìm kiếm đến có chút lương thực tiếp tế, nhưng cũng liền chỉ đủ duy trì nửa tháng. Một khi trong thành tồn lương ăn tận, chờ đợi chi này Tịnh Châu nghĩa quân chính là bị tiêu diệt hậu quả. Hiện tại bày ở trước mắt chỉ có mấy đầu đường. Thứ nhất, chính là tiếp tục trú đóng ở cái này bờ Bắc Bốn thành, coi đây là căn cơ đợi đến sang năm đông gặt lúa mạch lấy được. Nhưng phải nghĩ biện pháp đang lộng đến mấy tháng lương thực qua đông mới được. Thứ hai à, chính là triệt để rời bỏ đại lương, đầu nhập Bắc Man. Tịnh Châu nghĩa quân chiếm cứ bờ Bắc Bốn thành, thế nhưng là cái này Bắc Xuyên đạo môn hộ. Nếu như Bắc Man người cố ý xuôi nam, cái này lô cốt đầu cầu vị trí, đối bọn hắn phi thường mấu chốt. Tào gia nếu như đầu nhập Bắc Man chư bộ, bọn hắn tất nhiên hoan nghênh. Nhưng mà nghĩ đến đây, Tào Liệt lại lắc đầu. Tào gia hiện tại tuy là đại lương loạn quân, nhưng tự mình tổ tiên dù sao cũng là thủ vệ Bắc Cương tướng lĩnh. Nếu như mình đầu nhập vào Bắc Man, mang theo man nhân đi cướp bóc đại lương đồng tộc, Tào Liệt tự giác sau khi chết không mặt mũi nào gặp tự mình tiên tổ. Cái này thứ ba à, chính là tự mình ấu tử Tào Thiên, muốn ra một cái phương án. Cái kia chính là tự mình đi cấu kết Bắc Xuyên đạo chư tướng, lấy Tịnh Châu quân phòng thủ Xích Thủy Hà bờ Bắc làm điều kiện, đổi lấy lương thảo của bọn họ ủng hộ. Nói trắng ra là liền là làm Bắc Xuyên đạo chống cự Bắc Man lính đánh thuê. Tào Liệt trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy Tào Thiên ý nghĩ này có chút ngây thơ. Bắc Xuyên đạo chư tướng, cho dù là to gan, đoán chừng cũng không dám trắng trợn cấu kết một chi triều đình loạn quân. Bất quá, Tào Liệt ở trong lòng mơ hồ có vẻ mong đợi. Nếu là thật sự như là ấu tử Tào Thiên sợ thiết nghĩ, Tịnh Châu nghĩa quân mạo xưng làm Bắc Xuyên đạo Xích Thủy Hà bờ Bắc bờ dậu, cũng là vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Bất quá cái này nói nghe thì dễ, ai trong lúc đang suy tư, Tào Liệt bên cạnh là bóng người nhoáng một cái, đi tới một tên dáng người gầy yếu thanh niên. Hướng trên mặt nhìn, người này tuổi tác không lớn, cũng chính là vừa cùng được quán. Thanh niên ngũ quan thanh tú tự nhiên, mặt mũi tràn đầy thư quyển chi khí. Hắn không phải là người bên ngoài, chính là Tịnh Châu nghĩa quân cố vấn, Tào Liệt đấu tử Tào Thiên. Trung niên võ tướng quay đầu nhìn về phía thanh niên, trên mặt lộ ra một tia khó được tự ái. Thiên Nhi, bên ngoài gió lớn, thân thể ngươi yếu đuối, vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu là nhiễm phong hàn, liền không xong. Người tuổi trẻ kia chỉ là ho nhẹ một tiếng, đi tới phụ thân bên cạnh nói ra. Phụ thân, không sao. Ta tới đây là phải chờ người. Tào Liệt nhíu mày. Đám người. Ngươi muốn chờ người nào? Không phải là Tào Lôi đưa tin nói chi kia thương đội sao? Trung niên nam nhân chắp tay lắc đầu nói ra. Bất quá là một chi bình thường thương đội mà thôi. Để ngươi mấy vị huynh trưởng đi tiếp đãi liền có thể. Cái kia tú khí thanh niên nhìn qua ngoài thành nói ra. Phụ thân, chi này thương đội, chỉ sợ việc quan hệ ta Tịnh Châu nghĩa quân sinh tử. Người khác tới tiếp đãi, ta thật sự là không yên lòng a. Nghe Tào Thiên nói như vậy, trung niên nhân thần sắc kinh ngạc. Thiên Nhi, ngươi nói là chi này thương đội có lai lịch lớn không thành? Thanh niên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Lôi ca trong thư, nói chi này thương đội đến từ Thanh Nguyên Lý gia. Thì tính sao? Chờ một chút, Thiên Nhi, ngươi nói là chi này thương đội rất có thể là người kia. Tào Thiên khẽ gật đầu. Thanh Nguyên Lý gia còn có thể là ai? Chỉ có thể là Thanh Nguyên Bá. Nếu như là người kia đích thân đến lời nói, vậy ta Tịnh Châu nghĩa quân đều có thể cùng hắn đàm bút làm ăn lớn. Nghe thấy lời ấy, Tào Liệt là sắc mặt biến huyễn, đợi một trận nói ra. Thì ra là thế. Ngươi đem mấy vị huynh đệ từ các thành đều điều trở về. Nguyên lai là vì cái này. Tào Thiên nhìn qua ngoài thành ánh mắt chớp động, tự lẩm bẩm. Mãnh hổ tới cửa, không biết là phúc là họa. Chúng ta cũng nên làm một tay phòng bị. Nếu là nói tốt, chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân liền có một đầu sinh lộ. Nếu là sự tình có biến, chúng ta cũng phải có đề phòng mới được. Tào Liệt không nói gì. Lấy kinh nghiệm của hắn, Đại Lương Vân Quý rất thiếu có thể xả thân mạo hiểm. Đối với vị Tiêu Bá gia dám tự mình đến bờ Bắc bốn thành loại sự tình này, hắn hiện tại vẫn là nửa tin nửa ngờ. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là tự mình nhi tử phán đoán mà thôi. Lúc này, nghe Tào Thiên tiếp tục nói, phụ thân từng cùng Bắc chữ hầu kết giao tâm đầu ý hợp. Nghe nói Lão Hầu gia đối với người này có chút nhìn chúng. Phụ thân không tin ánh mắt của ta, tóm lại là muốn tin Lão Hầu gia a. Nhắc lên Triệu Minh Viễn, Tào Liệt là ánh mắt ảm đạm. Tào gia tổ tiên từng là tiền triều ngự thủ Bắc Cương tướng lĩnh. Bắc chữ hầu năm đó vì thỉnh giáo gia tổ Bắc Cương biên phòng sự tình, từng tại Tào gia ở lại qua một trận. Cho nên Tào Liệt cùng Triệu Minh Viễn cũng đã thành mạc nịch chi giao. Nhưng dưới mắt Tào gia bị đại nạn này, trở thành đại lương phản quân. Mình cùng vị Tiêu Tâm Lo Bắc Cương láo hưu cũng cắt đứt liên lạc. Không biết Bắc chữ hầu dưới mắt như thế nào, có thể hay không đối với mình thất vọng. Tào Liệt trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, không tự chủ vừa dài hít một tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh ấu tử Tào Thiên lại là hô câu. Phụ thân ngươi nhìn, tới. Chương 422, thủ lĩnh Tào Liệt chương 422, thủ lĩnh Tào Liệt nghe nói lời ấy. Tào Liệt đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đưa mắt xa xa nhìn lại. Đã thấy xa xa trên đường chân trời, một chi đội xe chậm rãi hướng Trung Thạch thành phương hướng mà đến. Đội xe quy mô không nhỏ, chừng trên trăm ngựa thổ, 7-80 chiếc xe điều khiển. Một bên Tào Thiên tự lẩm bẩm, không hổ là Thanh Nguyên Bá, thật đúng là bỏ tiền vốn a. Theo đội xe tới gần, hai người đã có thể thấy rõ, tại trước đoàn xe mặt dẫn đường chính là tự mình Tào Lỗi. Mà tại Tào Lỗi bên cạnh, đang có một tên anh tuấn nam tử cùng cũng ngựa mà đi. Tào Thiên vượt trước một bước, tay bị lỗ châu mai cẩn thận hướng nam tử kia khuôn mặt nhìn lại. Chỉ gặp người kia ngồi tại trên yên ngựa là thần thái tự nhiên. Người này ngũ quan tướng mạo, có thể nói là tuấn mỹ vô song. Mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, mắt như tinh thần sáng ngời hữu thần. Trên thân dù chưa xuyên giáp trụ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại mơ hồ có một cố bệ nghệ thiên hạ sát phạt chi khí. Tào Liệt cùng Tào Thiên phụ tử, từ khởi sự đến nay liền nương thân ở trong quân ngũ. Đối với võ tướng trên người sát phạt sát khí mẫn cảm nhất. Người này dung mạo khí độ, tuyệt không có khả năng là cái gì thương đội quản sự. Tào Liệt nhìn qua Lý Nguyên, có chút không thể tin nhẹ giọng nhị nó nói, người này thật sự là tướng mạo thật được a, thật chẳng lẽ chính là hắn? Hắn thế mà thật tự mình đến bờ Bắc bốn thành. Tào Thiên trong mắt thì là dị sắc liên tục, hắn lấy tay chỉ một cái Lý Nguyên phương hướng nói với Tào Liệt, phụ thân, người này hẳn là cái kia Thanh Nguyên huyện bá không thể nghi ngờ. Không tin ngươi nhìn hắn trong tay. Nghe nói lời ấy, Tào Liệt cũng là tay vịn lỗ châu mai hướng Lý Nguyên phương hướng nhìn lại. Các loại thấy được Lý Nguyên vũ khí trong tay, chính là ánh mắt ngưng tụ. Cho dù là bên ngoài phủ lấy thương áo, hắn cũng có thể nhận ra được. Chôi này trường thương, lại là tiền triều danh tướng Lý Thiên Thả tên thương, Phá Quân. Hắn nhớ kỹ, thương này là Bắc chữ hầu Triệu Minh Viễn tất cả. Lão hầu gia từng nói với hắn, về sau ai có thể cầm thương này, chính là y bắt của hắn truyền nhân. Cái này Phá Quân thương hẳn là bạn phu không chặn manh tướng mới có thể sử dụng. Bây giờ thương này tại thanh niên kia trong tay. Như thế nhìn, thân phận của người này đã có thể xác định. Nhất định là cái kia Thanh Nguyên Bá không thể nghi ngờ. Xác nhận thân phận của người đến, Tào Liệt lấy quyền kích trưởng vừa cười vừa nói, thế mà thật là hắn. Tốt một vị có can đảm Thanh Nguyên Bá. Thiên Nhi, chúng ta đi gặp một phen, cái này Xích Thủy Hà anh hùng phong thái. Lúc này, Lý Nguyên thương đội cũng đến Trung Thạch thành cửa năm trước. Tào Lôi đối trên thành hô to khai môn. Cửa thành lập tức mở ra, thương đội chậm chậm tiến vào Trung Thạch thành bên trong. Vào thành, Lý Nguyên ngồi ở trên ngựa đưa mắt tả hữu quan sát. Cái này Trung Thạch thành là bờ Bắc bốn thành đứng đầu. Diện tích mặc dù không kịp Thanh Nguyên huyện thành lớn, kỳ thật cũng không có nhỏ hơn nhiều thiếu. Nội thành đường phố kiến trúc mặc dù cũng đã trải qua nửa năm trước chiến hỏa, nhưng bảo tồn coi như hoàn hảo. Cái này Trung Thạch thành bên trong kiến trúc có điểm đặc sắc, phòng tường đều dùng hòn đá lũy thế mà thành, vô cùng rắn chắc. Nhất là nam bắc trên đường phố căn phòng, phần lớn trải qua tu sửa. Đi vào trong thành, Lý Nguyên cũng nhìn được cái này Tịnh Châu nghĩa quân tinh nhuệ. Những này binh lính ước chừng tại ngàn người tả hữu, đồng dạng là màu nâu khăn trùm đầu, khoác trên người treo tịch thu được các thức áo giáp. Bọn hắn từng cái nắm mâu đeo cùng, khí sát so với cái kia bình thường binh lính cùng dân nói tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên đối với những này tinh nhuệ binh lính, lương thực vẫn có thể bảo hộ. Tào Lỗi dẫn Lý Nguyên đi tới trong thành trấn thủ nha môn. Chỉ gặp tại nha môn trước đó, đang có mấy người tại chắp tay chờ đợi. Một người cầm đầu, là tên tuổi chừng 40, thái dương hoa dâm mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả nam tử trung niên. Không cần hỏi, người này hẳn là cái này Tịnh Châu nghĩa quân thủ lĩnh Tào Liệt. Tại bên trái của hắn, đứng đấy ba tên cường tráng tuổi trẻ nam tử, từng cái là khổng vũ hữu lực. Nhìn lên đến, đây cũng là Tào gia tứ hổ bên trong mặt khác tam hổ. Mà tại Tào Liệt phía bên phải, thì là đứng đấy một tên rất có thư quyển khí người trẻ tuổi. Lý Nguyên suy đoán, người này hẳn là Tào Lỗi nói tới, Tịnh Châu nghĩa quân cố vấn Tào Thiên. Song phương gặp mặt, Tào Lỗi bận bịu chạy tới, đối trung niên nhân kia dẫn tiếng nói: "Phụ thân, vị này chính là thương đội Lý quản sự. Ta trong thư nâng lên Lý huynh đệ." Lý Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, hướng cái kia trung niên thủ lĩnh ôm quyền thi lễ nói: "Tại hạ gặp qua Tào tiên sinh." Hắn không có xưng hô Tào tướng quân hoặc là Tào thủ lĩnh, cảm giác cũng không quá phù hợp, cho nên liền dứt khoát gọi tiên sinh. Dù sao xưng hô tiên sinh làm sao cũng không tính là thất lễ. Trung niên nhân kia, đầu tiên là cẩn thận trên dưới đánh giá một phen Lý Nguyên, sau đó là liên tiếp gật đầu: "Lý quản sự xa đổ mà đến, vất vả. Mời đến trong phủ thượng tọa." Nghe nói mời mình nhập phủ nha, Lý Nguyên liền là sững sờ. Tịnh Châu nghĩa quân đối với mình chi này thương đội, hiển nhiên có chút lễ nộ quá cao. Bất quá hắn nghĩ lại, có lẽ là bọn hắn thiếu lương, nóng lòng từ thương đội thu hoạch được vật tư, đối thương đội lễ nộ chút cũng là không tính quá đáng. Hắn trước đem thương đội cùng mình thủ hạ dàn xếp đến trong thành quán dịch. Lý Nguyên liền dẫn mấy tên hộ vệ đi theo Tào gia đám người, đi vào trung thạch thành trấn thủ phủ nha. Đến phủ nha bên trong, Lý Nguyên cùng Tào gia đám người phân chủ khách ngồi xuống. Hàn Huyên khách sáo qua đi. Tào Liệt nói với Lý Nguyên: "Lý quản sự chắc hẳn cũng đã biết, chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân tại cái này bốn thành cũng là đặt chân không lâu. Vô luận là lương thực vải vóc, vẫn là công cụ vũ khí, nhưng nói là mọi thứ thiếu thốn. Lần này ta để Tào Lỗi hộ tống thương đội đến Trung Thạch Thành, là Tào Mô muốn cùng Lý quản sự đàm một cọc làm ăn lớn." Lý Nguyên suy nghĩ một chút, mình bây giờ vai trò thế nhưng là buôn lậu súng đội quản sự. Tại không có làm rõ thân phận trước đó, tự nhiên hay là tại thương nói thương tốt, thế là Lý Nguyên liền ôm quyền nói ra: "Tào tiên sinh, chúng ta buôn thương hàng xâm nhập Bắc Cương thảo nguyên, tự nhiên là đem bản cầu lợi. Bờ Bắc bốn thành sự tình, Tào Lỗi huynh đệ đã nói với tại hạ. Tào tiên sinh ngài nơi này cần gì, chỉ cần là cho giá tiền phù hợp, ta cái này thương đội hàng ngài có thể tự chọn lựa." Tào Liệt mỉm cười, đối Lý Nguyên lại hỏi: "Nhưng không biết Lý quản sự, cái này Lý gia thương đội hàng hóa, tổng cộng giá trị bao nhiêu?" Lý Nguyên trong mắt hơi híp, hắn mơ hồ cảm giác vị này Tào tiên sinh hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý, bất quá hắn vẫn đáp: "Thương đội tổng cộng có 85 xe hàng hóa. Hạch toán xuống tới, hàng giá trị tổng cộng 6000 sâu." Chậc chậc, 6000 sâu sao? Nghe được thương đội hàng giá trị, Tào Liệt sau lưng đám người đều là ánh mắt chớp động. Trong thính đường là một trận xì xào bàn tán, bọn hắn không chút nào che giấu đối với mấy cái này hàng hóa hứng thú. Tào Liệt nghe được cái số này cũng là có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này bá gia hóa trang thành buôn lậu xuống đội, thế mà thật mang theo nhiều hàng như vậy vật. Kỳ thật Tào Liệt làm sao biết, Lý Nguyên trong thương đội hàng hóa đầu to, đều là ở nửa đường nộp lên trên lấy được từ Lục gia thương đội đoạt được. Tào Liệt ánh mắt nhắm lại nhìn qua Lý Nguyên, khẽ cười nói: "6000 quan tiền, ta Tịnh Châu nghĩa quân đúng là không có. Bất quá ngươi cái này 85 xe hàng à, ta lại là đều muốn." Hắn lời này vừa ra, không khí hiện trường trong nháy mắt liền khẩn trương bắt đầu. Nghe vị này Tịnh Châu nghĩa quân thủ lĩnh nói như thế, Lý Nguyên thì là ánh mắt nhắm lại. Có ý tứ gì? Hẳn là vị thủ lĩnh này là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn trắng trợn cướp bóc không thành. Lúc này, mang Lý Nguyên mà đến Tào Lỗi, lại là sắc mặt xấu hổ đỏ mặt không thôi. Hắn không rõ, từ trước đến nay chính trực hiền lành phụ thân, vì sao đột nhiên nhắc tới loại lời nói. Cái này Lý gia thương đội thế nhưng là mình mang tới. Nếu như vị Lý huynh đệ này nếu là ở chính giữa thành đã xảy ra chuyện gì, mình làm sao xứng đáng người ta. Gặp Tào Lỗi thần sắc bối rối, một bên Tào Thiên thì là kéo hắn lại nhỏ giọng nói ra: "Lỗi ca chờ gấp, ngươi nhìn xem thuận tiện." Lý Nguyên lúc này đã mở ra mình tuệ nhãn tức châu. Bất quá để ý hắn bên ngoài chính là, hiện trường Tào gia đám người tựa hồ đối với hắn cũng vô ác ý, với lại mơ hồ còn có kim mang lưu động. Lý Nguyên khỏe miệng cười lạnh, xem ra vị này Tào thủ lĩnh chỉ là muốn cho mình cái ra vai phủ đầu mà thôi. Đúng lúc này, lại nghe Tào Liệt tiếp tục nói với Lý Nguyên: "Lý quản sự, tiền ta mặc dù không có, nhưng ta Tịnh Châu nghĩa quân có mấy ngàn thiện chiến binh lính. Cái này bờ Bắc bốn thành chỗ hiểm yếu, ta mấy ngàn nghĩa quân nguyện chú đóng ở bốn thành là Bắc Xuyên đạo bình chướng, chống cự Bắc Man xuôi nam. Ta muốn hỏi hỏi một chút Lý quản sự, cái này có đáng giá hay không 6000 sâu?" Chương 423, có kẻ mặc cả. Chương 423, có kẻ mặc cả. Nghe Tào Liệt nói như vậy, Lý Nguyên ánh mắt liền là chỉ trệ. Hắn vận dụng lên, nhìn rõ tâm cơ, thuộc tính. Phát hiện trước mắt thủ lĩnh Tào Liệt, trong lòng đã niệm lên Thanh Nguyên bá danh hảo. Thật không nghĩ tới, mình vừa mới tiến vào cái này Trung Thạch Thành, liền bị người ta khám phá thân phận. Lý Nguyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Mặc dù mình hóa trang trở thành buôn lậu xuống đội, hắn cũng không có cố ý che lấp thân phận của mình. Đã bị người ta thủ lĩnh khám phá, Lý Nguyên dứt khoát cũng liền buông ra. Tào Liệt lời này ý tứ, Lý Nguyên tự nhiên nghe hiểu. Hắn đang dùng phương thức của mình cùng Lý Nguyên có kẻ mặc cả. Tào Liệt muốn nói cho Lý Nguyên: "Tịnh Châu nghĩa quân chiếm cứ bờ Bắc bốn thành, đối với các ngươi Bắc Xuyên đạo là có chỗ tốt. Bắc Man đại quân xâm lấn thời điểm, Tịnh Châu nhân mã có thể tự ngăn tại phía trước. Làm như vậy thù lao, từ các ngươi Bắc Xuyên đạo cho ta Tịnh Châu nghĩa quân bổ sung chút vật tư lương thảo, yêu cầu này không quá phận a." Tào Liệt ý tứ chính là Tịnh Châu nghĩa quân là Bắc Xuyên đạo làm thủ ngự bốn thành do mình. Khi hắn tại đầu tường xác nhận thân phận của Lý Nguyên, cái thứ nhất nghĩ tới chính là ấu tử Tào Thiên nói lên kế hoạch kia. Nếu như nói hiện tại Bắc Xuyên đạo muốn tìm ra một vị có thể làm quyết định người chủ sự, vậy vị này Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên, tự nhiên là Bắc Xuyên chư tướng đệ nhất nhân. Dưới mắt nhìn, vị này bá gia không có trước tiên xuất lĩnh đại quân tự mình đến thu phục bốn thành, mà là hóa trang trở thành buôn lậu súng đội tới dò xét. Như vậy lớn nhất khả năng, liền là muốn nhìn xem chiếm cứ bờ Bắc bốn thành chi này Tịnh Châu nghĩa quân, đến cùng có hay không lôi kéo giá trị. Song phương mục đích nhất trí, thế là Tào Liệt liền nói ra vừa rồi cái kia một phen. Cái gọi là trong thương đội cái kia 6000 sâu hàng hóa, bất quá là hắn cùng Lý Nguyên có kẻ mặc cả phương thức mà thôi. Đó là ý nói, chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân cho các ngươi Bắc Xuyên đạo làm bờ Bắc bốn thành quân coi giữ, chống cự Bắc Man tuyệt không vấn đề. Nhưng các ngươi cũng phải cấp chúng ta cam đoan sung túc vật tư thiết tế. Nói xong những này, vị này mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung niên hán tử liền nhìn chằm chằm Lý Nguyên, muốn nhìn một chút vị này Thanh Nguyên bá trả lời. Lý Nguyên thì là mỉm cười. Đối với Tịnh Châu nghĩa quân yêu cầu, trong mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tào Liệt trong lòng vui mừng, Tào Thiên Sách cái phương án này có lẽ thật có thể đi. Nếu như Tịnh Châu nghĩa quân có thể từ Bắc Xuyên đạo thu hoạch được ổn định thiết tế, cái kia mọi người liền có đường sống. Chỉ là hắn không biết là, Lý Nguyên một mực mở ra lấy mình, nhìn rõ tâm cơ, thuộc tính. Cho nên Tào Liệt trong lòng biến hóa, cơ hồ đều bị Lý Nguyên bén nhạy bắt được. Nói thật, Tịnh Châu nghĩa quân nguyện ý mạo xưng làm Bắc Xuyên đạo bình chướng, phi thường phù hợp Bắc Xuyên đạo đốc quân phủ lợi ích. Lần sau Bắc Man xâm lấn thời điểm, chỉ cần chi này Tịnh Châu nghĩa quân có thể tại bốn thành kiên quyết chống cự, liền có thể là Bắc Xuyên đạo tranh thủ đến đầy đủ chuẩn bị chiến đấu thời gian. Tốn ít tiền lương liền có thể để chi này Tịnh Châu nghĩa quân vì chính mình tác chiến, cái này mua bán nhưng thật ra là Bắc Xuyên đạo kiếm lợi lớn. Chỉ là Lý Nguyên nghĩ muốn càng sâu một chút. Hắn muốn Tịnh Châu nghĩa quân cũng không phải loại này Bắc Xuyên xuất tiền lương, Tịnh Châu nghĩa quân mạo xưng làm lính đánh thuê lỏng lẻo hình thức. Lý Nguyên muốn là triệt để có thể khống chế chi này Tịnh Châu binh mã. Nếu không, một khi xâm chiếm Bắc Man thế lực cường đại, Tịnh Châu quân tự giác không địch lại. Vì tự vệ, liền sẽ quay đầu hàng địch nhân mạo xưng làm dẫn đường đảng. Nói như vậy, Bắc Xuyên đạo đầu nhập thuế ruộng chẳng phải là trôi theo dòng nước. Một khi xảy ra chuyện như vậy, cái kia Bắc Xuyên đạo giúp đỡ triều đình phản quân sự tình cũng liền không che giấu được. Ngược lại sẽ để cho Lý Nguyên cùng Bắc Xuyên đốc quân phủ là trong ngoài đều không đốn. Cho nên, đối với Lý Nguyên tới nói, cho bọn hắn thuế ruộng cũng không phải là vấn đề. Nhưng chi này Tịnh Châu binh mã, nhất định phải bị mình triệt để khống chế mới được. Nếu như không cách nào khống chế, vậy còn không như thừa dịp bọn hắn hiện tại vật tư thiếu thốn, cánh chim không gió trực tiếp đem chia rẽ tốt. Đối mặt Tào Liệt có kẻ mặc cả. Lý Nguyên mỉm cười, hắn vươn người đứng lên, khí độ là lập tức biến đổi. Vừa rồi hắn còn có EFF phong mang của mình, dù sao còn muốn giả bộ một chút cái gọi là thương đội quản sự. Hiện tại đã đối phương đã biết thân phận của mình, hắn liền không cần thiết tại ngụy trang đi xuống. Thân là đại lương huyện bá khí độ, trong nháy mắt liền về tới Lý Nguyên trên thân. Lý Nguyên quay đầu nhìn Tào Liệt một chút, dù nói ra, ta Bắc Xuyên không thiếu tiền lương. Tịnh Châu nghĩa quân nguyện vì ta Bắc Xuyên đạo bình chướng, tự nhiên là chuyện tốt. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Tào Liệt mặc dù mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì vui mừng. Thật làm cho Thiên Nhi nói chúng. Nếu là có thể cùng cái này Bắc Xuyên đạo đạt thành minh ước, thu hoạch đến thuế ruộng tiếp tế, vậy ta Tịnh Châu nghĩa quân liền có đường sống. Có thể lập tức, hắn lại nghe Lý Nguyên nói ra. Chỉ là ta rất hoài nghi, các ngươi chi tàn quân này, thật sự có bản sự ngăn trở cái kia Bắc Man người sao? Ngươi. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Tào Liệt cùng Tào gia đám người đều là cùng nhau đứng lên. Coi thường sức chiến đấu của bọn họ, cái này thế nhưng là người Tào gia không thể nhịn. Đối với hiện tại Tịnh Châu nghĩa quân tới nói, duy nhất có thể có kẻ mặc cả, chính là cái kia đi qua chiến trận 2000 rồi tốt. Tào Liệt vỗ bộ ngực của mình, đối Lý Nguyên râu tóc đều dựng lớn tiếng nói, người tuy là Thanh Nguyên bá, thế nhưng chớ có xem thường chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân. Chúng ta tại Tịnh Châu liên chiến 3 tháng, chạm đốc xoáy 3 người, chém giết giáo úy đô úy vô số kể. Nếu không phải Tịnh Châu không có lương, chúng ta không thể không lui, đại lương liền không có binh mã có thể loại ta Tịnh Châu nghĩa quân như thế nào. Không sai, nói đúng, đừng muốn xem nhẹ chúng ta. Tào Liệt sau lưng Tào gia đám người cũng là rối rít hô to, biểu lộ tựa hồ là bởi vì bị người khác xem nhẹ mà phẫn hận không thôi. Trong này khó xử nhất vẫn như cũng là Tào Lỗi. Hắn hiện tại là đã sợ hãi lại khiếp sợ. Thông qua vừa rồi song phương nói chuyện với nhau, hắn thế mới biết, giữa chưa cùng mình nâng cốc nôn hoan Lý quản sự, lại chính là trong truyền thuyết đại phá thiết lập Thanh Nguyên bá Lý Nguyên, mình bị kia ngày đêm nhắc tới sùng bái thần tượng. Có thể kết bạn Lý Nguyên, Tào Lỗi nhưng nói là trong lòng mừng thầm. Bất quá dưới mắt nhìn, tự mình phụ huynh cùng bị này Thanh Nguyên bá tựa hồ nói chuyện với nhau cũng không vui sướng, thậm chí còn cãi lộn bắt đầu. Vậy mình nên làm cái gì, có hay không muốn đi qua khuyên giải? Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, quay đầu vừa nhìn về phía một bên Tào Thiên. Chỉ gặp tự mình vị này thông tuệ nhất minh đệ là một mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo ý cười. Tào Thiên gặp Tào Lỗi nhìn phía mình, liền làm một cái để hắn an tâm thủ thế, cũng ra hiệu hắn không cần nhiều miệng. Tào Lỗi mặc dù trong lòng hốt hoảng, nhưng biết mình lúc này cũng không tiện xem bảo. Một bên là phụ huynh, một bên là mình sùng bái thần tượng, giúp ai đều trong lòng khó xử, hắn vẫn là tiếp tục trầm mặc tốt. Đúng lúc này, đại ca Tào An lại là đứng lên đến. Hắn đi đến trong viện, đối Lý Nguyên liền ôm quyền nói ra. Tại hạ tại Tịnh Châu lúc, nghe thế nhân nói Thanh Nguyên bá võ nghệ siêu quần. Tại trường thương một đạo bên trên không người có thể so sánh. Là ta đại lương thứ nhất dũng tướng. Ta Tào An tự xưng là cũng có chút bản sự. Muốn tại bá gia trước mặt lĩnh giáo một hai, không biết được hay không. Lập tức lại hừ lạnh một tiếng. Dù sao ta Tào gia, cũng không muốn là hạng người vô năng hiệu lực. Cái này thái độ liền rõ ràng nhất khiêu khích. Tào gia đám người liền đều quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên phương hướng. Rất rõ ràng, song phương cái này nói bộ phận đã là chấm dứt, đằng sau nếu như muốn thuyết phục đối phương, liền muốn nhìn cái này võ bộ phận. Tào gia đám người tự nhiên cũng nghe qua Lý Nguyên cái kia khoa trương chiến tích, nhưng ngoại trừ tứ đệ Tào Lỗi bên ngoài, những người khác trong lòng cũng không tin tưởng, chỉ cảm thấy đó là trợ bữa ở giữa, thuyết thư tiên sinh nói ngoa. Bọn hắn cảm thấy, cái này Thanh Nguyên bá có lẽ có chút võ nghệ bản sự, nhưng tuyệt sẽ không khoa trương như vậy. Song phương cho dù là muốn hợp tác, vậy cũng trước tiên phải ở vũ lực bên trên phân ra cái trên dưới cao thấp mới được. Nếu như Tào gia có thể tại cái này võ nghệ bên trên vượt trên Thanh Nguyên bá một đầu, cái kia đang nói đến điều kiện đến tự nhiên là có lực lượng nhiều. Cho nên Tào An tại Tào Liệt thụ ý hạ, chủ động hạ chàng muốn khiêu chiến Lý Nguyên, chính là muốn nhìn xem vị này bá gia bản lĩnh thật sự. Chương 424, vậy liền so sánh với một trận chương 424, vậy liền so sánh với một trận Lý Nguyên nhìn qua Tào An. Ánh mắt bên trong là không hề bận tâm. Năng lực của người nọ hắn thấy, nhiều nhất tương đương với thiết lập người bác hổ dũng sĩ. Cho dù đối với thường nhân, đây đã là khó được manh tướng. Nhưng đối với Lý Nguyên, tự nhiên là để không nổi hứng thú gì. Bất quá song phương có kẻ mặc cả đã đến phân thượng này. Nếu như hắn không phơi bày một ít thực lực, có thể nào chấn nhiếp đối phương. Lý Nguyên trong lòng thầm than. Đàm đến đàm đi, quả nhiên vẫn là muốn đánh bên trên một trận mới được. Thế là Lý Nguyên nói với Tào An. Ngươi muốn tìm ta tỉ thí một phen. Tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá à, từng cái gần đây quá mức phiền phức. Như vậy đi, nghe nói các ngươi Tào gia có tứ hổ, không bằng bốn người cùng tiến lên như thế nào? Để cho ta cũng thử một chút các ngươi Tào gia bản lĩnh thật sự. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Tào gia đám người đều là có chút ôn nộ. Ngươi cái này Thanh Nguyên bá mặc dù là có chút thanh danh, nhưng cùng lúc khiêu chiến chúng ta bốn người, cũng quá mức hoa trương. A Tào Liệt ngược lại là trầm ổn, hắn không có bị Lý Nguyên lời nói chọc giận, mà lại hỏi, đã muốn động thủ tỉ thí, tóm lại là muốn đánh cược thứ gì a? Nếu không chẳng phải là không thú vị. Lý Nguyên mỉm cười, cũng là gật đầu nói, Tào thủ lĩnh nói không sai, cái này tỉ thí thắng thua cũng nên có cái thuyết pháp mới tốt. Lý Nguyên hơi suy nghĩ một chút, liền đối với Tào Liệt nói ra, như vậy đi, nếu là ta thua, lần này thương đội mang tới 6.000 sâu hàng hóa đều là gộp vào châu hào hán tất cả. Tào gia đám người nghe xong đều là trong mắt tỏa sáng, vị này bá gia thật đúng là hào sảng a, xuất thủ thẻ đánh bạc chính là toàn bộ đội xe hàng hóa. Đúng lúc này lại nghe Lý Nguyên tiếp tục nói, không chỉ như thế, các ngươi nếu là thắng ta, mỗi tháng ta còn biết cho bờ Bắc 4 thành, đưa thóc gạo 2.000 thạch, tiền 2.000 sâu coi là quân tư. Tào thủ lĩnh, ngươi xem coi thế nào a? Lý Nguyên vừa nói, Tào Liệt con mắt liền trong nháy mắt trở to, hắn đột nhiên đứng lên, đối Lý Nguyên nghiêm nghị nói ra, Thanh Nguyên bá ngươi nói thế nhưng là thật, nếu như mỗi tháng có thể có 2.000 thạch lương cùng 2.000 quan tiền nhập trướng, đó cũng châu nghĩa quân tại bờ Bắc 4 thành, thế nhưng là có thể sống tương đương thoải mái. Lý Nguyên gật đầu, ta nói chuyện đương nhiên là thật. Nhưng lập tức Lý Nguyên lại đối Tào Liệt lạnh giọng hỏi, nhưng nếu như là các ngươi thua đâu? Các ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Tào Liệt nhìn qua Lý Nguyên, cũng cao giọng nghiêm nghị nói ra, nếu là chúng ta Tào gia thua, vậy liền canh đồng Nguyên bá ngươi có dám hay không chứa chấp. Ta Tịnh Châu nhân mã nguyện đầu nhập bá gia dưới trướng, vì đó bộ khúc mặc cho hắn phân công. Thanh Nguyên bá, ngươi xem coi thế nào? Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên là cao giọng cười to. Tốt, Tào thủ lĩnh, vậy chúng ta liền một lời đã định. Dứt lời, Lý Nguyên một tay nhấc lên phá quân thường, trực tiếp liền đi tới trấn thủ nha môn trong viện. Hắn đứng bước thân hình, chắp tay nâng thương, chờ lấy Tào gia phái người đến cùng mình tỉ thí. Lúc này, Tào Liệt quay người nhìn về phía Tào Thiên thấp giọng hỏi, thì ngươi làm sao còn chưa có trở lại? Nàng chạy đi đâu rồi? A Loan nếu như tại, chúng ta chí ít có thể nhiều hơn mấy phần phần thắng. Tào Thiên lại là nhỏ giọng đối phụ thân trả lời, A tỷ mang bản bộ kỵ binh hướng phương Bắc tuần sát, đã đi 2 ngày, khó mà nói bao lâu mới có thể trở về. Phụ thân chớ lo, lần này luận võ chỉ là nhìn xem vị này Thanh Nguyên bá có phải hay không hữu danh vô thực. Kỳ thật thắng bại đối với chúng ta Tào gia cùng Tịnh Châu nghĩa quân tới nói cũng không khác biệt. Tào Liệt trầm tư một chút, tựa hồ cũng là đạo lý này. Lấy Tịnh Châu nhân mã hiện tại trạng thái, trọng yếu không phải cái gọi là độc lập tính, mà là có thể lập tức thu hoạch được vật tư tiếp tế. Dưới mắt nhìn, cho dù là Tịnh Châu nghĩa quân đầu nhập vào Thanh Nguyên bá trở thành bộ khúc, cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được lựa chọn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tào Liệt khẽ gật đầu. Hắn một điểm tay, gọi tới Tào gia tứ hổ, đối bọn hắn phân phó nói, bên trên bốn người là thật khó coi, như vậy đi, Tào An, Tào Minh, các ngươi hai cái am hiểu binh khí chém giết, liền từ các ngươi đi cùng cái kia Thanh Nguyên bá tỉ thí một phen. Tào An cùng Tào Minh liếc nhau một cái, trưởng tử Tào An nói khẽ với phụ thân nói ra, phụ thân, ta nhìn cái kia Thanh Nguyên bá chỉ sợ là cái bộ dáng hàng, dung mạo mặc dù lớn lên tuấn tú, nhưng hắn eo còn không có ta cánh tay thô, có muốn hay không chúng ta chừa cho hắn chút mặt mũi? Nếu như hắn thua quá khó nhìn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng phụ thân kế hoạch. Tào Liệt lại là cười lắc đầu nói ra, các ngươi sợ là coi thường vị này bá gia, chớ để cho hắn anh tuấn bề ngoài lừa gạt. Khỏi cần phải nói, cái kia phá quân thương so bình thường trường thương muốn nặng hơn gấp 3 có thừa, không phải là mãnh tướng không thể dùng. Hắn dám dùng phá quân thương đối địch, hẳn là lực lượng viễn siêu thường nhân người. Hai người các ngươi cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta, cho nên chỉ là để cho các ngươi đi dò xét. Nếu là đối phương không thể địch, lập tức nhận thua. Nghe phụ thân lời nói, Tào An cùng Tào Minh hai huynh đệ mới chợt hiểu ra. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu như không phải Tào Liệt chỉ điểm hai người, bọn hắn thật đúng là không nhìn ra. Minh Bạch, phụ thân yên tâm, chúng ta cái này đi thử xem cái kia Thanh Nguyên bá cân lượng. Nói xong, hai huynh đệ liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, riêng phần mình cầm lên vũ khí, hướng trong viện Lý Nguyên đi đến. Cái này trấn thủ nha môn sân phương biên chừng trăm bước, diện tích rất là rộng rãi, làm sân đấu võ địa ngược lại là rất thích hợp. Lý Nguyên một tay dẫn theo Phá Quân Thương, ở trong viện đi bộ nhàn nhã, không có chút nào tỉ võ khẩn trương cảm giác. Dạng như vậy tựa như là tại dã ngoại dạo chơi ngoại thành ngắm cảnh đồng dạng. Đối với hắn mà nói, trước mắt hai tên thực lực gần nhau Thiết Lặc Bác Hổ dũng sĩ đối thủ, đúng là không có áp lực gì. Ngược lại là Tào An cùng Tào Minh hai huynh đệ, bởi vì phụ thân lời nói mới rồi, dù sao cũng hơi trong lòng khẩn trương. Gặp hai người chậm chạp không có tiến lên, Lý Nguyên có lẽ là chờ không kiên nhẫn được nữa, một tay dùng sức lắc một cái, bao khoảng tại trường thương bên ngoài thương áo, trong nháy mắt bị tự lực xé rách. Theo thương áo phiêu tán, một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thương dài 1 trượng 8 thước, chôi thương là ô thiết chế tạo cực kỳ nặng nghề, cùng phổ thông trường thương khác biệt, thương này mũi nhọn dài đến 3 thước, nhìn xem cực kỳ dọa người. Thương này vừa có mặt, đám người có thể đều là hiểu công việc, không khỏi là trong lòng sợ hãi thán phục. Tào Liệt tại Bắt Chữ Hầu gia bên trong từng gặp thương này, lão hầu gia từng nói với hắn, lấy mình võ nghệ, bất quá là phát huy Phá Quân Thương 3 thành uy lực mà thôi. Phải biết, Bắc Chữ Hầu Triệu Minh Viễn tại Đại Lương đã là khó được mạnh tướng. Hắn nhìn một cái đứng ở trong sân Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết người này có thể phát huy ra cái này Phá Quân Thương mấy thành uy lực. Lúc này, Lý Nguyên là hai tay lắc một cái, Phá Quân Thương cái kia dọa người 3 thước mũi nhọn, trên không trung rũ ra một cái to bằng cái thất thương hoa. Khí nhọn hình lưỡi dao ở trong viện lóng lánh, mơ hồ truyền đến mũi thương xé rách không khí ông minh chi thành. Lý Nguyên riêng là run thương lực đạo, đã để đám người hoảng sợ. Tào An cắn răng một cái, hắn cảm thấy mình nếu là lại không xông đi lên, chỉ sợ đối mặt Lý Nguyên sẽ mất đi chế tâm. Thế là hắn run tay một cái bên trong trường thương, hướng về Lý Nguyên là vọt mạnh mà đi. Khoảng cách Lý Nguyên 5 bước xa thời điểm, Tào An múa hai tay một thuận mũi thương, đột nhiên liền đâm hướng về phía Lý Nguyên mặt. Lý Nguyên con mắt nhìn chằm chằm đối thủ mũi thương, tại khoảng cách mặt không đủ nửa thức thời điểm, mới cất bước nghiêng người hiện lên, trở tay một thương đem Tào An trường thương sụp ra. Hai người xin chiêu đổi thức liền chiến tại một chỗ. Song phương giao thủ một cái, cho dù là ngoại nhân cũng nhìn ra được, Tào An bản sự cùng Lý Nguyên so sánh, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Tào An trường thương chiêu thức Lý Nguyên cơ hồ là nhẹ nhõm hóa giải, mà Lý Nguyên công kích Tào An thì là chiêu chiêu mệt mỏi ứng phó. Thấy tình cảnh này, một bên Tào Minh cũng không lo được cái khác. Hắn lộ ra chính mình thép dòng song đao, hét lớn một tiếng cũng gia nhập chiến đoàn. Lập tức là đao đến tương hướng, ba người chiến chính là quên cả trời đất. 10 cái hiệp về sau, cho dù là hai người huynh đệ đồng thời vây công Lý Nguyên, nhưng cảm giác vẫn là bị Lý Nguyên đè lên đánh. Tào An cùng Tào Minh hai người, cơ hồ là thở hổn hển mồ hôi đầm đìa, mà đối diện Lý Nguyên, nhìn lên đến lại là khí không thường ra mặt không đổi sắc, không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi. Thấy tình cảnh này, Tào Liệt thở dài một hơi. Hắn biết Lý Nguyên lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến trình độ như vậy. Tào An cùng Tào Minh đã là Tịnh Châu nghĩa quân bên trong mãnh tướng, tại Lý Nguyên trước mặt cơ hồ là không chiếm được nửa phần tiện nghi. Nhìn như vậy, cho dù là tự mình tiện chiến nhất nữ nhi Tào Loan, đối mặt Lý Nguyên chỉ sợ phần thắng cũng không lớn. Đúng lúc này, giữa sân đã là phân ra được thắng bại. Chương 425, xạ thuật chương 425, xạ thuật giữa sân thang lang một tiếng vang thật lớn. Tào An trường thương trong tay đã bị Lý Nguyên trọng kích bắn bay. Tuột tay trường thương trên không trung hoành bay ra mấy trượng, sau đó trùng điệp cắm vào chấn thủ phủ nha đấu cùng hạ. Dẫn chính là một mảnh gỗ vụn bay loạn. Mà Tào An bị Lý Nguyên cự lực chỗ chấn, đang đang lui về sau mấy bước phủ một tiếng trực tiếp ngồi ngay đó. Một bên Tào Minh lập tức cơ song đao vọt mạnh mà lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Tại sắt thép va chạm âm thanh bên trong, hai thanh thép dòng trường đao đã là đánh lấy bay xoáy lên thiên không. Tào Minh không nhúc nhích đứng tại chỗ, cách hắn biết hầu 3 tấc bên ngoài. Phá Quân Thương mũi thương tại có chút run run, hắn nếu là ở lô mạng hướng về phía trước và mạnh, mình liền sẽ đụng vào mũi thương phía trên. Mồ hôi lạnh từ Tào Minh cái trán chảy xuống, tử vong là gần như thế, hắn không tự chủ nuốt ngụm nước. Sau lưng trên mặt đất truyền đến 2 tiếng kim loại tiếng va đập, đó là mình hai thanh thép dòng đao từ không trung rơi xuống đất thanh âm. Tào Minh ngày bình thường mặc dù có chút lô mãng, nhưng đầu óc coi như thanh tỉnh. Vũ khí đều bị người ta đánh bay, mình chiến bại không có gì đáng nói. Thế là tuần tự lui một bước, sau đó hướng về Lý Nguyên ôm quyền thi lễ. Bá gia võ công làm cho người kính nể. Tào Minh bội phục. Nói xong, tranh thủ thời gian quay người đỡ dậy còn tại trên mặt đất dãy rủa đại ca. Vừa rồi hai thanh trường thương chạm vào nhau, cho dù là Lý Nguyên thu lực đạo, bị cự lực chỗ chấn, Tào An vẫn là hai tay run lên đi đứng phát run. Thẳng đến lúc này, hai huynh đệ giờ mới hiểu được, bọn hắn có thể tại Lý Nguyên trước mặt đi đến 10 cái hiệp, cũng không phải là bản lãnh của bọn hắn, mà chỉ là người ta Thanh Nguyên Bá cố ý đổ nước mà thôi. Nghĩ đến đây, hai huynh đệ trên mặt là càng thêm xấu hổ khó làm. Bọn hắn cùng nhau lại hướng Lý Nguyên ôm quyền, sau đó quay người quay trở về tới Tào Liệt bên người. Trận này ngắn ngủi tỉ thí, để Tào ra đám người là khiếp sợ không thôi. Tào An cùng Tào Minh đã là trong nhà khó được mạnh tướng, thế mà tại Thanh Nguyên Bá trong tay, bại triệt để như vậy. Chẳng lẽ nói, những Thanh Nguyên Bá đó trợ búa cố sự đều là thật không thành? Bất quá lúc này, Lý Nguyên lực chú ý nhưng không có tại huynh đệ trên thân hai người. Hắn hiện tại trong lòng có chút hiếu kỳ, Tào Lôi không phải nói, Tào gia thiện chiến nhất hẳn là đại tỷ Tào Loan sao? Vì sao ta tới lâu như vậy, cũng chưa thấy người này? Bất quá hắn cũng không tốt hỏi, dù sao há miệng đến hỏi người ta chưa xuất các nữ nhi đi hướng, nhiều thiếu là có chút không ổn. Lý Nguyên cũng không đổi, chỉ cần tại trong thành tóm lại là gặp được. Lúc này, Tào gia đám người bên kia tựa hồ là đang thấp giọng nghị luận cái gì. Rất nhanh liền có kết quả. Không bao lâu, từ Tào gia bên kia lại chạy ra một tên nam tử. Người này dáng người không cao, thể phách cũng không có Tào An Tào Minh hai người cao lớn. Ngũ quan lớn lên là góc cạnh rõ ràng, khí chất u ám nội liễm, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời hữu thần phi thường sắc bén. Tương đối để người chú ý chính là hai cánh tay của người này thon dài đến gối. Sau lưng nghiêng vác lấy ra thú may cùng tiễn song cắm. Hắn đi đến khoảng cách Lý Nguyên 5 bước khoảng cách xa, ôn quyền nói ra: "Tại hạ Tào Vũ, bái kiến bán ra." Lý Nguyên thấy người này tới, chính là trong mắt hơi híp, lạnh giọng đối Tào gia mọi người nói: "Đã nói xong một trận quyết thắng thua, các ngươi Tịnh Châu Tào thị, chẳng lẽ là không nhận không thành?" Nghe nói lời ấy, Tào Liệt đội vàng đi tới nói với Lý Nguyên: "Bá gia ngài hiểu lầm, vừa rồi tỉ thí ta Tào gia nhận, là bá gia ngài đã thắng, chỉ là ta đứa con trai này, tại cung thuật một đạo bên trên có chút thành tựu, muốn cho bá gia chỉ đạo một hai, cùng vừa rồi tỉ thí cũng không quan hệ." Lý Nguyên nhìn thoáng qua Tào Vũ, trong lòng không khỏi cười thầm. Vừa rồi tỉ thí thất bại, Tào gia liền đem cái này Tào Vũ đẩy đi ra, hẳn là muốn dựa vào lấy Tào Vũ tiên thuật, nhiều thiếu từ mình nơi này vãn hồi chút mặt mũi. Nghĩ đến cái này Tào gia nhị lang hẳn là có chút bản sự. Đối với Tào gia loại này vận ba tâm lý, Lý Nguyên ngược lại là có thể hiểu được. Dù sao vừa rồi anh em nhà họ Tào tại Lý Nguyên trước mặt, bại thật sự là quá thảm rồi. Bất quá cũng tốt, vậy liền để bọn hắn nhìn một chút mình bản lĩnh thật sự, để bọn hắn triệt để hạ phục. Thế là Lý Nguyên đối Tào Vũ gật đầu nói: "Tốt, ngươi muốn thỉnh giáo cái gì, vậy liền biểu hiện ra cho ta xem một chút ta." Cái này Tào Vũ rõ ràng là cái bất thiện lời nói người, hắn gặp Lý Nguyên đáp ứng, tựa hồ là thở dài một hơi. Sau đó liền đối với cổng vung tay lên, mấy tên Tịnh Châu nghĩa quân binh lính chạy tới. Những này binh lính trong tay đều cầm một cái châu dạ dày may túi nước. Lý Nguyên có chút hiếu kỳ, không biết đây là muốn làm cái gì. Tào Vũ đối Lý Nguyên liền ôm quyền nói ra: "Bá gia, tại hạ đều xấu." Lúc này, những cái kia binh lính mang theo túi nước đã đứng ở 50 bước có hơn. Tại Tào Vũ ra hiệu dưới, một tên binh lính đi ra. Hắn dùng sức vung lên cánh tay, đột nhiên đem trong tay túi nước hướng lên bầu trời ném đi, thế mà một cái bay mấy trượng độ cao. Cái kia Tào gia nhị lang nhanh chóng lấy cung cải tên, đưa tay liền bắn ra một tiễn. Trong điện quang hỏa thạch, mũi tên trực tiếp bắn thủng túi nước. Chúng tên túi nước lập tức từ không trung rơi xuống, mà phía dưới binh lính cũng không dừng lại nghỉ, lại là liên tiếp ném lên cái thứ hai, cái thứ ba túi nước. Cái kia Tào Vũ cũng là liên tiếp bắn tên, tiễn tiễn đều trúng đích không trung túi nước. Theo cái thứ ba túi nước rơi xuống đất, đám người đều là cao giọng reo hò: "Tào Tam Lang, tài bắn cung thật giỏi." "Không sai, tốt." Muốn bắn trúng loại này liên tục di động cái địa, nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Với lại Lý Nguyên nhìn rõ ràng, tại những này túi nước phía trên đều khe hở lấy một viên đồng tiền. Tào Vũ ba mũi tên đều là từ đồng tiền này trong mắt bắn trúng túi nước. 50 bước bắn ra ngoài bên trong di động cái địa, bó mũi tên còn có thể mặc qua túi nước bên trên đồng tiền. Lý Nguyên cũng là khẽ gật đầu, cái này Tào Vũ tiễn thuật đúng là phi thường cao minh. Gặp ba mũi tên đều là bắn trúng túi nước bên trên đồng tiền, Tào Vũ là sắc mặt ửng hồng, trong lòng cũng dâng lên một điểm tự đắc. Đây chính là hắn khổ tâm tôi luyện kỹ nghệ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, loại này tiễn thuật cho dù là trước mắt vị này Thanh Nguyên Bá cũng chưa chắc sẽ có a phụ thân để cho ta là Tào gia vãn hồi chút mặt mũi, mình cuối cùng là làm được. Hắn đi tới Lý Nguyên trước mặt liền ôn quyền nói ra: "Tại hạ mời bá gia chỉ giáo tiễn thuật." Lý Nguyên gặp Tào Vũ khỏe miệng đường cong đều nhanh ép không được, không khỏi là trong lòng cười thầm, xem ra chính mình cũng phải cho hắn cái giáo hơn mới được. Lý Nguyên đi đến giá vũ khí bên cạnh, tiện tay chọn lấy một thanh cường cung, nhưng cũng chỉ là từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên. Cái này khiến đám người đều là không hiểu, chỉ dùng một mũi tên, vị này bá gia là có ý gì? Lúc này, là Tào Vũ ném túi nước binh lính cũng đã đứng vững, đem ba cái mới túi nước cầm trong tay, chờ lấy Lý Nguyên tín hiệu. Nhưng mà, vị này Thanh Nguyên Bá tựa hồ cũng không có phản ứng bọn hắn, chỉ là ở trong viện yên lặng đứng đấy. Cái này khiến mấy tên binh lính đều là hai mặt nhìn nhau, không biết là có ý gì. Chẳng lẽ vị này bá gia không muốn cùng Tào Vũ một dạng bắn túi nước không thành? Tào gia đám người gặp Lý Nguyên cổ quái hành vi, cũng là trong lòng nghi hoặc. Nhưng trở ngại vừa rồi Lý Nguyên chấn kinh biểu hiện của mọi người, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Thời gian cứ như vậy qua mấy chục hơi thở. Đồng nhiên, Lý Nguyên con mắt đột nhiên trợ to, lập tức cất bước mà ra. Két két một tiếng dây cung vang, Lý Nguyên dương cung như trăng tròn chỉ hướng bầu trời. Theo tiếng dây cung vang vọng, một chi mũi tên như chớp động đồng dạng bắn về phía trường không bên trong. Đám người còn chưa kịp thấy rõ Lý Nguyên bắn trúng cái gì, hắn đã đem trong tay cường cung tiện tay ném rơi. Sau đó đối bên cạnh binh lính phân phó nói: "Đi, đi ra bên ngoài sườn đông hai con đường bên ngoài, đem ta bắn trúng đồ vật kiếm về." Nói xong, Lý Nguyên liền quay người về tới chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi. Cái kia binh lính nhìn về phía Tào Liệt, dùng ánh mắt hỏi tự mình thủ lĩnh nên làm cái gì. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng thê lương kêu to. Đã thấy một vật từ không trung hướng phủ nhà sườn đông rơi xuống. Nhìn rơi xuống phương hướng, thật sự là cái kia hai con đường bên ngoài. Tào Liệt ánh mắt chớp động, đối mấy tên binh lính đội vàng phân phó nói: "Các ngươi vẫn chờ làm gì? Nhanh đi là bá gia nhặt về con mồi." Mấy tên binh lính nghe xong, đội vàng từ phủ nha cửa hồng chạy ra ngoài. Chương 426, Tào gia quy thuận. Chương 426, Tào gia quy thuận. Không bao lâu, mấy tên ra ngoài lục tìm con mồi binh lính liền chạy trở về. Trong tay bọn hắn, thình lình nắm lấy một cái chưa tắt thở thảo nguyên kim điêu. Cái này chạm khắc hình thể khổng lồ, dương cánh thế mà so với người hai tay còn rất dài. Cái này manh cầm tuy là chúng tên, lại còn tại lăn lộn rãy rủa. Mấy tên binh lính đều có chút nhấn không ở nó. Kim điêu là trong thảo nguyên lợi hại nhất mãnh cầm, có thể săn mồi cỡ lớn loài chim cùng trên thảo nguyên đấu thú, nhưng nói là hùng mãnh dị thường. Với lại ngày bình thường bay rất cao, muốn dùng cung tiễn bắn chúng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Thanh Nguyên Ba có thể bắn rơi này chẳng khác, tại mọi người xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tào Vũ nhìn qua trên mặt đất vẫn ra sức dãy rủa kim điêu, trong mắt đều là không thể tin. Thanh Nguyên Ba lại lợi hại như thế, tiện tay đối không một tiễn, liền bắn rơi một cái thảo nguyên đại điêu. Tại Bắc Man bên trong, có thể bắn rơi kim điêu dũng sĩ lại được xưng là xạ điêu thủ. Đây chính là cùng Bác Hổ dũng sĩ nổi danh bộ tộc tinh nhuệ. Theo Tào Vũ, Lý Nguyên tiễn thuật quả thực là như là thần tích đồng dạng. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, cái này Thanh Nguyên Bá tiễn thuật viễn siêu mình. Trận này lấy thỉnh giáo làm tên tỷ thí, hắn Tào Vũ đã thua. Thậm chí tại Lý Nguyên bắn tên trước đó, hắn đều không thể phát hiện trên trời có kim điêu loại này mãnh cầm tồn tại. Tào Vũ thần sắc có chút cô đơn. Hắn đi tới Lý Nguyên trước mặt chắp tay hành lễ, trong miệng cung kính nói: "Bá gia tiễn thuật như thần, tại hạ bội phục." Dứt lời liền đi trở lại đến phụ huynh sau lưng. Kỳ thật lấy hắn tiễn thuật, tại Đại Lương đã là khó được cao thủ. Chỉ là không khéo chính là, hắn đụng phải đối thủ là bật học đồng dạng Lý Nguyên. Đúng lúc này, sau lưng Lý Nguyên, hóa trang thành hộ vệ Ba Sam nhỏ giọng nói ra: "Bá gia, cái này kim điêu không đúng." Lý Nguyên quay đầu nghi ngờ hướng Ba Sam nhìn lại. "Chỗ nào không đúng?" Ba Sam tiếp tục nói: "Cái này chạm khắc trên đùi mang theo vòng chân, xem ra là có người chăn nuôi." Nghe Ba Sam nói như vậy, Lý Nguyên lập tức quay đầu hướng cái kia kim điêu nhìn lại, quả nhiên gặp cái kia mãnh cầm trên đùi mang theo một cái vòng kim loại. Vừa rồi cái này kim điêu còn vì tắt thở không ngừng dãy rủa, cước này vòng cũng không gây nên chú ý, hiện tại tắt thở không động đậy, nhìn liền rõ ràng. Ba Sam tiếp tục nói: "Tại Bắc Man bên trong, rất nhiều bộ tộc đều chăn nuôi kim điêu, thậm chí bộ lạc bên trong sắp đặt chuyên môn nuôi trạm các người. Vô luận là đi săn vẫn là chính chiến lúc, cái này đại điêu đều có thể mạo xưng làm đại quân thay mắt. Về phần kim điêu loại này mãnh cầm như thế nào mạo xưng làm thay mắt, kỳ thật cũng không khó." Tại Ba Sam giảng giải dưới, Lý Nguyên cũng nghe đã hiểu đại khái. Bắc Man đại quân hành động trước đó, liền sẽ phái ra nuôi trạm khắp người thả ra kim điêu trước ra điều tra. Kim điêu thị lực dai, tại 100 mét không trung liền có thể thấy rõ trên mặt đất tình hình. Nếu là nó phát hiện trên mặt đất dị thường, tỉ như phát hiện phía trước có đại quy mô đàn thú hoặc là đại đội tụ tập binh mã, cái này kim điêu liền sẽ ở mảnh này trên khu vực không bay ra đặc thù quy tích. Mà nuôi trạm khắp người liền có thể thông qua kim điêu phi hành quy tích, đánh giá ra khu vực kia tình hình. Nghe bắt đầu vô cùng thần kỳ. Cái này kim điêu đối với Bắc Man người mà nói, thế nhưng là không thể thiếu điều tra năng lực. Chỉ là cái này kim điêu chăn nuôi huấn luyện cực kỳ khó khăn, cho dù là tại Bắc Man bên trong cũng không nhiều gặp. Nghe Ba Sam giảng giải, Lý Nguyên chính là ánh mắt ngưng tụ. Hắn hồi tưởng một cái, ngay tại vừa rồi hắn bắn xuống này chạm khắc thời điểm, con này mãnh cầm đang tại trung thạch thành trên không bay lên kỳ quái hình chữ bát. Lý Nguyên mày nhăn lại, hẳn là cái này trung thạch thành phụ cận có Bắc Man nuôi chạm khắc người hoạt động không thành. Hắn đang tại trong lúc suy tư, đã thấy Tào Liệt mang theo Tào gia đám người đi tới. Tào Liệt thần sắc nghiêm nghị biểu lộ chính thức. Hắn đầu tiên là cho Lý Nguyên chắp tay thi lễ một cái, sau đó cung kính nói: "Thanh Nguyên Ba thật là đương thời anh hùng, ta Tào Mỗ bội phục. Đã chúng ta sớm có đồ ước, Tào gia nguyện ý nhận thua cuộc, ta Tịnh Châu nghĩa quân nguyện xuất đội quy thuận Thanh Nguyên Ba dưới trướng. Nếu có được tu lưu, ta Tịnh Châu 6.000 quân dân nguyện bị bá gia ra sức châu ngựa." Nói xong, Tào Liệt liền quỳ gối quỳ xuống đất hạ bái. Tào gia mọi người tại sau người cũng đi theo Tào Liệt quỳ xuống đất hành lễ. Tại Đại Lương đi quy thuận nhận chủ đại lễ, thì tương đương với Tào gia cùng Tịnh Châu nghĩa quân tự nguyện quy thuận Lý Nguyên trở thành hán bộ khúc. Đối với bọn hắn tới nói, tại Tịnh Châu đả thương cái kia Tiêu Giao Hầu, cho nên quy thuận Đại Lương triều đình là tuyệt đối không thể. Mà tại cái này Bắc Xuyên đạo, có một vị huyện bá dám tự mình thu lưu bọn hắn, đã xem như vận hạnh. Lý Nguyên nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, nhưng nói là chịu trách nhiệm cực lớn phong hiểm. Việc này một khi bị triều đình biết được, Lý Nguyên cùng Bắc Xuyên đạo đem vô cùng phiền phức. Cho nên Tào Liệt quỳ lạy Lý Nguyên thời điểm, cũng đang trộm nhãn quan nhìn vị này Thanh Nguyên bá thân sắc. Hắn muốn nhìn một chút Lý Nguyên, là có hay không tâm thực lòng nguyện ý tiếp nhận Tào gia cùng Tịnh Châu nghĩa quân. Vị kia nói, Tịnh Châu Tào thị đánh bại hơn vạn quan binh vây quét, mang theo 6.000 quân dân, xa liên quan ngàn dặm đến bờ Bắc bốn thành. Vì sao dễ dàng như thế liền đầu nhập Lý Nguyên? Kỳ thật việc này thật đúng là không kỳ quái. Tào gia tại Tịnh Châu xuất quân khởi sự, ngoại nhân nhìn xem ba khí. Kỳ thật đối với bọn hắn mình tới nói, thể xác tinh thần sớm đã đến cực hạn. Cái này cái gọi là nghĩa quân ở đâu là dễ làm như thế, trong mỗi ngày muốn cùng quan quân đấu trí đấu dũng, còn muốn là dưới trướng ngàn vạn người tính mệnh phụ trách. Áp lực chi đại càng là khó có thể tưởng tượng, Tào Liệt cái kia thái dương tóc trắng cùng mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, đã nói hết thảy. Tịnh Châu nghĩa quân mặc dù đã tới bờ Bắc bốn thành, nhưng kỳ thật cũng đã đến cực hạn. Lương thực ngày qua ngày tại giảm ít, lòng người cũng tại ngày qua ngày lưu động. Tào Liệt trong lòng minh bạch, lương thực hết ngày chính là Tịnh Châu nhân mã tận thế. Không cần ngoại nhân động thủ, nội bộ tranh đoạt còn sót lại lương thực liền sẽ bộc phát nội loạn. Đến lúc đó 6.000 quân dân sợ rằng sẽ một khi hủy diệt. Cho nên hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Đúng lúc này, Lý Nguyên mang theo thương đội đi tới bờ Bắc bốn thành. Vị này Thanh Nguyên Bá xuất hiện, để chuyện xuất hiện chuyển cơ. Ấu tử Tào Thiên càng là sức phán đoán nhạy cảm ra, Lý Nguyên đến, hẳn là muốn nhìn có thể hay không thu hàng Tịnh Châu nhân mã vì đó sử dụng. Đây đối với Tào Liệt tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tương đương với một nhà gần như phá sản công ty, rốt cuộc tìm được quan đại đầu tiếp bản. Thể xác tinh thần đều mệnh Tào Liệt, ước gì đem cái này một đám tử nhân mã lập tức giao cho Lý Nguyên, mình đến cái thanh nhàn. Cho nên, vừa rồi trận kia tỉ thí. Thứ nhất, là Tào gia đám người, muốn mượn cơ hội kiểm tra vị này Thanh Nguyên bá bản lĩnh thật sự. Cái này thứ hai, kỳ thật liền là muốn tìm cái cớ, để Lý Nguyên vị này quan đại đầu triệt để đón lấy cái này Tịnh Châu nghĩa quân sạc hàng. Cho nên làm Tào Liệt xác nhận, vị này Thanh Nguyên bá đúng là đương thời anh hùng thời điểm. Hắn liền không chút do dự mang theo đám người, tới cùng Lý Nguyên nhận chủ. Không phải liền là đi đầu nhập chi lễ làm bộ khúc sao? Chỉ cần ngươi Thanh Nguyên bá, nguyện ý tiếp nhận Tịnh Châu nghĩa quân cái này cục diện rồi dám. Chúng ta Tào gia liền đi theo ngươi lan lộn. Tào Liệt sảng khoái, ngược lại để Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị này trung niên hán tử thế mà đầu nhập sảng khoái như vậy. Thấy mọi người quỳ lại mình, Lý Nguyên cũng là vội vàng hai tay nâng. Tào thủ lĩnh mau mau xin đứng lên. Các vị Tịnh Châu tướng sĩ tín nhiệm ta Lý Mỗ, nguyện quy thuận ta Thanh Nguyên, tại hạ rất là vui mừng. Các vị yên tâm, ta tất đối xử tử tế Tịnh Châu quân dân. Tịnh Châu binh mã lương thảo quân tiền đều do Thanh Nguyên bá phủ ứng phó. Các tướng sĩ vẫn các lĩnh chức vụ ban đầu. Gặp Lý Nguyên không chút do dự tiếp nhận Tịnh Châu sạc hàng, Tào Liệt trong lòng là thở phào một cái. Xem ra vị này bá gia thật đúng là một vị có đảm đương nhân vật. Song phương nếu như đã nghị định quy thuận, Tào Liệt lập tức thông lệnh dưới trướng các bộ, từ ngày hôm nay, Tịnh Châu nghĩa quân toàn quân quy thuận Thanh Nguyên bá dưới trướng vì đó bộ khúc. Càng là hạ lệnh trung thạch thành xếp đặt buổi tiệc, khao thưởng toàn quân. Chương 427, lão tốt doanh chương 427, lão tốt doanh tại trấn thủ nha môn bên trong. Yến hội đã trong đại sảnh bày xuống. Tào Liệt mời Lý Nguyên ngồi vào vị trí ngồi ở vị trí đầu. Lúc này, Lý Nguyên cùng Tào gia mọi người đã xác lập chính và phụ quan hệ. Ngồi ở vị trí đầu tự nhiên cũng là theo lý thường ứng làm. Bất quá nhìn một chút thức ăn trên bàn, Lý Nguyên lại là không tự chủ cho mày. Chế biến tiệc cái gọi là đồ ăn, thật sự là có chút keo kiệt. Bất quá là chút đun như rau dại, cứng rắn bánh mì đen tử. Trên bàn duy nhất một đạo ăn thịt, lại là vừa rồi Lý Nguyên bắn xuống cái kia kim điêu. Lúc này đã bị hầm trở thành canh thịt. Tào Liệt cũng có chút thẹn thùng, hắn xoa xoa đôi bàn tay đối Lý Nguyên thấp giọng nói ra: "Ai, trong thành lương thực không đủ, bá gia ngài chê cười. Ta cái này để cho thủ hạ tại đi làm chút thức ăn." Tào Liệt có chút trong lòng sợ hãi. Mình mở tiệc chiêu đại Thanh Nguyên bá, lại là như thế thô lậu đồ ăn, đúng là không thể nào nói nổi. Vạn nhất Lý Nguyên cho rằng là Tào gia cố ý lười biếng đợi với hắn, không phải thật tâm phụ thuộc, vậy coi như không dễ làm. Thế là hắn vội vàng quay đầu, đối Tào Vũ phân phó nói: "Ngươi dẫn người lại đi săn bắn chút ăn thịt khoản đãi bá gia." Tào Vũ vội vàng chắp tay tuân mệnh, dẫn người rời đi. Lý Nguyên lại là khoát tay nói ra: "Không cần. Bây giờ Tịnh Châu nghĩa quân, cùng ta Thanh Nguyên đã là một nhà. Các ngươi vật tư thiếu thốn, chính là ta chi tội cũng." Dứt lời, Lý Nguyên hạ lệnh, đem thương đội mang theo lương thực bối ăn cùng các loại sinh hoạt vật tư đều chuyển giao cho Tịnh Châu nghĩa quân. Lý Nguyên trên đường đánh bại muốn đánh cấp lục gia thương đội, đoạt lại vật tư nhưng nói là tương đương phong phú. Vẹn vẹn lương thực liền có hơn 800 thạch, mối ăn 30 thạch, tương mấy chục thùng, các loại tạp hóa vật tư không đến được. Khoản này vật tư đối với hiện tại Tịnh Châu nghĩa quân tới nói, có thể nói là cứu mạng cam lộ. Gặp Lý Nguyên như thế hào phóng, Tào Liệt là cảm động không thôi. Làm thương đội vật tư phân phát đến Tịnh Châu các bộ thời điểm, toàn bộ trung thạch thành nhưng nói là gieo họ lôi động. Nếu như nói vừa rồi Tào Liệt hạ lệnh phụ thuộc cái gì Thanh Nguyên huy bá, trong âm thầm còn có người nói nhàn thoại lời nói. Hiện tại chân chính cầm tới lương thực vật tư, trong quân tại không cái gì lời làm thiếu. Ở chính giữa thành đá một chỗ trong sân, một đám Tịnh Châu lão tốt ngổn ngang lộn xộn ở trong viện nghỉ ngơi. Tào gia đem Tịnh Châu nghĩa quân bên trong, những cái kia tuổi già có tổn thương mắc 300 tên lão tốt, độc lập biên làm một doanh, gọi là lão tốt doanh. Nhập cái này doanh, tuổi tác đều tại 40 đi lên, với lại có nhiều tàn tật. Cái này lão tốt doanh cùng với những cái khác doanh đầu khoảng cách rất xa, tin tức cũng rất bế tắc. Lúc này, tại bọn này lão tốt ở giữa, một tên quẻ chân lại mù một con mắt lão hán đang nằm tại cỏ trải lên phát ra bức tức. "Ai, muốn ta nói, chúng ta nhóm này binh mã sợ là sắp xong rồi. Vài ngày trước còn có thể cho chúng ta phát hạ chút hoa màu bánh bột ô. Mấy ngày nay cho, liền chỉ có rau dại cháo loãng. Đói ta lão hổ đều ngủ không đến cảm giác a." Một tên khác gãy một cánh tay mặt đen lão hán nói ra. "Hồ thất, ngươi đủ rồi, chúng ta những thương binh này lão tốt, cũng không có thể thủ ngự thành trì, lại không cách nào đến ngoài thành trồng trọt. Ta nghĩa quân bên trong đầu lĩnh cũng là rau dại cháo loãng kéo dài tính mạng, ngươi kêu to cái gì? Tào thủ lĩnh có thể cho chúng ta phát chút lương thực kéo dài tính mạng, đã là không tệ." Một tên mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão tốt cười đùa nói ra. Hồ thất hắn liền là cái nói nhảm. Thiên hạ sự tình, liền không có hắn hài lòng. "Chúng ta những này người vô dụng, Tào thủ lĩnh có thể phân chút lương thực nuôi đến hiện tại, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chúng ta còn có cái gì có thể oán trách?" Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, nhìn trời du du nói với mọi người nói: "Nếu như người ta thật cho chúng ta cái này lão tốt doanh đưa tới ăn ngon ăn, đó mới là đáng sợ nhất." Đám người có chút không hiểu, đều nhìn phía người kia, hắn thì tiếp tục nói: "Tại ta quê quán, không vượt qua nổi nhà nghèo có cái tập tục. Nếu là trong nhà không có cách nào làm việc lão nhân nuôi không sống, trong nhà liền sẽ nghĩ biện pháp cho hắn ăn bữa ngon, bữa cơm này cũng kêu lên một cơm. Ăn xong một trận này liền không có phụ tử dưỡng dục chi tình. Sau đó liền sẽ chăn mền nữ đuổi ra khỏi nhà, để hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Loại này tập tục tại Tịnh Châu nhà cùng khổ bên trong cũng không hiếm lạ." Trong viện chúng lao tốt nghe, cũng là đều thổn thức. Lúc này cái kia gọi Hồ Thất lao tốt không kiên nhẫn nói ra: "Đuổi chúng ta những lão gia hỏa này đi, làm sao cũng phải cấp ta ăn bữa ngon mới được. Hiện tại cái này Tịnh Châu quân, ta nhìn trong khố phòng lao thử đều muốn bị chết đói. Nơi nào còn có tốt cho chúng ta ăn? Mọi người yên tâm, đuổi không đi." Chúng lao tốt đang tại lẫn nhau cười mắng ở giữa, chợt nghe được ngoài viện có người hô: "Ăn cơm đi, ăn cơm đi." Lập tức cửa sân mở ra, mấy tên băng binh dùng đòn gánh chọn thức ăn đi đến. Tào thủ lĩnh cân nhắc đến những này lao tốt hành động bất tiện, bọn hắn thức ăn đều là từ băng binh làm xong đưa tới. Băng binh nhóm mới vừa vào sân, trong viện lao tốt nhóm cũng cảm giác không đúng. Bởi vì sách cái mũi vừa nghe, cái này đòn gánh bên trên trong cái soạn, vậy mà tràn đầy đều là lương thực hương khí. Cái kia Hồ Tam có chút không thể tin đối băng binh hỏi: "Thế nào, hôm nay không phải rau dại bắt cháo?" Một tên cách cái soạn gần lao tốt, tiện tay liền xốc lên phía trên vải bố cái nắp. Lập tức, trong viện lao tốt nhóm từng cái kinh hãi là mở to hai mắt. Chỉ gặp tại trong cái sọt là tràn đầy mới in dấu hoa màu bánh, bánh bột ngô tản ra mạch hương phi thường mê người. Loại này hoa màu bánh bột ngô bọn hắn thế nhưng là hồi lâu cũng không nếm qua. Một cái khác cái sọt cũng bị lao tốt xốc lên, bên trong lại là mới chịu rau ngâm. Mặc dù chỉ là rau dại, lại tản ra mới tương hương khí. Trong sân là hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Lao tốt nhóm từng cái như tượng gỗ, trong mắt đều là sợ hãi. Mấy cái kia đưa cơm băng bình, rất là hiếu kỳ nhìn một cái lao tốt nhóm, không rõ bọn giá hỏa này phát cái gì thần kinh. Cầm đầu cái kia băng sĩ quan tử, chỉ là cùng lao tốt nhóm nói câu: "Mau mau ăn, một hồi ta tới thu thập dụng cụ." Nói xong liền dẫn người ra sân. Hồ Thất cầm lên một cái bánh bột nô, ánh mắt hoảng sợ bất lực. Là mới in dấu bánh bột nô. Đây chính là cho chúng ta đi ra ngoài cơm sao? Tao thủ lĩnh không cần chúng ta nữa sao? Cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao tốt, đưa tay cũng cầm lên một cái bánh bột nô nói ra: "Chúng ta những này phế nhân, người ta nuôi lâu như vậy, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho ngừng lại ăn chán chê đuổi đi ra lại có thể thế nào?" Mặc kệ, ăn trước ngừng lại no bụng lại nói: "Dù là bị đuổi đi ra, cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ." Nói xong liền hết sức cắn một cái bánh bột nô, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Một bên lao tốt đều tới yên lặng cầm bánh bột nô. Mọi người riêng phần mình đều lấy đồ ăn, liền tìm địa phương đi ăn. Có toàn thân run rẩy, có thần sắc nghẹn nào, còn có thần sắc đờ đẫn tựa như đã mất đi hồn phách. Cuối cùng không biết là ai hô câu: "Ta không muốn bị đuổi đi, ta không muốn chết ta." Lập tức trong sân truyền đến lao tốt nhóm kiềm chế mà thê lương tiếng khóc. Đúng lúc này, lao tốt doanh cửa sân bị người đẩy ra. Một bóng người cao to đi đến. Lập tức truyền tới một thanh lãnh giọng nữ: "Các vị thúc bá, các ngươi đây là đang làm gì? Vì sao thuốc thít ta?" Đang tại khổ sở lao tốt nhóm ngẩng đầu nhìn một cái, trong mắt là đột nhiên vui mừng. "Là đại tiểu thư, là đại tiểu thư tới." Phản phất là gặp được cây cỏ cứu mạng. Cái kia Hồ Thất vội lộn nhào chạy tới, quỳ sát đến người kia trước mặt hai mắt đấm lệ hô: "Đại tiểu thư, van cầu ngươi cùng thủ lĩnh nói tình a. Chớ có đuổi chúng ta đi. Chúng ta những lao gia hỏa này còn có thể đánh trận. Chúng ta còn hữu dụng a." Chương 428, một trận hiểu lầm. Chương 428, một trận hiểu lầm. Lúc này ở trấn phủ nha trong môn phái, trên tiệc rượu thức ăn đã là rực rỡ hẳn lên. Nấu rau dại cùng đen bánh bột ngô đã bị người lui xuống. Được Lý Nguyên Thương đội vật tư nguyên liệu nấu ăn. Trên bàn dọn lên mâm lớn ăn thịt, mới đun nhừ rau ngâm. Đương nhiên, mấu chốt nhất liền là cái này cái gọi là trên tiệc rượu cũng rốt cục có rượu. Mười mấy bình Lý Nguyên mang tới thanh nguyên tương, cũng bị dọn lên bàn tạo ra từ Tịnh Châu khởi sự đến nay, nghĩa quân trưởng kỳ bị lương thực không đủ vây khốn, rượu này ngày bình thường càng là hiếm thấy. Thậm chí đám người đều quên rượu là tư vị gì. Hôm nay bàn tiệc bên trên có thể có rượu uống, Tào Liệt cùng mọi người đều là cao hứng không thôi. Tào Lỗi bởi vì giữa trưa tại Nam Thạch Thành uống rồi một lần, hiện tại chính mặt mày hớn hở cho phụ huynh nhóm giảng rượu này chỗ tốt. Mười cái ly rượu bị thanh nguyên tương rót đầy. Tào Liệt mang theo huynh đệ đám người cùng nghĩa quân chư tướng là Lý Nguyên mời rượu. Lý Nguyên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng mọi người nâng chén uống. Vài chén rượu hạ đũ, trong bữa tiệc bầu không khí cũng thân thiện bắt đầu. Tào gia đám người đối với thanh nguyên bá tại Xích Thủy Hà đại phá thiết lạc sự tích cảm thấy rất hứng thú. Thế là liền cùng Lý Nguyên hỏi tới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Lý Nguyên cũng cho đám người giảng một chút đại chiến chi tiết. Nghe mọi người là thổn thức không thôi. Lý Nguyên cũng hỏi tới mọi người tại Tịnh Châu tao ngộ. Đối cái kia không làm người tiêu giao hầu, cũng là thống mạ không thôi. Bởi vì vị này thanh nguyên bá đối xử mọi người bình dị gần gũi, không có chút nào giá đỡ. Cái này khiến Tào Liệt là âm thầm gật đầu, khen ngợi vị này bá gia sắc thực không giống nhau. Mình lần này xem như cùng đúng người. Trong bữa tiệc đang tại uống, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có thân binh thông báo, nói là đại tiểu thư trở về. Gặp Lý Nguyên thần sắc nghi hoặc, Tào Liệt vừa cười vừa nói: "Là ta cái kia bất hiếu nữ Loan Nhi, một hồi ta tự sẽ là bá gia dẫn tiến." Lý Nguyên gật đầu, nghĩ thầm hẳn là cái kia Tào gia biết đánh nhau nhất nữ tướng trở về. So Tào gia tứ hổ còn có thể đánh nữ tử sẽ là bộ dáng gì? Lý Nguyên là thật tâm có chút hiếu kỳ. Hai người đang khi nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang, lập tức từ ngoài cửa đi tới một người. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, con mắt liền không khỏi trợ to. Người tới thật là một tên tuổi trẻ nữ tử. Nhìn tuổi tác cũng liền dáng vẻ chừng 20, nhưng không giống bình thường chính là, nàng này thân hình cũng rất là cao lớn. Lý Nguyên nhìn ra, chiều cao của nàng chí ít tại 1m8 trở lên, thậm chí so trong phòng tuyệt đại đa số nam tử đều cao. Mặc dù vóc dáng rất cao, nhưng dáng người lại có vẻ vô cùng cân xứng khỏe đẹp cân đối, tràn ngập lực lượng. Hướng trên mặt nhìn, nàng này ngũ quan lớn lên là có chút tuấn mỹ, nhưng không có cô gái tầm thường cái chủng loại kia tiểu nữ như thái, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là vai hùng hiên ngang. Nàng này không những không có coi, ngược lại là càng xem càng nén lòng mà nhìn. Tào Liệt nhìn qua đi tới Tào Loan, là một mặt cương triều. Hắn cười đối nữ tử kia nói ra: "Loan Nhi tới, mau mau bái kiến thanh nguyên bá đại nhân." Nữ tử kia tiến đến, tựa hồ là có lời gì muốn đối phụ thân nói, nhưng gặp phụ thân trước muốn cho nàng dẫn tiến cái gì bá ra, nàng hơi hơi sững sờ, sau đó liền trên dưới đánh giá một phen Lý Nguyên. Nói thật, Lý Nguyên cái kia cực kỳ xuất chúng hình dạng, cũng làm cho nàng này con mắt trợ to. Bất quá lập tức, nàng liền đối với tự mình phụ thân nói ra: "Phụ thân, ngươi vì sao muốn đuổi đi láo tốt doanh? Không thể như này a, chẳng lẽ có người nói cái gì sẵn luôn?" Nói xong con mắt còn lườm Lý Nguyên một chút. Hiển nhiên Tào Loan cho rằng, chuyện này cùng cái này mới xuất hiện ngoại nhân sợ là có chút quan hệ. Nàng để Tào Liệt cùng Lý Nguyên đều là sững sờ. Tào Liệt thần sắc nghi ngờ hỏi: "Đuổi đi láo tốt doanh? Ai muốn đuổi đi láo tốt doanh? Loan Nhi, ngươi từ nơi nào nghe nói?" Tào Loan trả lời. Là nữ nhi về thành lúc đi ngang qua lão tốt doanh, gặp bên trong lão tốt đều đang đau khóc. Ta đi vào hỏi một chút. Bọn hắn đều là nói, là thủ lĩnh cho bọn hắn ăn xong bữa tốt, liền muốn đuổi bọn hắn những này người vô dụng đi. Phụ thân tuyệt đối không thể a. Những này lão tốt đều là trung tâm người. Cho dù là chúng ta lại thiếu lương thực, chúng ta cũng không thể làm loại này vô tình vô nghĩa sự tình a. Tào Loan lời nói để Tào Liệt là không nghĩ ra. Mình căn bản là không có xuống loại này mệnh lệnh. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, lấy quyền kích trưởng hối hận nói, ta biết chuyện gì xảy ra. Cái kia lao tốt doanh vị trí vắng vẻ, tin tức bế tắc. Hôm nay bá gia ban cho lương thực, ta khao thưởng toàn quân. Những cái kia lao tốt đống nhiên gặp được thóc gạo. Bọn hắn tất nhiên là hiểu lầm, cho là ta cho là đi ra ngoài cơm. Cái này đi ra ngoài cơm, vốn là Tịnh Châu một vùng cùng khổ địa phương phong tục cổ hủ. Người Tào gia tự nhiên là nghe qua một chút. Bọn hắn cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tào Liệt lắc đầu nói ra, những lao gia hỏa này, thật sự là không cho ta bất lo. Ta như thế nào đuổi bọn hắn đi đâu? Không có việc gì, đợi ta đi xem một chút, trấn an một phen tự sẽ để bọn hắn an tâm. Tào Liệt quay người đối Lý Nguyên bất đắc dĩ nói, bá gia đợi chút, ra một số chuyện, ta đi một chút liền đến. Lý Nguyên vừa rồi đứng ở một bên, cũng đem sự tình nghe cái đại khái, biết đây là một trận hiểu lầm. Hắn cũng đối Tào Liệt vừa cười vừa nói, Tịnh Châu nghĩa quân cùng ta Thanh Nguyên đã là một nhà, trong quân lão tốt hiện tại cũng coi là ta dưới trướng, ta cũng đi nhìn xem. Tào Liệt vốn định khuyên can Lý Nguyên, nhưng gặp Thanh Nguyên bá rất là kiên trì, thế là cũng chỉ có thể cùng một chỗ chạy tới lao tốt doanh. Tào Loan đứng ở một bên, tự mình phụ thân cùng cái kia bá gia đối thoại, nàng cũng đại khái nghe rõ. Cái này tựa hồ chỉ là một trận hiểu lầm, thế là cũng liền bận bịu theo sau lưng. Trong lòng mơ hồ có chút hối hận, mình vừa rồi quá mức liều lĩnh, lô mãng. Tào Liệt cùng Lý Nguyên, khoái mã đi tới trung thạch thành lao tốt doanh, đến an trí những này lao tốt cửa ngõ bên ngoài. Đưa mắt nhìn lại, khi thấy một đám tóc trắng lao tốt, từng người đeo phá bao phục hành lý từ trong viện đi ra ngoài. Tào Liệt lập tức vung đạp xuống ngựa, buôn đầu tới hô: "Các ngươi những lao giả này, muốn đi đâu?" Những cái kia thần sắc vẻ bại lao tốt nghe được có người hô, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy buôn tẩu mà đến Tào Liệt, bọn hắn vừa thấy là Tào thủ lĩnh, đều là đau thương cười một tiếng. Lao tốt nhóm lập tức là nhao nhao quỳ xuống, người cầm đầu nói ra: "Chúng ta cảm ơn Tào thủ lĩnh cơm canh, chúng ta đều là hiểu chuyện. An đi ra ngoài cơm từ nên đi, không nhọc thủ lĩnh hao tâm tổn trí. Đều là một thanh lao cốt đầu, đã sớm sống đủ rồi. Chúng ta tự sẽ đi tìm địa phương." Tào Liệt nghe xong, khí chính là thẳng dậm chân. "Các ngươi những lao giả này, thật sự là muốn chọc giận chết ta rồi. Ai nói cho các ngươi biết, vừa rồi ăn chính là đi ra ngoài cơm. Chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân đã đầu nhập Thanh Nguyên huyện bá là bộ khúc. Hôm nay là huyện bá ban cho thóc gạo, khao thưởng toàn quân. Ở đâu là cho các ngươi đi ra ngoài cơm?" Tào Liệt lời nói để những cái kia lão tốt sững sờ, từng cái là hai mặt nhìn nhau. Cái kia Hồ Thất cẩn thận đối Tào Liệt hỏi: "Tào thủ lĩnh nói thế nhưng là thật, chớ có lừa gạt chúng ta a." Câu nói này để Tào Liệt càng thêm tức giận, hắn vừa muốn mắng to. Một bên Lý Nguyên đi tới, hắn đối các vị lão tốt liền ôm quyền cao giọng nói ra: "Tại hạ là Thanh Nguyên huyện bá Lý Nguyên. Tào thủ lĩnh nói câu câu là thật. Các ngươi Tịnh Châu nghĩa quân đã là ta dưới trướng bộ khúc. Ăn uống chi phí đều do ta ứng phó. Các ngươi an tâm tại trong doanh thuận tiện, không người muốn đuổi các ngươi đi." Lý Nguyên dung mạo khí độ cực kỳ khiếp người. Nghe nói người này chính là Thanh Nguyên bá, lão tốt nhóm nhìn nhau một chút, đã là tin bảy tám phần. Hẳn là thật là chúng ta tính sai không thành. Sai. Đương nhiên là sai. Một bên Tào Liệt, đối với những này lão tốt thật sự là khí thẳng lắc đầu. Nói cách khác, chúng ta không cần đi. Nghĩ thông suốt điểm này, bọn hắn từng cái vui mừng nhướng mày. Lập tức liền đứng ở nơi đó là ha ha cùng thiếu, thần sắc điên cuồng. Quá tốt rồi, không cần đi, chúng ta sẽ không chết đói rồi. Một chút lao tốt thậm chí vui đến phát khóc, quỳ xuống đất đối Lý Nguyên cùng Tào Liệt dập đầu. Tào Liệt đợi những này lao tốt cảm xúc bình phục chút, lập tức bước lên trước một bước, thanh sắc câu lệ hô: "Nhà có gia pháp, quân có quân quy. Việc này là người phương nào truyền lời đồn, cho lão tử đứng ra." Chương 429, là bá gia nấu dê. Chương 429, là bá gia nấu dê. Tào Liệt đối một đám lao tốt tức giận quát hỏi. Những cái kia lao tốt lập tức là không có thanh âm. Bọn hắn tổng quân lâu như vậy, tự nhiên là minh bạch. Tào Liệt nói không sai, nhà có gia pháp quân có quân quy. Lao tốt nhóm tuy là tàn tật vô dụng, nhưng cũng là trong quân binh lính. Bọn hắn mặc dù là muốn bản thân lưu vong, không vì đại quân lãng phí lương thảo, nhưng theo quân luật tới nói cũng là đảo vòng một loại. Tào Liệt con mắt tại lao tốt bên trong tìm kiếm, hắn một chút liền để mắt tới quẻ chân Hồ Thất, mở miệng liền mắng: "Hồ Thất, ngày bình thường liền ngươi nói nhiều." Nói, lần này là không phải ngươi kích động. Cái kia Hồ Thất sắc mặt một khổ, vừa định tranh luận lại nhớ tới đến. Cái này cái gọi là đi ra ngoài cơm mặc dù không phải hắn sách, nhưng thu thập hành lý bản thân lưu vong lại là hắn thu xếp. Cái này Hồ Thất tuy là nói nhảm, nhưng cũng coi là có đảm đương. Hắn thở dài một hơi, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, đối Tào Liệt nói ra: "Thuộc hạ có tội, phạm vào quân luật, còn xin Tào thủ lĩnh trừng phạt." Đúng lúc này, cái kia trước hết nhấc lên đi ra ngoài cơm lão tốt cũng lay động đứng dậy. Hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn sầu khổ giống như hoa cúc. Cái này lão tốt đồng dạng vì đến Hồ Thất một bên, cũng dập đầu nói ra: "Vấn đề này nguyên nhân tại ta, còn xin thủ lĩnh trách phạt." Lúc này, lại có mấy tên lão tốt cũng là nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn những người này vừa rồi đều là bản thân lưu vong châm ngòi thổi gió nhân vật, những này lao tốt ngược lại là rất có đảm đương, cũng là nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh tội: "Chúng ta mời thủ lĩnh trách phạt." Tào Liệt nhìn qua những này lao tốt, khí chính là ngũ quan vật mẹo, hắn đối thân binh sau lưng hô: "Đi." đem bọn hắn đều nắm lên đến, trong quân đội bịa đặt, kích động đào vong, đều cho ta quân pháp xử trí.
Vâng.
Thân binh sau lưng nhóm một tiếng đáp ứng, lập tức xông đi lên đem cái này mấy tên lão tốt nhấn ngã xuống đất. Trong quân đội bịa đặt kích động đào vong, cái này tại đại lương quân luật bên trong thế nhưng là trọng tội. Theo quân luật nên chém. Nếu quả thật theo Tào Liệt nói theo quân pháp xử trí, vậy cái này mấy tên lão tốt hẳn là một chém. Bất quá Tào Liệt cũng không có cách nào. Tịnh Châu nghĩa quân vừa mới đầu nhập Thanh Nguyên Bá, huống chi lúc này Lý Nguyên liền đứng ở phía sau nhìn xem hắn. Cho nên lúc này, Tào Liệt không thể có bất kỳ làm việc thiên tư trái pháp luật biểu hiện. Dù là những này lao tốt cùng hắn chinh chiến lâu như vậy, hắn cũng chỉ có thể là nhịn đau hạ lệnh. Nhưng mà lúc này, hối hận nhất chính là theo sau lưng Tào Loan. Lúc này trong lòng của nàng rất là lo lắng hối hận, hai tay càng là không ngừng nắm chặt. Vừa rồi nếu không phải là mình đi phủ nha tìm phụ thân cầu tình, làm sao đến mức để cái này mấy tên lao tốt tiếp nhận quân pháp. Nhưng phòng quân lâu như vậy nàng tự nhiên cũng minh bạch, lúc này mình tuyệt không thể đánh gãy mệnh lệnh của phụ thân. Như thế sẽ phá hư phụ thân trong quân đội uy tín, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là cắn răng nhìn xem. Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về một bên Lý Nguyên. Nàng nhớ kỹ vừa rồi phụ thân nói qua, tự mình Tịnh Châu nghĩa quân đã đầu nhập cho vị này Thanh Nguyên Bá. Nói như vậy, hiện tại vị này bá gia chính là Tịnh Châu nghĩa quân đem chủ. Nàng linh cơ khẽ động, nếu là Thanh Nguyên Bá nguyện ý mở miệng tha thứ lao tốt lời nói, đó chính là thuận lý thành trương. Phụ thân trong quân uy tín cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là mình vừa rồi đối vị này bá gia rất là thất lễ, muốn thế nào có thể thuyết phục động vị này bá gia ra mặt đâu. Nàng trong lúc nhất thời gấp cái trán đều toát ra mồ hôi. Tào Loan mặc dù nói Tào gia thiện chiến nhất nữ tướng, mặc dù nhìn xem tư thế hiên ngang, nhưng thực chất bên trong lại là cái chính cống xa sợ. Để nàng ra mặt đi xin nhờ mới quen không đến một phút Lý Nguyên, nàng chỉ cảm thấy là muôn vàn khó khăn há miệng. Thế nhưng là mình nếu không đi cầu tình, cái kia mấy tên lão tốt lại nguyên nhân quan trọng mình lỗ mãng mà rơi đầu. Loại chuyện này nàng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thế là cái này to con xã sợ nữ, chỉ có thể là nhắm mắt cắn răng, chuẩn bị kiên trì đi cầu khẩn Lý Nguyên. Dù là bị vị này bá gia cự tuyệt thậm chí nhục nhã, nàng cũng quyết định chịu đựng. Dù sao mới vừa rồi là mình thất lễ trước. Thế nhưng là không đợi Tào Loan há miệng, đã thấy một bên Lý Nguyên bước một bước về phía trước, sau đó nhẹ lời nói với Tào Liệt. Tào thủ lĩnh, hôm nay Tịnh Châu nghĩa quân đầu nhập ta Thanh Nguyên. Vốn là đáng giá ăn mừng thời gian. Xử trí binh lính có nhiều bất ác. Những này lao tốt cũng bất quá là hiểu lầm, cũng không phải là thành tâm vi phạm quân luật. Như vậy đi, cái này chết tội miễn đi, đối bọn hắn lược thi trừng trị thì cũng thôi đi. Gặp Lý Nguyên nói như vậy, Tào Liệt trong lòng là thở phào một cái. Hắn xuất phát từ bản tâm, cũng không muốn xử trí những này đi theo mình thật lâu lao tốt. Lý Nguyên chịu tự mình đi ra cầu tình, vừa vặn cho mình một bậc thang. Dù sao hiện tại Tịnh Châu nghĩa quân, trên danh nghĩa đã coi như là Thanh Nguyên Bá bộ khúc, tự nhiên Lý Nguyên nói cái gì là cái gì. Tào Liệt lập tức lui về sau một bước, đối Lý Nguyên chắp tay nói ra. Tào Liệt tôn bá ra tướng lệnh. Sau đó hắn lại quay đầu đối cái kia mấy tên láo tốt quá lớn. Nếu không phải bá ra ở đây, các ngươi bọn gia hỏa này, ta nhất định là muốn thực hiện quân pháp. Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn bá ra khai ân, tha thứ các ngươi tính mệnh. Cái này mấy tên láo tốt nhìn trộm quan sát Lý Nguyên, thấy là một tên oai hùng bất phàm người trẻ tuổi. Biết đây là một vị đại nhân vật, dù sao Tào thủ lĩnh đều muốn nghe người ta. Mấy tên lao tốt chết chúng được sống, lập tức đối Lý Nguyên liền quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng nhao nhao hô hào. Tạ bá gia khai ân, tạ bá gia khai ân. Đứng ở phía sau Tào Loan cũng là thở phào một cái. Tào Liệt nhìn cái kia mấy tên lao tốt một chút, lại phân phó nói: "Mấy người các ngươi ngang bướng lao giả, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Một người đi lĩnh 20 quân côn." "Là, tuân mệnh." Mấy tên lao tốt nhao nhao dập đầu lĩnh mệnh, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười. Không cần chết có thể không cười mà, chỉ là chịu chút quân côn, trong quân đội đợi đến lâu. Ai còn không có chịu qua quân côn a, đây không tính là cái gì. Xử trí xong lão tốt doanh sự tỉnh, Tào Liệt cùng Lý Nguyên liền quay trở về trấn thủ nha môn. Dọc theo con đường này, Tào Loan đi theo phụ thân cùng cái kia Thanh Nguyên Bá sau lưng. Nàng muốn nói với Lý Nguyên chút nói xin lỗi, dù sao mình vừa rồi đối vị này bá ra rất thất lễ, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng, trên đường đi đều là xoắn xuýt không thôi. Trở về tới phủ nha bên trong, Tào Liệt mời Lý Nguyên tiếp tục đi ăn uống rượu. Tào Loan đương nhiên là linh cơ khẽ động, nhớ ra cái gì đó, liền lập tức chạy tới ngoài viện. Trong đại sảnh, Lý Nguyên cùng mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tào Liệt đã ngẩng đầu nhìn một vòng, đối bên cạnh đám người hỏi: "Có thấy hay không Tào Loan, nàng chạy đi đâu rồi? Làm sao trở lại trong phủ đã không thấy tăm hơi?" Tào Liệt muốn cho Tào Loan một lần nữa cho Lý Nguyên chào. Vừa rồi nữ nhi có chút bốc đồng hành vi, hắn cũng là để ở trong mắt. Trong lòng của hắn chỉ là hy vọng Lý Nguyên chớ nên trách tội thuận tiện. Lúc này Tào Vũ từ bên ngoài đi tới nói ra: "Phụ thân, A tỷ để cho ta tới nói một tiếng." Nàng khi trở về, thuận tay đánh chỉ dê vàng: "Hôm nay bá gia là ta trong phủ quý khách, A tỷ nói muốn tự thân là bá gia nấu dê." Vừa nghe nói Tào Loan muốn đích thân nấu dê, trong sảnh Tào gia đám người đều sẽ ý cười. Tào Lỗi tiến đến Lý Nguyên bên người, trêu ghẹo nói: "A tỷ nấu dê bản sự, chúng ta ai cũng không so được. Hương vị rất là ngon, đến qua liền khó quên. Bất quá A tỷ ngày bình thường tâm cao khí ngạo, bình thường sẽ không chủ động làm người nấu dê. Hôm nay chịu vì bá gia nấu dê, thật đúng là kỳ. Xem ra chúng ta hôm nay đều muốn cho mượn bá gia lộc ăn." "Không sai, hôm nay thật sự là dính bá gia quang." Lập tức trong phòng chính là người Tào gia một mảnh cười vang. Nghe Tào Lỗi nói như vậy, Lý Nguyên cũng có chút mong đợi bắt đầu. Nghĩ đến vị này Tào cô nương, tại nấu dê một đạo bên trên tất nhiên là không giống bình thường. Quả nhiên, cũng không lâu lắm phía ngoài phòng liền truyền đến một trận hương khí. Hai tên binh lính bưng một cái đại mồ cán đi đến. Có trong hồ sơ tấm phía trên thì là một cái nấu tốt dê béo, mùi vị đó đúng là hương khí bốn phía. Đem dê béo bỏ vào bàn bên trong. Tào Loan từ cổng đi đến. Lúc này nàng đã đổi lại thường phục, thân hình càng lộ vẻ khỏe đẹp cân đối. Đi vào trong sảnh, Tào Loan đầu tiên là đối Lý Nguyên ôm quyền không người hành lễ nói ra. Tào Loan riêng bà ra nấu dê một cái. Vừa rồi tiểu nữ có sai lầm lễ chỗ, còn xin bá gia ngài thứ lỗi. Chương 430, hoa tử doanh chương 430, hoa tử doanh con gái người ta đều nói như vậy. Lý Nguyên tự nhiên cũng là rộng lượng người. Hắn cũng liền vội vàng đứng dậy đáp lễ. Không sao, cô nương là tính tình bên trong người. Lo lắng thủ hạ binh lính, tính không được thất lễ. Lý Nguyên nói như vậy, sự tình vừa rồi cũng coi như là vén đi qua. Tào Liệt ở một bên gặp Lý Nguyên cũng chẳng trách tội nữa nhi chí ý, cái này tâm mới tính đem thả xuống. Hắn vội vàng hướng Tào Loan phân phó nói. Tào Loan ngươi qua đây, cái này dê từ ngươi tự mình phân. Tào Loan vội vàng nhu thuận đáp ứng liền vén tay áo lên cầm lên đoạn đao, bắt đầu chia cắt thịt dê. Nàng đem dê trên thân mềm nhất bộ phận cắt gọn, để vào trong mâm, hai tay nâng lên trước hết nhất đưa cho Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng vội vàng đem đĩa nhận lấy, lập tức dùng đũa kẹp một khối thịt dê để vào trong miệng nhấm nháp, đúng là ngon phi thường. Gặp Lý Nguyên đối với mình thịt dê rất hài lòng, Tào Loan lúc này mới thở dài một hơi. Trên bàn có ngon thịt dê, lại có Lý Nguyên mang tới thanh nguyên tương. Khó được rượu ngon thì ngon, đám người tự nhiên là bưng ra nâng ly. Đã đến giờ giờ thân, sắc trời dần tối. Lý Nguyên liền đứng dậy cáo từ, mình thương đội vật tư mặc dù phần lớn đã chuyển giao cho Tịnh Châu Nghĩa Quân, nhưng còn có trên dưới 100 tên thủ hạ cần hắn đi qua nhìn một chút. Tào Liệt cũng đứng dậy nói ra, "Bá gia yên tâm, Minh Nhật ta liền đem Tịnh Châu Nghĩa Quân binh mã văn sách cùng lệnh tín toàn bộ hiện lên cho bá gia." Cái gọi là binh mã văn sách, kỳ thật liền là binh lính danh sách cùng các hạ vật liệu thống kê văn thư. Mà binh phù lệnh tín thì là đại biểu cho một chi quân đội cao nhất quyền chỉ huy. Tào Liệt giao ra những này, đã nói lên mình là thành tâm thực lòng đầu nhập. Lý Nguyên tự nhiên cũng là hài lòng gật đầu. Lại cùng Tào Liệt bàn giao vài câu, hắn liền đứng dậy trở về trong thành quán dịch. Thủ hạ của mình đều dàn xếp tại nơi đó. Quán dịch khoảng cách trấn thủ nha môn bất quá là cách hai con đường. Đi không có mấy bước Lý Nguyên liền đến. Trung Thạch thành quán dịch so Nam Thạch thành chỗ kia kho hàng muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít căn phòng đều trải qua tu sửa, với lại quán dịch phòng đủ nhiều, an trí Lý Nguyên trăm tên thủ hạ dư xài. Hắn đi vào quán dịch sân thời điểm, lão bọ cạp cùng Dạ Kiêu Tử mấy người đang ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Gặp Lý Nguyên trở về, bọn hắn vội vàng đứng dậy hướng bá gia chào. Lý Nguyên tả hữu nhìn một vòng hỏi, "Hồng Cửu Linh đâu? Nàng đi đâu? Tự mình chăm ngựa tỷ làm sao không thấy?" Lão bọ cạp một chỉ quán dịch lầu 2 nói ra, "Bá gia, Hồng Nương tử chính cho ngài thu thập phòng đâu, để cho ngài ban đêm trở về ở dễ chịu." Lý Nguyên lúc này mới nhìn thấy, quán dịch lầu 2 chính phòng đã là trên lòng bàn tay đèn. Một mực đi theo Lý Nguyên bên người mạo xưng làm hộ vệ Ba Sam, đội vàng hướng Lý Nguyên xin nghỉ, chuẩn bị đi xem một chút thủ hạ của mình. Lý Nguyên để hắn tự tiện, mình cũng đi lên quán dịch lầu 2. Đi tới trước cửa, Lý Nguyên cũng không có cấp tiến phòng. Từ nửa đậy khe cửa nhìn đi vào, gặp tại chính phòng bên trong, Hồng Cửu Linh chính như thị nữ nha hoàn đồng dạng nghiêm túc quét sạch chăn màn gối đệm, phủ lên chăn mền. Hơn nữa nhìn nàng cái dạng kia, tuyệt không có muốn rời khỏi phòng ý tứ. Thỉnh thoảng còn muốn thử một chút giường chiếu thoải mái dễ chịu trình độ. Hiển nhiên là một bộ, ban đêm liền phải đem Lý Nguyên làm dáng vẻ. Lý Nguyên chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, cảm giác mình tạm thời vẫn là đừng đi vào tốt. Hắn lại đi xuống lầu, tại quán dịch bên trong dạo qua một vòng, gặp hết thảy bình thường. Thân vệ kỵ binh cùng du kỵ binh nhóm đều tại riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, lúc này thời điểm còn sớm, không bằng ra ngoài tại trong thành đi dạo, nhìn xem những này Tịnh Châu nghĩa quân chân thực tình hình. Hiện tại nhánh binh mã này trên danh nghĩa đã là mình bộ khúc, đối với hắn mà nói cũng không có gì nguy hiểm. Thế là hắn cũng không mang bất kỳ thân binh, liền dạo chơi đi ra quán dịch, đi tới Trung Thạch thành trên đường. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, trong thành ngược lại là náo nhiệt bắt đầu. Và ba ngày ở ngoài thành canh tác nông phu, hiện tại đều đã quay trở về tới trong thành. Bởi vì Lý Nguyên cho Tịnh Châu nghĩa quân chuyển giao 800 thạch lương thực, những này dân phu cũng được chia hôm nay thóc gạo. Cùng Tịnh Châu quân binh lính khác biệt, những này dân phu đều là lấy gia đình làm đơn vị, dẫn tới lương thực mình bốc cháy. Cho nên ở chính giữa thành đá đầu đường nơi hẻo lánh, hoặc là cái nào đó trong tiểu viện, quần áo tả tơi bọn dân phu vây quanh nồi và bếp đều đang đợi lấy đun sôi lương thực tốt ăn cơm. Đối với những này đi theo Tịnh Châu nghĩa quân lưu dân tới nói, bọn hắn suy nghĩ không nhiều, đồ ăn liền là hết thảy. Một nồi mang theo rau dại diệp sôi chảo cháo ngô, liền là có thể sống sót hy vọng. Lý Nguyên nhìn trái phải, những này dân phu mặc dù gầy yếu, nhưng phần lớn đều khung xương thô to. Nghĩ đến có thể đi theo nghĩa quân xuyên qua ngàn dặm đi vào bờ bắc bốn thành người, thể chất hẳn là đều không kém. Những cái kia thể chất yếu người, sợ là đều chết ở trên đường. Lý Nguyên lúc đi qua, những này Tịnh Châu dân phu đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lý Nguyên dung mạo khí chất cùng trên người phục sức, xem xét chính là quý nhân. Bất quá cũng không có người dám tới đáp lời. Nhìn ra ngoài một hồi liền lại vội vàng quay đầu nhìn chăm chú về phía đồ ăn, dù sao đối bọn hắn tới nói ăn cơm no quan trọng hơn. Trước mặt bên cạnh đống lửa, một nồi cháo nô vừa mới nấu xong. Cầm đầu hán tử dùng thìa gỗ đem mấy cái chén bể đựng đầy, sau đó đưa cho bên người người nhà. Nữ tử cùng mấy cái hoa tử bưng lấy bát, uống rất là thơm ngọt, hán tử kia tràn đầy tang thương trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Lý Nguyên không có quấy rầy bọn hắn, chỉ là tiếp tục đi đến phía trước. Tiếp nhận nhóm này Tịnh Châu nghĩa quân, Lý Nguyên kỳ thật gánh vác lấy rất nhiều nguy hiểm. Một khi để triều đình biết, một cái phản địch mũ chỉ sợ cũng sẽ chụp tới. Bất quá Lý Nguyên cũng không hối hận. Hắn tử chi này nghĩa quân trên thân, có thể nhìn thấy một loại tuyệt cảnh cầu sống cứng cỏi. những này đi qua khổ nan tẩy lễ quân dân, tất nhiên sẽ tại Lý Nguyên trong tay biến thành sắc bén lợi kiếm. Lý Nguyên cất bước tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thấy được cách đó không xa có một tòa nho nhỏ doanh địa. Để hắn có chút hiếu kỳ chính là, tại chỗ này trong doanh địa chính là mấy chục tên nhóc con. Những này hoa tử nam nữ đều có, tiểu nhân thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 tuổi, tuổi tác lớn một chút bất quá là mười mấy tuổi dáng vẻ. Những hài tử này rất rõ ràng đều là mất đi gia đình chiếu cố cô nhi. Lý Nguyên có chút giật mình. Tịnh Châu nghĩa quân liên chiến ngàn dặm, thế mà còn có thể mang theo nhiều như vậy cô nhi, cái này thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tại trong loạn thế, không có nhà đình bảo vệ nhóc con, thường thường sẽ là nhóm đầu tiên bị ném bỏ. Lý Nguyên không có tới gần, hắn chỉ là đứng xa xa nhìn. Những này hoa tử vây quanh đống lửa, từng cái đều quy củ, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Có nhóc con tựa hồ là đói bụng đang khóc, cũng có lớn hơn một chút hài tử tới ăn ủi. Lý Nguyên đối với những hài tử này là thế nào có thể sống đến hiện tại, thật phi thường tò mò. Hắn muốn biết là ai đang chiếu cố bọn hắn. Không bao lâu, từ đằng xa trong ngõ nhỏ chạy ra một cái thân hình thân ảnh cao lớn. Cái này mạnh mẽ dáng người, Lý Nguyên vừa mới gặp qua, chính là Tào gia đại tiểu thư Tào Loan. Nhìn thấy hiện lại là nàng, Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn. Lúc này Tào Loan trong tay mang theo một cái to lớn túi. Bọn nhỏ gặp Tào Loan thân ảnh, lập tức hoan hô xuống lại đi lên. Tào Loan cùng những hải tử này rất quen thuộc, nàng đem túi mở ra. Bên trong đựng là vừa rồi yến hội bên trong còn lại đồ ăn, còn có rất nhiều bánh mì đen tử. Nhìn thấy có nhiều như vậy đồ ăn, các cô nhi phát ra vui sướng tiếng cười. Lớn nhất mấy đứa bé chuẩn bị xong sạch sẽ nồi và bếp. Bọn hắn đem nồi gác ở đống lửa bên trên, sau đó đem những thức ăn này một mạch đổ vào trong nồi đun nhừ. Lập tức, những này hoa tử nhóm liền vây quanh ở nồi bên cạnh chờ lấy. Bọn hắn còn thỉnh thoảng quất sụt xịt cái mũi, tham lam mút lấy thức ăn hương vị. Hôm nay đồ ăn thừa bên trong xen lẫn không ít dê xương cốt cùng xuống nước. Không lâu lắm, theo ngọn lửa liếm láp, trong nồi liền nổi lên một tầng băng dầu cùng mùi thơm nồng nặc. Tào Loan cho Lý Nguyên ấn tượng chính là cực mạnh cảm giác áp bách. Một nữ nhân thế mà có thể cho Lý Nguyên mạnh như vậy cảm giác áp bách, lúc trước hắn là chưa từng thấy qua. Hắn lúc đầu coi là Tào Loan chỉ là một cái lãnh khốc sát phạt nữ tướng, nhưng bây giờ ngồi tại hải tử trong đống Tào Loan, mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Lý Nguyên không khỏi mở to hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy những hải tử này cười, Tào Loan cũng cười, với lại nụ cười ngọt ngào vô cùng. Chương 431, cùng một chỗ ăn đi. Chương 431, cùng một chỗ ăn đi. Đúng lúc này, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu chỉ vào cách đó không xa bỗng nhiên nói với Tào Loan: "Tỷ tỷ ngươi nhìn, nơi đó có cái đẹp mắt ca ca đang xem nơi này." Tào Loan vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên thanh niên nam tử đang từ trong ngõ nhỏ đi ra. Không phải vừa rồi vị kia thanh nguyên bá vẫn là ai? Tào Loan giật mình, liền vội vàng đứng lên cùng Lý Nguyên chào. Lý Nguyên lúc đầu muốn đứng ở bên ngoài nhìn một trận liền đi, lại không nghĩ có cái nữ hoa tử ánh mắt quá tốt rồi, bị người ta bắt quả tang lấy. Đã bị người ta thấy được, lúc này đi ngược lại là không xong. Thế là Lý Nguyên cũng chỉ có thể từ ngõ hẻm bên trong đi tới, cùng Tào Loan gặp nhau. Gặp Tào Loan thần sắc nghi hoặc, Lý Nguyên nói gấp: "Ban đêm vô sự, vốn định trong này thành đá chung chuyện chuyện. Đột nhiên gặp Tào cô nương ở đây cứu tế cô nhi. Cô nương thiện tâm, tại hạ kính nể." Bị Lý Nguyên mở miệng khích lệ, Tào Loan trên mặt liền là đỏ lên. Tại Tịnh Châu nghĩa quân bên trong, đều biết Tào Loan nuôi một đám mất đi phụ mẫu hoa tử, cho nên bọn hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bị Lý Nguyên khích lệ, Tào Loan vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là nàng cũng đội vàng đáp lễ nói ra: "Những này hoa tử đáng thương, đều là bởi vì chiến loạn mất đi phụ mẫu, ta liền muốn biện pháp cho bọn hắn làm chút thức ăn. Thiện tay mà thôi thôi, đảm đương không nổi bá gia tán dương." Lúc này, vừa rồi nhìn thấy Lý Nguyên tên kia bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, dùng một bên có chút thông suốt răng chén bể, đựng hai bát trong nồi đồ ăn. Sau đó mắt to cong thành một nha, cười đối hai người nói ra: "Ca ca tỷ tỷ ăn cơm, cái này ăn ngon." Nói xong liền lấy tay nâng lên bát, đưa tới Lý Nguyên trước mặt. Gặp cái này bím tóc sừng dê nữ hoa cho Lý Nguyên đưa đồ ăn, Tào Loan trong lòng liền là siết chặt. Nàng biết nữ hoa là hảo ý, nhất là trải qua nạn đói người, có thể cho người khác chia ăn vật là vậy lớn thiện ý, nhưng trước mắt vị này chính là đại lương huyện bá, là cẩm y ngọc thực quý nhân, làm sao lại ăn những này khổ hòa tử đồ ăn. Nàng có chút bận tâm Lý Nguyên sẽ nổi giận, thậm chí sẽ tiện tay đổ nhào đồ ăn. Bất quá để Tào Loan ngoại ý muốn chính là, Lý Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền trên mặt nụ cười nhận lấy chén bể, thậm chí còn lấy tay vuốt vuốt nữ hoa tóc. Hắn dùng thìa gô nếm thử một miếng, sau đó liền đối với tiểu nha đầu nhẹ gật đầu nói ra: "Cảm ơn ngươi, hương vị rất không tệ." Gặp Lý Nguyên ăn luôn nàng đi đưa tới đồ ăn, nữ hoa kia liền cười đi cho hải tử khác xới cơm. Lý Nguyên biểu hiện để Tào Loan là rất là ngoài ý muốn. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, là cao quý huyện bá Lý Nguyên, thế mà lại ăn những này cho cô nhi đồ ăn thừa cơm thừa. Lý Nguyên trực tiếp ở một bên đụ đá thượng tọa xuống tới, cười chào hỏi một tiếng Tào Loan: "Đến a, cùng một chỗ ăn." Tào Loan theo bản năng gật đầu một cái, liền cũng bưng lên bát, ngồi xuống Lý Nguyên bên cạnh. Hai người lần thứ nhất ngồi khoảng cách gần như thế, Lý Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức đập vào mặt. Mùi vị kia là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, để hắn không tự chủ nói một chút cái mũi. Hắn rất ngạc nhiên cỗ khí tức này nơi phát ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là ngồi ở một bên Tào Loan. Mùi vị kia có chút quen thuộc, hắn trước kia tựa hồ tại chỗ nào ngửi được qua. Đúng, Lý Nguyên nghĩ tới, là Khương Tiểu Hạ. Tiểu Hạ trên thân cũng có cỗ khí tức này. Lý Nguyên hồi tưởng một cái, tựa hồ thân thể cường kiện trên người nữ tử đều có loại khí tức này. Bất quá Tào Loan trên người loại khí tức này, tựa hồ so Tiểu Hạ trên người lại nồng đậm không thiếu. Có lẽ là bởi vì Tào Loan thể chất so Tiểu Hạ mạnh hơn nhiều nguyên nhân. A, Lý Nguyên trong đầu đang nghĩ ngợi thượng vàng hạ cám sự tình. lại nghe được Tào Loan nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới bá gia như thế bình dị gần gũi, những hải tử này đựng đồ ăn cũng không chê. Lý Nguyên nâng lên chén bể, lại mỹ mỹ ăn một miếng nói ra, Tào cô nương, nhắc tới cũng hứa ngươi không tin, kỳ thật tại hơn nửa năm trước đó, ta cũng là cùng khổ người. Người ta hải tử chịu phân cho ngươi đồ ăn, chính là đối ngươi lòng mang thiện niệm, cảm kích cũng không kịp, ta như thế nào ghét bỏ. Nói xong Lý Nguyên lại đối cái kia bím tóc sừng dê nữ hoa, lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Tào Loan đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức liền lại bình thường trở lại. Nàng nói với Lý Nguyên, Tịnh Châu 3 năm đại hạ, trong ruộng không thu hoạch được một hạt nào. Kết quả lại gặp Tiêu Giao Hầu làm hại một phương, cướp đoạt dân ruộng. Dân chúng trong bụng không ăn, cơ hàn khốn khổ. Đáng thương nhất chính là những hải tử này. Tào Loan lấy tay chỉ một cái, vừa rồi cho Lý Nguyên xối cơm nữ hoa nói ra, biết ta ở đâu cứu nàng sao? Có một ngày, ta gặp được một đám loạn dân bên trong có nữ hoa tiếng khóc. Tiến lên xem xét, một ngụm nồi lớn nước đã đun sôi. Những này dân đói tại dễ tử tướng ăn. Ta như đã chậm một bước, nàng chính là một nồi thịt. Lý Nguyên nhìn qua cái kia cho cái khác qua tử xối cơm bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, trong lòng là một trận thê lương. Tào Loan lại chỉ vào một tên khác, kéo lấy nước mũi 7-8 tuổi tiểu nam em bé nói ra. Tiểu tử kia càng là mạng lớn. Ta là tại cha mẹ của hắn dưới thi thể mặt tìm tới hắn, cho hắn rót nửa bát cháo loãng, cuối cùng là cứu trở về tính mệnh. Về sau, ta cứu qua tử càng ngày càng nhiều, những người khác cứu qua tử cũng đưa đến ta chỗ này. Ta liền dứt khoát, trong quân đội xây thẳng con nít này doanh. Lý Nguyên không nói gì, chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Qua tử doanh nhiều nhất thời điểm, có hơn 150 người. Nhưng đại chiến cùng một chỗ, liền không người có thể lo lắng bọn hắn. Văn qua thảo nguyên thời điểm càng là như vậy. Có thể còn sống đến cái này trung thành, cũng chỉ có cái này mấy chục người. Lý Nguyên thật không dám tưởng tượng, Tịnh Châu nghĩa quân trèo núi chạy nạn thời điểm, những này hoa tử là như thế nào theo kịp. Nếu như Tào Loan không phải Tào Liệt nữ nhi, không phải nghĩa quân bên trong biết đánh nhau nhất nữ tướng. Những này đáng thương hoa tử, đoán chừng sớm đã bị người từ bỏ. Dù sao đại nhân đều không thể bảo toàn, huống chi là những hải tử này. Tào Loan trên mặt là một mảnh sầu khổ chi sắc, nàng tự lẩm bẩm. Ta cũng không biết còn có thể chiếu cố bọn hắn bao lâu, chỉ có thể là qua một ngày tính một ngày, xem bọn hắn tạo hóa. Lý Nguyên tự nhiên là minh bạch Tào Loan ý tứ, cái này bờ Bắc bốn thành chỗ hiểm yếu, sớm tối là muốn gặp binh tai họa. Đến lúc đó, liền không biết những ngày hoa tử còn có hay không mệnh năng sống sót. Lý Nguyên trong lòng có thể rõ ràng cảm giác được, Tào Loan là thật tâm lo lắng những ngày hoa tử an nguy. Hắn phát hiện, Tào Loan mặc dù là Tào gia có thể nhất chiến nữ tướng, nhưng thực chất bên trong lại là một cái cực kỳ đơn thuần nữ tử. Trong lòng không có cái gì tính toán, cũng không liên lụy cái gì lợi ích. Nàng cứu những hải tử này, chỉ là muốn tại trong loạn thế đủ khả năng bảo trì một phần thiện lương. Một tên có thể công kích phá trận nữ tướng, thế mà còn có dạng này một mặt. Để Lý Nguyên đối nàng càng thêm hiếu kỳ. Lý Nguyên chợt nhớ tới cái gì, hắn đứng dậy nói với Tào Loan, "Cô nương chờ ta một chút, ta đi một chút liền đến." Tào Loan có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có hỏi cái gì. Không bao lâu, Lý Nguyên liền trở về, trong tay cầm hai cái đại bọc giấy. Hắn đem bọc giấy đưa cho Tào Loan, Tào Loan thần sắc nghi ngờ mở ra xem. Nguyên lai tại cái này trong gói giấy là cắt thành khối nhỏ kẹo mạch nha, một cái khác bao thì là dùng quả dại chế thành một chút mức hoa quả quả khô. Đây đều là Lý Nguyên dùng để bổ sung thể lực nhiệt lượng đồ ăn vặt mà thôi. Lý Nguyên nhìn qua Tào Loan nghi ngờ biểu lộ, vừa cười vừa nói, "Tào cô nương đại nghĩa, cứu được nhiều như vậy hoa tử. Những này bánh kẹo là ta ngày thường đồ ăn vặt. Vừa rồi bọn hắn mời ta ăn cơm, ta tự nhiên cũng làm muốn hoàn lễ. Liền đem những này bánh kẹo cho bọn nhỏ phần một chút, coi như ta mời khách." Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Tào Loan sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng lại. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, cái này bá gia thật đúng là có thú. Tào Loan cười đối Lý Nguyên chắc tay, "Vậy ta liền thay mặt hoa tử nhóm, cảm ơn bá gia." Chương 432, như thế xứng chương 432, như thế xứng tại Đại Lương thời đại này. Đường phân cùng đầu ngọt thế nhưng là rất khó lấy được mỹ vị. Liền xem như tại Thái Bình thời đại, bình dân nhà hoa tử cũng liền lúc sau Tết có thể ăn đến chút đầu ngọt. Tào Loan thu dưỡng những ngày cô nhi, ngày bình thường ăn cơm đều là cơm một trận no bụng một trận. Chớ đừng nói chi là những ngày khó được đầu ngọt. Cho nên Lý Nguyên lấy ra kẹo mạch nha cùng mức hoa quả. Đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là khó được mỹ vị. Tào Loan đều vô dụng quay đầu, liền có thể nghe được sau lưng hoa tử nhóm mãnh liệt nuốt nước miếng thanh âm. Nàng bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, nhận lấy Lý Nguyên đưa tới hai bao đồ ngọt, đối những cái kia hoa tử nói ra, "Còn không cảm ơn bá gia ban thưởng đường." Những cái kia hoa tử vội vàng quy quy củ củ đối Lý Nguyên hành lễ, "Tạ ơn bá gia, tạ ơn bá gia." Rất nhanh, Tào Loan liền đem kẹo mạch nha cùng mức hoa quả cho bọn nhỏ phân phát xuống dưới. Những thằng ngoắt con này tử thế nhưng là thật lâu chưa thấy qua đồ ngọt, phân đến bánh kẹo mức hoa quả liền lập tức phóng tới trong miệng, nhắm mắt hưởng thụ lấy trên đầu lưỡi cảm giác tuyệt vời. Cũng có hai tử cẩn thận đem bịt đường bao lấy đến, không đành lòng một lần ăn xong. Lý Nguyên thậm chí nhìn thấy cái kia bím tóc sừng dê nữ hoa đem trong tay mình kẹo mạch nha để lại cho một cái nhỏ hơn hoa tự ăn, còn giúp hắn lau đi khỏe miệng đường nước động, nhìn quan tâm bộ dáng, cái kia hẳn là đệ đệ của nàng. Lý Nguyên nhìn về phía một bên Tào Loan, đã thấy trên mặt của nàng là một loại vui mừng cùng thỏa mãn. Nàng là thật tâm hy vọng những này hoa tử có thể thật tốt sống sót, có thể kiên cường trưởng thành. Lúc này, Lý Nguyên liền nghe lấy Tào Loan yên lặng nói xong, "Xin gặp loạn thế thân bất do kỷ. Từ khởi binh đến nay, ta chém quan binh tặc phỉ không dưới hơn 100 người. Người rất nhiều, tâm liền sẽ biến chết lặng. Thời gian lâu dài, nhìn người liền sẽ biến như là cỏ cây không khác. Có những hải tử này tại, ta còn có thể có nửa phần thanh tỉnh, sẽ không bị giết chóc mất phương hướng mình. Tào Loan theo như lời nói, Lý Nguyên là rất tán thành. Đồng dạng đều là trải qua chiến trường tàn khốc võ tướng, Tào Loan chỗ tao ngộ tâm cảnh khốn cục cũng tương tự khốn nhiều Lý Nguyên. Tào Loan không muốn biến thành một tên chỉ biết giết chóc quái vật, Lý Nguyên đồng dạng cũng là như thế. Bảo hộ những ngày cô nhi, trình độ nào đó nói, cũng là Tào Loan bảo trì nội tâm nhân tính tâm linh neo điểm. Bóng đêm sâu hơn, các cô nhi dựa vào đống lửa, giúp vào với nhau nặng nghề ngủ thiếp đi. Thấy sát trời không còn sớm, Lý Nguyên cũng đứng dậy cáo tử. Từ biệt Tào Loan, hắn liền hướng quán dịch phương hướng đi đến. Tào Loan nhìn qua Lý Nguyên bóng lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ, lại không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, ở chính giữa thành đá trấn thủ nha môn trong hậu viện, Tào Liệt cùng Tào Tiên phụ tử đang tại ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Tào Liệt đi đến trong viện, nhìn trên trời minh nguyệt nhẹ giọng hỏi: "Thiên Nhi, ngươi nhìn cái kia thanh nguyên bá, ra sao người như vậy vật?" Tào Tiên túi đầu hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra: "Hai nhi đạo hạnh quá nhỏ bé, nhìn không thấu." Tào Liệt thở dài một hơi: "Vi phụ không biết, lựa chọn xuất quân đầu nhập thanh nguyên huyện bá, có phải hay không đúng? Nhưng chúng ta Tịnh Châu nghĩa quân, hiện tại đã là không có lựa chọn. Chỉ mong lần này vi phụ có thể thành công a." Tào Thiên chợt nhớ tới cái gì, đối phụ thân nói ra: "Vừa rồi Tào An đại ca tuần sát trong thành, vừa vặn nhìn thấy cái kia thanh nguyên bá tại trong thành đi dạo. Phụ thân ngươi đoán, vị kia bá ra đi nơi nào?" Nghe Tào Thiên nói như vậy, Tào Liệt hơi nghi hoặc một chút hướng hắn trông lại. Tào Thiên cũng đứng lên, đi tới trong viện cũng nhìn qua không trung minh nguyệt khẽ cười nói: "Vị kia bá ra đi Loan tỷ tỷ và tử doanh, chẳng những cùng những cái kia khổ hoa tử chia ăn đồ ăn thừa, còn đưa ba tử nhóm một chút bánh kẹo mứt hoa quả. Vị này bá ra thật đúng là một vị quái nhân." Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói ra: "Nhìn lên đến, ngược lại là cùng Loan tỷ tỷ man sướng." Nghe Tào Thiên lời nói, Tào Liệt ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây là chuyện tốt, có thể biết cô nhi khó khăn, vị này thanh nguyên bá cũng là một vị thiện tâm người. Ngược lại là cùng Loan nhi tâm tính không sai biệt lắm. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Tào Thiên: "Ngươi nói là hai người bọn họ xứng?" Tào Thiên giống như cười mà không phải cười nói, giống như ra tỷ loại kia Loan Phượng một cái, nhân vật bình thường chỗ nào nắm ở, sợ là chỉ có thanh nguyên bá loại này manh tướng mới có thể hàng phục ở. Huống chi vị này bá ra có Long Phượng chi tư, ra tỷ ánh mắt tuy cao, tất nhiên cũng là có thể nhìn chúng. Tào Liệt đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó hưng phấn vỗ tay một cái nói ra: "Đúng a, chúng ta lo lắng theo sai người, đó là bởi vì thanh nguyên bá cùng chúng ta Tịnh Châu Tào gia không thân chẳng quen. Nếu là Loan Nhi thật có thể cùng bá gia kết thân, vậy chúng ta Tào gia cùng thanh nguyên huyện bá không phải liền là người một nhà sao? Nếu như đầu nhập chính là tự mình cô gia, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì?" Tào Thiên cũng là khẽ gật đầu, nói như vậy thanh nguyên bá đúng là gia tỷ lớn vối, nhưng lập tức còn nói thêm: "Chỉ là người ta bá gia tất nhiên đã lập gia đình, trong nhà cũng là có vợ cả, gia tỷ chẳng lẽ muốn đi qua làm tiểu?" Tào Liệt lại là khoát tay chặn lại, không quan trọng nói: "Làm tiểu lại như thế nào? Chúng ta Tịnh Châu Tào thị hiện tại bất quá là một đám chiếm cứ bờ bắc bốn thành lưu dân nghĩa quân mà thôi. Nhà ngươi đại tỷ hiện tại cũng không phải cái gì nhà giàu sang đại tiểu thư, nói câu không dễ nghe, cũng chỉ là cái nghĩa quân nữ thủ lĩnh mà thôi. Cho dù là làm tiểu, ta còn lo lắng người ta bá ra trướng mắt nàng cái kia to con đâu." Xác thực, nói lên đến Tào Loan dung mạo không tầm thường, bản sự không kém, vốn cũng là mỹ nữ một tên. Nhưng ở cái này chuyện cưới gả bên trên, lại là khó càng thêm khó. Mấu chốt nhất liền tại đại lương thời đại này, nam tử bình thường sẽ không cưới so với chính mình thân cao nữ tử làm vợ. Tào Loan vóc dáng so bình thường nam tử cũng cao hơn bên trên một đầu, muốn gả người xác thực rất khó. Nhưng thanh nguyên bà Lý Nguyên vóc dáng thế nhưng là không thấp, tựa hồ cùng Tào Loan thân cao tương tự. Hai người đứng ở cùng một chỗ cũng là có thể xưng được là xứng. Tào Liệt càng nghĩ càng hợp lý, thậm chí hưng phấn thẳng xoa tay: "Không tệ không tệ, ta nhìn việc này có thể thành. Chờ ta tìm một cơ hội, thật tốt cùng Loan Nhi nói một chút, nhất định phải khuyên nàng đồng ý. Đây chính là vì Tào gia chúng ta sinh tồn đại sự. Không thể nói trước Tào gia chúng ta cùng Tịnh Châu nghĩa quân tương lai, liền gánh vác tại ngươi A tỷ trên thân." Nhìn vẻ mặt hưng phấn phụ thân, Tào Thiên không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy A tỷ bên kia hẳn là không vấn đề gì. Dù sao như thanh nguyên bá như vậy anh tuấn nam tử, cô gái nào sẽ tự tuyệt. Nhưng người ta bá gia có thể hay không tiếp nhận A tỷ mới là vấn đề. Hắn cảm thấy Minh Nhật mình có thể nói bóng nói gió hỏi một chút Lý Nguyên lại nói. Lúc này Trung Thạch Thành bên trong là yên lặng như tờ, ngoại trừ ban đêm tuần tra binh lính, đại đa số dân phu đều đã nghỉ ngơi. Tào Loan cũng không có trở về chỗ ở của mình, mà là ngay tại ba nhi này tử doanh bên cạnh đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi cùng Lý Nguyên đối thoại từng màn, một mực đang trong óc nàng dư vị. Giống thanh nguyên ba thú vị như vậy nam tử, nói thật nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Nhớ tới Lý Nguyên nói chuyện cử chỉ thần thái, Tào Loan quẹ miệng, không tự chủ nở một nụ cười. Đúng lúc này, bên hai vang lên một cái giọng trẻ con non nớt: "Tỷ tỷ, ngươi là đang nghĩ vừa rồi cái kia ca ca sao?" Tào Loan bị hù giật mình, đội vàng mở mắt xem xét, kém chút khí cười. Bí tóc sừng dê tiểu nha đầu ngồi tại nàng bên cạnh, mắt to vụt sáng, chính một mặt hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn qua nàng. Mà tại tiểu nha đầu trong tay chính biên một đôi giày cỏ, nhìn kích thước đúng là hắn đệ đệ bàn chân lớn nhỏ. Tào Loan lấy tay vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, trêu ghẹo nói: "Vì sao nói, ta đang suy nghĩ cái kia ca ca." Tiểu nha đầu một bên thuần thục biên giày cỏ, một lần đáp: "Vừa rồi cái kia ca ca, chẳng những người lớn lên đẹp mắt, hơn nữa còn là người tốt." Tào Loan khỏe miệng ý cười càng tăng lên, nói: "Hắn là người tốt, có phải hay không bởi vì hắn cho các ngươi được ăn?" Bí tóc sừng dê tiểu nha đầu dùng sức lắc đầu nói ra: "Không phải, có thật lòng không, chúng ta những này ba tử đều có thể nhìn ra. Vừa rồi đại ca ca nói chuyện không có nửa phần làm bộ, đúng là một vị khó được người tốt. Chương 433, nửa đêm báo động. Chương 433, nửa đêm báo động. Gặp tiểu nha đầu biểu lộ như thế chắc chắn. Tào Loan không nói gì, chỉ là tựa ở trên tường cười khẽ. Tiểu hài tử đồng nôn vô kỵ, Tào Loan cũng không coi là thật. Đã thấy tiểu cô nương kia ngửa đầu nhìn một chút tinh không, lẩm bẩm nói ra: "Ai, nếu là vị này ca ca là tỷ tỷ tướng công thuận tiện." A, tuy là hài đồng chi ngôn, nhưng Tào Loan trên mặt vẫn là đằng một cái liền đỏ lên. Người tiểu nha đầu này, chớ nói lung tung. Nữ hoa kia lại là không sợ, lung lay đầu vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ ngươi nói vậy ca ca võ nghệ lợi hại, vẫn là cái gì đại quý nhân bá gia. Người lại lớn lên đẹp mắt, tâm lại thiện lương. Đúng, tỷ tỷ còn nói hắn cho trong thành thật nhiều lương thực. Tốt như vậy người, không phải liền là tốt nhất tướng công sao?" Tào Loan thần sắc trì trệ, đúng vậy à, ngẫm nghĩ lại nha đầu này nói cũng là không phải không có lý. Cái này Thanh Nguyên bá đúng là cực tốt tướng công nhân tuyển. Chờ một chút, ta đang loạn tưởng cái gì? Tào Loan tranh thủ thời gian vô mặt, để cho mình suy nghĩ tỉnh táo lại, lập tức mình lại lắc đầu. Liên minh cái này to con, người ta bá gia có thể coi trọng mới là lạ chứ. Tào Loan cho đống lửa bên trong lại tăng thêm mấy khối củi khô. Nhìn xem bước lên ngọn lửa, vị này Tào gia nữ tướng là du du thở dài. Tướng công sao? Đời ta còn sẽ có tướng công sao? Lúc này, đã là nửa đêm giờ tí. Trở lại quán dịch Lý Nguyên, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hồng Cửu Linh Nhu thuận cho Lý Nguyên chuẩn bị tốt nước ấm, chuẩn bị phục thị Lý Nguyên rửa mặt. Nàng còn sớm phân phó lao bỏ cạp đám người, không có việc gì đừng lên lâu quấy rầy bá gia. Một đám mã phỉ đều là cười đùa xác nhận. Bọn hắn tự nhiên là minh bạch, cái này Hồng Nương tử sợ là muốn vì bá gia tự tiến cử cái chiếu. Ba Sam là không quan trọng, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ bá gia an toàn. Hồng cô nương nguyện ý phục thị bá gia hắn cảm thấy là chuyện tốt. Hồng Cửu Linh đang muốn thổi tắt cây đèn thời điểm, chợt nghe đến trên đường phố một trận tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Cái này khiến Lý Nguyên liền là sững sờ. Hơn nửa đêm làm sao có kỵ binh tại trong thành phi nước đại? Hẳn là xảy ra chuyện. Lại qua một phút, trong thành bỗng nhiên vang lên dày đặc tiếng kèn. Lý Nguyên mấy bước đi tới phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Lúc này trong thành đã mơ hồ truyền đến binh mã điều động thanh âm. Lý Nguyên nhướng mày, hắn cái thứ nhất nghĩ tới, có phải hay không là Tào gia muốn gây bất lợi cho chính mình? Dù sao mình thân ở địa bàn của người ta, tất nhiên muốn đề cao cảnh giác. Nhưng lập tức hắn liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì phía ngoài binh mã điều động thanh âm cũng không phải là nhằm vào Lý Nguyên nghỉ ngơi quán dịch, mà là cạnh ngoài tường thành. Hẳn là khẩn cấp điều động binh mã lên thành phòng thủ. Đã xảy ra chuyện, Lý Nguyên tự nhiên cũng không thể lại nghỉ ngơi. Hắn lập tức mặc giáp trụ chỉnh tề đi tới quán dịch trong viện. Canh giữ ở cửa sân Ba Sam lập tức tới hồi bẩm: "Bá gia, ta vừa mới phái người ra ngoài tra xét. Tịnh Châu trong thành binh lính đều bị điều động bắt đầu, đại đa số bị phái đi tường thành cùng cửa thành, nhưng vì cái gì điều động, những cái kia binh lính cũng không hiểu biết." Đúng lúc này, quán dịch cổng chạy tới một tớt khoái mã. Cưỡi ngựa người chính là Tào Liệt trưởng tử Tào An. Khoái mã đến trước cửa Tào An tung người xuống ngựa, đối một thân mặc giáp trụ Lý Nguyên ôm quyền nói ra: "Bá gia, gia phụ mời bá gia lập tức đến phủ nha nghị sự." Lý Nguyên lập tức hỏi: "Có biết là chuyện gì xảy ra?" Tào An có chút khó khăn trả lời: "Tại hạ cũng không biết." Lý Nguyên gật đầu, xem ra chỉ có thể tới trước phủ nha hỏi Tào Liệt. Hắn để cho thủ hạ nhóm cẩn thủ quán dịch, mình cưỡi ngựa đi theo Tào An chạy về phía phủ nha. Nhìn xem đi xa Lý Nguyên, Hồng Cửu Linh là một mặt ưu oán. "Đây đều là chuyện gì a, làm sao ta vừa có điểm ý nghĩ, chắc chắn sẽ có người quấy rầy. Vận khí của mình làm sao kém như vậy?" Mọi người chung quanh gặp Hồng Nương tử sắc mặt khó coi, đều tranh thủ thời gian riêng phần mình tản mát làm chính mình sự tình. Chỉ để lại Hồng Cửu Linh một người ở trong viện phục vụ. Lý Nguyên cùng Tào An đi tới trấn thủ nha môn trước cửa. Đã thấy trước cửa đứng gác binh lính cũng nhiều bắt đầu. Đi vào phủ nha đại đường, gặp Tào Liệt chính đầy mặt vẻ u sầu chắp tay tại trong hành lang xoay quanh. Gặp Lý Nguyên đến, hắn vội vàng mấy bước đi tới, thấp giọng nói ra: "Bá gia tới thật đúng lúc, xảy ra chuyện lớn." Lý Nguyên liền vội hỏi: "Tào thủ lĩnh thế nào?" Tào Liệt dồn dập trả lời: "Tào Loan lưu lại mấy chục tên tinh kỵ, một mực đang phương bắc dò xét Bắc Man hoạt động. Vừa mới có một tên tinh kỵ hồi báo, phát hiện Bắc Man đại đội nhân mã chính hướng bắc mở bốn thành mà đến." Lý Nguyên trong mắt hơi híp, tiếp tục hỏi: "Quân địch số lượng nhiều ít, nhưng nhìn thanh đối phương cờ hiệu." Lúc này, một bên Tào Tiên đi tới nói ra: "Hồi bẩm bá gia, kỵ binh ban đêm nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn quy mô không dưới vài người. Cờ sĩ càng là hỗn tạp, có hơn 7-8 loại. Trong đó nhiều nhất, tựa hồ là màu nâu cờ sĩ." Lý Nguyên nghe nói sau khẽ gật đầu, nói với Tào Liệt: "Có tốt, xem ra không phải Bắc Man bên trong khó dây dưa nhất thiết là người, hẳn là bộ tộc khác binh mã." Bắc chữ hầu từng đưa cho qua Lý Nguyên một bản mình biên soạn Bắc Man mọi việc thì bên trong kỹ càng ghi chép Bắc Man chư bộ các loại tình báo tin tức, trong đó liền bao quát bọn hắn sử dụng cờ sĩ. Trên thảo nguyên thiết lập người binh mã thiện chiến nhất khó chơi, mà bọn hắn bản bộ binh mã bình thường là màu đen sói cờ. Địch quân cờ sĩ hữu tạm, cái kia đại khái suất là một chi nhiều bộ tộc liên quân. Nếu như màu nâu cờ sĩ là nhiều, Lý Nguyên hơi suy nghĩ một chút, đại khái đánh giá ra này bộ hẳn là Bắc Man bên trong Ô Lâm bộ. Lập tức Lý Nguyên lại hỏi: "Quân địch còn bao lâu sẽ tới Trung Thạch Thành?" Tào Liệt thở dài một hơi, sắc mặt lo lắng trả lời: "Bắc Man hành quân tốc độ rất nhanh, đoán chừng minh nhật buổi sáng liền đến." Lý Nguyên bỗng nhiên nói với Tào Liệt: "Quân địch hơn bạn, cái khác ba thành sợ là thủ không được, hẳn là đem tất cả binh mã tụ tập đến Trung Thạch Thành thủ vững." Một bên Tào Thiên cũng là liên tục gật đầu: "Phụ thân, bá gia nói rất đúng. Vợ bắc bốn thành chỉ có Trung Thạch Thành tường thành cao lớn có thể thủ vững, cái khác ba thành không có thủ ngự khả năng, binh mã hẳn là toàn bộ lui về đến Trung Thạch Thành." Tào Liệt khẽ gật đầu: nói rất đúng, lập tức truyền lệnh. Từ bỏ Đông Thạch Thành, Tây Thạch Thành, Nam Thạch Thành ba thành. Binh mã nhân khẩu toàn bộ tụ tập đến Trung Thạch Thành. Theo phủ nha tướng lệnh truyền đạt, kỵ binh lập tức từng đám ra khỏi thành, lao tới cái khác ba thành truyền lệnh. Lúc này Trung Thạch Thành bên trong, từng đội binh lính bắt đầu trèo lên thành tuần sắt thành phòng. Bọn dân phu cũng bị lập tức tổ chức bắt đầu thu bổ tường thành lỗ hổng. Tại phủ nha bên trong, Tào Liệt rất là trịnh trọng đối Lý Nguyên ôm quyền nói ra: "Bá gia, Bắc Man hơn vạn đại quân xâm phạm biên giới, bốn thành đã thành nguy địa. Thân phận ngài tôn quý, tại hạ khẩn cầu bá gia lui hướng Thanh Nguyên, tổ chức viện quân coi là bốn thành hậu viện." Lý Nguyên nhìn qua Tào Liệt mang trên mặt ý cười. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là Tào Liệt đối với mình một lần cuối cùng thăm dò. Cái gì để cho mình đi Thanh Nguyên tổ chức viện quân, kỳ thật chính là cho mình một cái chạy trốn bậc thang. Bắc Man hơn 10.000 đại quân xâm chiếm bốn thành, người ở bên ngoài xem ra liền là tử cục. Vợ bác bốn thành nhất định ngăn không được. Phàm là tâm trí không yên, tất nhiên sẽ tìm cơ hội đảo tẩu. Lý Nguyên minh bạch, nếu như mình lần này sớm rời đi bốn thành, vậy cái này Chi Tịnh Châu nghĩa quân cũng sẽ không tại đầu nhập mình. Thế là Lý Nguyên vô Tào Liệt đầu vai, lại đối chung quanh Tào ra đám người cao giọng nói ra: "Vì sao muốn rút lui? Bất quá là chỉ là Bắc Man Ô Lâm bộ mà thôi. Hơn 10.000 Bắc Man hồ kỵ, trong mắt của ta bất quá là gà đất chó sành ngươi. Mọi người tự đi an tâm thủ thành. Chỉ cần chúng ta Trung Thạch Thành trên dưới một lòng, Bắc Man tất lui." Lý Nguyên lời nói này là âm vang hữu lực. Tào gia phụ tử, thậm chí là đứng tại cách đó không xa Tào Loan, trong mắt đều là sáng lên. Lý Nguyên thần thái cũng không phải cái gì trột dạ làm bộ, mà là hoàn toàn chắc chắn đồng dạng. Tào Liệt sắc mặt từng hồng, trong lòng của hắn đối Lý Nguyên trả lời phi thường cảm động, lập tức cao giọng nói ra: "Bá gia thật dũng khí, Tào mỗ bội phục. Chúng ta thủ vững Trung Thạch Thành, ta Tịnh Châu nghĩa quân nguyện vì bá gia ra sức châu ngựa." Chương 434, Tịnh Châu kỵ binh chương 434, Tịnh Châu kỵ binh Lý Nguyên lâm nguy không lùi, nguyện ý cùng Tịnh Châu nghĩa quân trung thủ bốn thành. Để Tào Liệt trong lòng rất là vui mừng. Cái này chí ít chứng minh mình đầu nhập Thanh Nguyên bá lựa chọn là đúng. Vị này bá gia nhìn lên đến, thật đúng là đáng tin. Tịnh Châu nhân mã đã quyết định thủ thành. Cái kia anh em nhà họ Tào liền đều bị phái ra ngoài, đến cái khác ba thành thu nạp binh mã. Lý Nguyên trước tiên phản hồi quan dịch, để ba sam tử thân binh bên trong tuyển ra tinh nhuệ nhất hai tên kỵ binh. Hắn viết hai lá thủ lệnh, giao cho hai tên kỵ binh, để bọn hắn trong đêm xuất phát chạy tới Định Châu. Cần phải đem phần này thủ lệnh giao cho Định Châu đốc quân phủ Hàn Minh đạo tướng quân cùng Đông Hương Bảo Cao Tranh. Bây giờ Bắc Man quy mô sầm lớn, Bắc Xuyên đạo binh mã củng cố thủ tại Thanh Nguyên, không bằng trước ra bốn thành cùng Tịnh Châu nhân mã cộng đồng ngăn địch. Phát ra điều lệnh về sau, Lý Nguyên liền để cho mình các thân binh chuẩn bị chiến đấu. Ô Lâm bộ đột nhiên sầm lớn bờ Bắc bốn thành, để hắn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Lý Nguyên bỗng nhiên lại nhớ tới hôm qua bị mình từ không trung bắn rơi cái kia kim điêu. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là chi này Ô Lâm binh mã nuôi chạm khắp người đến đây Trung Thạch Thành điều tra. Bất kể nói thế nào, mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Hắn đoán chừng trận chiến này mình cùng những này thân vệ tất nhiên cũng là muốn xuất thủ. Đã đến giờ buổi sáng giờ thị, Lý Nguyên cùng Tào Liệt đứng tại trên cổng thành quan sát. Trong khoảng cách thành đá gần nhất Đông Thạch Thành, trước hết nhất đem nhân mã rút về. Lý Nguyên yên lặng điểm một cái tiến vào trong thành binh mã. Chiến binh ước chừng 600, dân phu 1.500 tả hữu, bởi vì là khẩn cấp rút về, lương thực vật tư phần lớn từ bỏ. Cũng may Trung Thạch Thành được Lý Nguyên thương đội 800 thạch lương thực, tạm thời không cần là lương thực phát sầu. Lại đợi nửa canh giờ, Tào Lỗi xuất lĩnh lấy Nam Thạch Thành 500 binh lính, 1.200 tên dân phu cũng tiến vào thành. Hắn ngược lại là nghĩ biện pháp từ Lý Nguyên nơi này mượn chút ngựa không xe, hết sức đem Nam Thạch Thành vật tư chuyển vận đến Trung Thạch Thành. Lại đợi nửa canh giờ, Tào Liệt có chút lo lắng hướng tây bên cạnh nhìn lại. Theo lý thuyết, Tây Thạch Thành binh mã cũng hẳn là rút về tới, lại chậm chạp không nhìn thấy cái bóng. Đang tại trong lúc nóng nảy, lại một thất khoái mã chạy về trong thành. Một tên vết thương chẳng chịt Tây Thạch Thành kỵ binh hướng Tào Liệt bẩm báo: "Khởi bẩm thủ lĩnh, Tây Thạch Thành binh mã bị Bắc Man người vòng vây đến thành Tây 20 dặm bên ngoài một chỗ thôn xóm. Tình huống nguy cấp, còn xin thủ lĩnh nhanh chóng cứu viện." Đứng ở một bên, Lý Nguyên hỏi đội: "Vây cuốn các ngươi quân địch có bao nhiêu người?" Cái kia kỵ binh lập tức nói lại: "Quân địch ước chừng 500 kỵ tả hữu." Nghe nói lời ấy, đám người đều là cau mày. 500 kỵ binh, nghe tựa hồ cũng không nhiều, nhưng này thế nhưng là Bắc Man kỵ binh. Mặc dù Tây Thạch Thành đội ngũ cũng có 500 bước tốt hơn ngàn dân phu, nhưng những bộ binh này một khi bị địch nhân 500 kỵ binh ngăn chặn, cũng tuyệt khó thoát thân. Trung Thạch Thành muốn đi cứu à, đương nhiên phải cứu. Nhưng như thế nào đi cứu, lại chẳng lẽ đám người? Trung Thạch Thành Tịnh Châu binh mã chủ lực là 2000 bộ binh chạy tới cứu viện khẳng định là không kịp. Với lại những bộ binh này một khi tại giã ngoại bình nguyên bị Bắc Man kỵ binh cuốn lấy, cũng đồng dạng nguy hiểm. Trung Thạch Thành bên trong có thể chấp hành cứu viện nhiệm vụ kỵ binh, chỉ có 300 kỵ mà thôi. 300 Tịnh Châu kỵ binh đối đầu Bắc Man 500 kỵ binh, không cần nghĩ cũng là thua không nghi ngờ không có phần thắng chút nào. Hơn nữa còn có một loại khả năng, địch nhân vây cuốn Tây Thạch Thành binh mã, mục đích đúng là muốn dụ ra Trung Thạch Thành kỵ binh. Bọn hắn muốn đem bờ Bắc bốn thành còn sót lại kỵ binh lực lượng triệt để tiêu diệt rơi, nhưng là muốn từ bỏ cứu viện à, tự nhiên cũng không có khả năng. Tây Thạch Thành mấy trăm binh lính đối với Trung Thạch Thành phòng thủ đồng dạng cực kỳ trọng yếu, với lại một khi từ bỏ cứu viện, còn biết nghiêm trọng đả kích toàn quân sĩ khí. Trong lúc nhất thời, đám người đều là mặt ủ mày chau. Tào Liệt nhìn qua Tây Thạch Thành phương hướng là cau mày, trong lòng âm thầm suy tư, muốn hay không cầm trong thành còn sót lại 300 kỵ binh cược một lần. Lúc này, anh em nhà họ Tào là nhao nhao ôm quyền xin chiến. "Phụ thân, để cho chúng ta đi thôi." "Đúng a, tuyệt không thể từ bỏ Tây Thạch Thành binh mã. Ta nguyện đi cứu viện." Đúng lúc này, một bóng người cao to đi tới. Địch nhân vây nhưng không đánh, tất có kỳ quặc. Các ngươi chỉ sợ ứng phó không được. Phụ thân vẫn là để ta đi. Nói chuyện chính là Tào gia biết đánh nhau nhất nữ tướng Tào Loan. Một bên Tào Thiên gặp A tỷ xin chiến, cũng là gật đầu nói. Phụ thân, vẫn là để đại tỷ mang kỵ binh quá khứ cứu viện Vũng Tâm một chút. Tào Liệt cũng là khẽ gật đầu. Tốt, Tào Loan, trong thành 300 kỵ binh ngươi đều mang đi. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như chuyện không thể làm, liền lập tức lui về đến. Tào Liệt ý tứ cũng rất rõ ràng, cứu là nhất định phải cứu, nhưng tận lực muốn bảo trụ cái này chân quý 300 kỵ binh. Tào Loan đương nhiên là trong lòng minh bạch, nàng lập tức là ôm quyền tiếp lệnh. Đúng lúc này, một bên một thanh âm vang lên. Tào thủ lĩnh, ta mang theo thân vệ cùng Tào Loan cô nương cùng đi xem đi. Đám người quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Thanh Nguyên Bá. Cái này, Tào Liệt có chút khó khăn, bận điệu mở miệng khuyên nhủ. Bắc Man thiện chiến, lần này đi có nhiều nguy hiểm. Bá gia không đáng yêu. Lý Nguyên mỉm cười. Các ngươi đã là ta bộ khúc. Ta đi cứu Tây Thạch thành binh mã, cũng là tại cứu mình binh mã. Tào Liệt tưởng tượng, Thanh Nguyên Bá có thể đi vậy là chuyện tốt. Địch nhân có 500 Bắc Man kỵ binh. Cho dù là phái ra trong thành toàn bộ 300 kỵ binh còn lại không đủ. Nếu như Lý Nguyên thủ hạ thân vệ có thể xuất thủ, vậy liền có thể gom góp gần 400 kỵ. 400 kỵ đối đầu Bắc Man 500 kỵ, lại thêm thiện chiến Tào Loan cùng Thanh Nguyên Bá. Tại Tào Liệt nghĩ đến, cái này không sai biệt lắm cũng có sức đánh một trận. Thế là vội vàng nói. Vậy liền hết thệ theo bá ra an bài. Tào Loan nghe nói Lý Nguyên muốn cùng mình cùng đi, không khỏi là ánh mắt chớp động. Hôm qua luận võ, anh em nhà họ Tào mấy người thế nhưng là đều bại vào Lý Nguyên. Tào Lôi càng là tại A tỷ bên hai, nói rất nhiều Thanh Nguyên Bá chiến tích. Tào Loan đối Lý Nguyên võ nghệ rất là hiếu kỳ. Lần này Thanh Nguyên Bá muốn cùng mình cùng đi, nàng nhất định phải xem thật kỹ một chút Lý Nguyên bản sự. Kỳ thật Lý Nguyên cũng ôm ý tưởng giống nhau. Tào gia đám người đều nói đại tỷ Tào Loan có vạn phu không đương chỉ dũng. Lý Nguyên tự nhiên cũng là nghĩ nhìn xem. Rất nhanh, trong thành 300 kỵ binh liền ở trước cửa thành tập hợp. Những kỵ binh này tại Tịnh Châu trong quân đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn phần lớn xuất thân Tịnh Châu bản địa thiện cưỡi binh hộ, cũng có một chút xuất thân quận phủ kỵ binh. Tào Liệt tận khả năng cho những kỵ binh này gom góp trang bị. Trong bọn họ phần lớn người đều có đại lương thường gặp bốn cánh mũ sắt. Ba thành người có ngắn thân giáp gỗ, những người còn lại chí ít cũng có kiện giáp da. Vũ khí thì là đủ loại, cái gì cũng có, nhưng phối cưỡi cung cơ hồ không có. Nói cách khác, Tịnh Châu kỵ binh là một chi thuần dựa vào vật lộn cận chiến kỵ binh. Theo Lý Nguyên, chi kỵ binh này năng lực tác chiến cũng liền cùng mình vừa mới biên luyện cưỡi ngựa binh hộ tương tự, nhưng ở trang bị bên trên lại có chút không bằng. Với lại những kỵ binh này ngựa phần lớn gầy yếu, cái này ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Tịnh Châu nghĩa quân lương thực thiếu nghiêm trọng, người đều ăn không no, ngựa ngày thường nuôi nấng cũng chỉ là ăn cỏ không có ngũ cốc bổ sung, gầy yếu cũng là bình thường. So với những này Tịnh Châu kỵ binh, Lý Nguyên tụ tập lên thân vệ thì nhìn xem càng thêm tinh nhuệ. Những này thân vệ từng cái đều có tinh xảo nội giáp, vũ khí cũng là đao mâu cùng tiễn đầy đủ. Ngựa mỗi cái đều là bưu hán cường tráng Bắc Man ngựa tốt. Lúc này Ba Sam, Hồng Cửu Linh, lão bọ cạp đám người đã đi theo Lý Nguyên bên người tùy thời chờ đợi xuất trình. Lý Nguyên nhìn một cái Tào Loan dưới hông tọa kỵ. Đây cũng là Tịnh Châu trong quân tốt nhất chiến mã, nhưng nhìn xem vẫn còn có chút suy nhược. Tào Loan 1m8 đại cái, còn hất lên toàn thân áo giáp, cái này ngựa nhìn xem có chút cố hết sức. Lý Nguyên để Ba Sam từ thương đội ngựa bên trong chọn lấy một thất cường tráng cao lớn màu nâu chiến mã, đem ngựa dắt đến Tào Loan trước mặt nói ra. Tào cô đương, lần này đi cứu người ngựa là mấu chốt. Đổi ta cái này một thất ta. Gặp cái này thất màu nâu chiến mã, Tào Loan ánh mắt liền là sáng lên. Nàng cũng là biết ngựa người, cái này con chiến mã để cho người ta xem xét liền sinh lòng ưa thích. Tào Loan cũng không có giả mồm, nói với Lý Nguyên một tiếng tạ ơn. Liền chở mình lên ngựa. Chương 435, trước ra cứu viện chương 435, trước ra cứu viện lúc này, những kỵ binh này đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tào Loan ra lệnh một tiếng, 300 Tịnh Châu kỵ binh từ cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Lập tức hướng về Trung Thạch thành phương hướng mà đi. Lý Nguyên cũng mang theo thân vệ của mình theo sát phía sau. Gần 400 kỵ binh ở ngoài thành đạp lên quần quần bụi mù. Tào gia đám người đứng tại đầu tường, trong lòng là yên lặng cầu nguyện. 20 dặm địa khoảng cách, đối với kỵ binh tới nói cũng không tính xa. Vung ra lập tức lực cơ hồ là chớp mắt là tới. Trước mặt yếu tham kỵ binh hồi bẩm, phía trước phát hiện Bắc Man người. Tào Loan cùng Lý Nguyên mang ngựa lập tức xông lên một chỗ dốc cao, hướng nơi xa nhìn lại. Đó là một tòa hoang phế đã lâu nông trường. Năm đó, đại lương tại Xích Thủy Hà bờ Bắc tu không ít nông trường đồ điện, nhưng đa số đều tại Bắc Man quấy nhiễu hạ không thể bảo trụ. Chỗ này vứt bỏ nông trường liền là trong đó một tòa. Lúc này ở chỗ kia điền trang bên ngoài, mấy trăm Bắc Man kỵ binh tản ra trận hình, tương đạo đường phong tỏa là cực kỳ chặt chẽ. Lý Nguyên đưa mắt nhìn kỹ lại, những này Bắc Man Ô Lâm bộ kỵ binh, cùng Lý Nguyên nhìn thấy qua thiết lập người mục nâu kỵ binh nhìn xem không sai biệt lắm. Phần lớn đều là người mặc cũ nát da bảo, có áo giáp cũng không nhiều, hông eo lon nào, sau lưng mang theo cưỡi cùng hắc vũ tiễn. Chiến mã vãng lai lao vụt ở giữa nhìn xem rất là bưu hãn. Mà tại chỗ kia tàn phá nông trường bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang lắc lư. Đó phải là bị nhóm này kỵ binh vây khốn Tây Thạch thành binh mã. Đây cũng là Lý Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy Tịnh Châu nghĩa quân bộ tốt chiến pháp. Tây Thạch thành nhánh binh mã này bên trong chủ lực là hơn 200 tên đại thuật binh. Mỗi người đều mang một mặt cánh cửa lớn nhỏ đại thuẫn dùng dây thừng đeo tại bên người, mà vũ khí thì là dài hơn một trượng đoạn mâu phối hợp những này đại thuẫn binh thì là 200 tên trưởng mâu thủ cùng 100 tên xạ thủ. Bọn hắn chiến pháp cũng rất đơn giản, chính là hai cái đại thuẫn binh cùng hai cái trưởng mâu thủ một cái xạ thủ tạo thành một cái tiểu trận. đại thuẫn binh đỉnh lấy cánh cửa cự thuẫn phụ trách phòng thủ, mà sau lưng những người khác phụ trách tiến công. Trên trăm cái loại này tiểu trận, đem chỗ này nông trường con đường gắt gao ngăn chặn. Trước mắt nhìn, loại này chiến pháp tựa hồ rất có hiệu quả. Những cái kia dựa vào tính cơ động cùng cưỡi cung tác chiến Bắc Man du kỵ đối chi này con rùa trận cơ hồ là không có biện pháp. Bắc Man người thử nghiệm bọt ra mấy lần, nhưng bắn ra vũ tiễn nhiều bị đại thuẫn ngăn trở. Mà đối diện bộ cung thủ lại bắn chết bên này hơn 10 người quá gần phía trước Bắc Man kỵ binh. Song phương binh lính nhân số không sai biệt lắm, mà Tịnh Châu nghĩa quân trong trận còn có hơn 1000 vũ trang lên bách tính dân phu. Cho nên 500 Bắc Man du kỵ cũng không muốn xung trận. Bọn hắn chỉ là thỉnh thoảng 30-50 cưỡi làm một đội, vọt tới trước trang ném bắn một trận mưa tên, sau đó cấp tốc lui về. Thế là song phương liền cứ như vậy rằng co xuống tới. Mà Tây Thạch Thành binh mã cũng rốt cục chờ đến biệt binh. Lý Nguyên chỉ là thoáng qua nhìn thoáng qua, liền muốn ra ứng đối chiến thuật, hắn nói với Tào Loan: "Tào cô nương, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi mang 300 kỵ binh từ bên trái tiến lên, đem bọn hắn một cánh tách ra, đừng cho bọn hắn dùng cưỡi cung cơ hội. Ta từ phía bên phải bọc đánh, chúng ta tại hợp kích hắn trung quân." Đều là đánh giả cầm người, Tào Loan cấp tốc gật đầu công nhận Lý Nguyên phương án. Lập tức, hai đội kỵ binh từ trên sườn núi là bay thẳng xuống. Viện binh xuất hiện, để nhóm này lực chú ý phần lớn tại nông trường phương hướng Bắc Man kỵ binh là trở tay không kịp. Không đợi phát huy mình kỵ xạ ưu thế, liền bị nhanh chóng kéo vào hỗn chiến. Song phương giao thủ một cái, Lý Nguyên liền phát hiện những này Bắc Man kỵ binh kém xa Thiết Lặc binh mã, rất nhiều tựa hồ chỉ là vừa chiêu mộ tới dân chăn nuôi. Kỳ thật Lý Nguyên cảm giác rất đúng. Hắn lần trước tại Xích Thủy Hà đối mặt thế nhưng là Thiết Lặc quân thường trực, mà dưới mắt chi này bất quá là Ô Lâm bộ du kỵ. Thực lực chênh lệch không thể bảo là không lớn. Cho nên, cái kia 300 Tịnh Châu kỵ binh mặc dù tính không được tinh nhuệ, nhưng cũng có thể cùng chi này Ô Lâm kỵ binh đánh có đến có về. Làm Lý Nguyên thân vệ từ phía bên phải xông vào trận của địch thời điểm, những này Ô Lâm kỵ binh cấp tốc bị tách ra. Lý Nguyên một tiếng bắn lật ra một tên Bắc Man kỵ binh, quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp Tào Loan trực tiếp là một ngựa đi đầu xông vào trận địa địch, trong tay thép dòng trường côn, vung mạnh mở chính là một đường mãnh liệt giết. Thép dòng trường côn vung lên đến như bánh xe đồng dạng, vô luận là đập phải người ngựa, đều là trong nháy mắt vỡ vụn. Những Bắc Man đó kỵ binh ở trước mặt nàng cơ hồ là không có ai đỡ nổi một hiệp. Trong chớp mắt, chạm mặt tới 7-8 tên Bắc Man kỵ binh liền bị Tào Loan quét ngang ở dưới ngựa. Nhìn xem như là sát thần đồng dạng Tào Loan, Lý Nguyên là thầm giận mình. Dù sao đêm qua, cùng mình ấm giọng đàm tiếu nữ tử, lên trận giết địch thế mà lại như thế dũng mãnh. So với chính ra sức xông trận Tào Loan, Lý Nguyên thì là để mắt tới cái này Bắc Man kỵ binh bên trong Thiên Phu trưởng. Tại Bắc Man chư bộ quân chế bên trong, 500 kỵ đồng dạng từ là một tên phó Thiên Phu trưởng chỉ huy. Lý Nguyên hướng trong trận nhìn lại, khi thấy có một tên người mặc thiết giáp man tướng đang tại lớn tiếng gào thét. Nhìn áo giáp trang phục, người này liền hẳn là Ô Lâm kỵ binh Thiên Phu trưởng. Bất quá không đợi Lý Nguyên động thủ, đi theo ở bên cạnh Ba Sam cùng Hồng Tiểu Linh, liền một chiếc một sau phóng ngựa là bay thẳng mà đi. Loại này có thể tại bá ra trước mặt tranh công cơ hội cũng không nhiều. Ba Sam một tiễn, đem người Thiên Phu trưởng kia mặt bắn trúng, hắn một tiếng thê lương kêu rên, liền muốn lấy tay đi nổ tiễn. Đúng lúc này, Hồng Cửu Linh chiến mã đã đuổi tới, vung lên trong tay thiết liêm trực tiếp chặn ngang đem chém giết. Máu tươi vẩy ra, Thiên Phu trưởng một nửa thi thể xuống ngựa. Gặp chỉ huy bị giết, còn lại Bắc Man kỵ binh lập tức hỗn loạn sụp đổ. Lập tức tựa như thủy triều hướng phương bắc sụp đổ chạy tứ tán. Gặp quân địch đảo tẩu, Tào Loan cùng Lý Nguyên cũng không đuổi theo, dù sao bọn hắn lần này tới mục đích là giải cứu bị nhốt Tây Thạch thành quân dân. Bây giờ xua tán đi vây khốn bọn hắn 500 Bắc Man kỵ binh, liền xem như đạt đến mục đích. Dù sao quân địch vẫn có hơn 400 cưỡi, đuổi theo cũng không chiếm tiện nghi. Gặp quân địch chạy xa, Tào Loan thở phào một cái, cấp tốc mang ngựa bọn tới nông trường trước đó. Chi này Tây Thạch thành binh mã, dẫn đội là Tào gia Tam tử Tào Minh. Cái này sáng sủa hán tử gặp đại tỷ tự mình đến cứu, cao hứng hô to gọi nhỏ: "A tỷ nơi này, a tỷ ngươi đã tới. Ngươi như tại trễ một bước, sợ là không gặp được đệ đệ đi." Gặp huynh đệ không có việc gì, Tào Loan lúc này mới yên lòng lại, vội vàng hướng lấy Tào Minh hô: "Quân địch chỉ là tạm lui mà thôi. Ngươi tranh thủ thời gian tập hợp đội ngũ, chúng ta đi mau." Tào Minh tự nhiên cũng là người thông minh, hắn lập tức truyền lệnh hơn 1500 người đội ngũ là có thứ tự ra trang, đi lên trở về Trung Thạch thành đại lộ. Chỉ là làm đội ngũ mới vừa đi ra không đến một dặm đường thời điểm, phương hướng sau lưng, đột nhiên Bắc Man Nưu Giác Hảo âm thanh liên tiếp vang lên. Đám người vội vàng quay đầu hướng phía tây bắc hướng nhìn lại. Rất nhanh, từ đằng xa trên đường chân trời, chỉ gặp có vô số điểm đèn tuân ra, đó là lấy ngàn mà tính thảo nguyên kỵ binh. Lý Nguyên mày nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Không cần hỏi, đó là người ta Ô Lâm bộ chủ lực binh mã đến. Quân địch đại đội đến, để Tây Thạch thành hơn ngàn quân dân là một trận bối rối. Vừa rồi quân địch vẹn vẹn 500 kỵ, liền để bọn hắn khốn thủ nông trường không thể động đậy. Hiện tại hướng phương bắc trông đi qua, xuất hiện quân địch sợ không phải có mấy ngàn chi chúng. Này chỗ nào còn có thể trốn được? Rất lo xa bên trong tuyệt vọng bách tính, bị hù là khóc giống không ngừng. Lý Nguyên cùng Tào Loan cũng đối nhìn một cái, chỉ thấy đối phương đều là cho mày. Trong tay bọn họ 400 kỵ binh, đối phó đồng dạng quân lính tản mạn vấn đề không lớn. Nhưng như thế quy mô Bắc Man binh mã, điểm ấy kỵ binh là thua không nghi ngờ. A lại quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ chậm rãi hành quân Tây Thạch thành quân dân. Trong lòng hai người là lo lắng không thôi. Chương 436, Vũ Sức đem cờ. Chương 436, Vũ Sức đem cờ. Trước mắt xuất hiện nhánh binh mã này, là Bắc Man Ô Lâm bộ tiên phong doanh chủ lực, nhân số ước chừng là 3000 kỵ. Tiên phong doanh chính là toàn bộ Ô Lâm đại quân đi đầu, tại phía sau của bọn hắn hẳn là Ô Lâm bộ trung quân binh mã. Lý Nguyên mắt liếc một cái, dựa theo quân địch tốc độ tiến lên, sợ là không cần một phút. đối phương kỵ binh liền có thể đuổi kịp Tây Thạch Thành hành động chậm rãi quân dân đội ngũ. Cái này 3000 kỵ binh một khi chém giết tới, không cần nghĩ, nơi này tất cả mọi người tất sẽ bị tàn sát không còn. Tào Loan nhìn qua đối diện đen nghịt mà đến quân địch kỵ binh, là cắn chặt hàm răng. Nàng hiện tại rất muốn mang lấy 300 kỵ binh tự thân vì Tây Thạch Thành binh mã đoàn hậu. Nhưng mà, trong lòng lý tính nói cho nàng, đối mặt phô thiên cái địa quân tới mấy ngàn kỵ binh, nàng cái này 300 Tịnh Châu kỵ binh, cho dù là toàn lớp vào, đoán chừng còn chưa đủ người ta Bắc Man đại quân nhét cái răng. Ngoại trừ tăng thêm thương vong cơ hội là không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ vứt bỏ Tịnh Châu binh mã trong tay, duy nhất một chi lực cơ độc lượng. Hiện tại hợp lý nhất lựa chọn, cái kia chính là lập tức từ bỏ Tây Thạch Thành binh mã, mang theo trong tay còn sót lại kỵ binh lập tức trốn hướng Trung Thạch Thành. Lúc này, Tào Loan trong lòng đang điên cuồng dãy rủa. Muốn làm như thế, đây cũng là mang ý nghĩa. Mình nhất định phải trơ mắt nhìn xem Bắc Man người giết sạch Tây Thạch Thành hơn ngàn quân dân. Đúng lúc này, Tào Minh mấy bước chạy tới, đối Tào Loan dùng đè nén thanh âm hô: "A tỷ, mau dẫn lấy kỵ binh đi, đừng quản chúng ta. Bắc Man người kỵ binh tới quá nhanh, chúng ta những người này không có cơ hội đi. Các ngươi có thể đi ra ngoài một cái là một cái." Nhìn qua Tam đệ, Tào Loan là mắt đục đỏ ngầu, nàng đem trên yên ngựa nhường ra một khối vị trí hướng Tào Minh hô: "Tam đệ, mau cùng ta cùng đi." Ý kia liền là để Tào Minh cùng mình cùng cưỡi một ngựa. Tào Minh lại là lắc đầu liên tục, tính cách của hắn phi thường cương nghị. Mình từ Tây Thạch Thành mang ra thủ hạ đều ở nơi này, hắn tuyệt sẽ không một mình chạy trốn. Hai người cùng cưỡi một ngựa, có thể nào chạy qua Bắc Man người? "A tỷ, đi nhanh đi." Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt chịu chết Tào Minh, Tào Loan trong lòng giống như dầu nấu đồng dạng, nhưng thân là tướng lĩnh nàng biết, mình lúc này tuyệt không thể xử trí theo cảm tính. Tam đệ ca nguyện chịu chết mục đích chính là muốn để nàng đem cái này 300 kỵ binh mang về Trung Thạch Thành. Tào Loan quyết định chắc chắn, vừa muốn mang theo kỵ binh rút lui trước. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên cạnh là một trận tiếng vó ngựa vang. Nàng quay đầu nhìn lại, không cảm thấy liền là sửng sở. Chỉ gặp Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên mang theo dưới trướng thân vệ, không có chạy hướng Trung Thạch Thành phương hướng, mà là phóng ngựa hướng về kia Ô Lâm người đại trận phương hướng mà đi. Cái này khiến Tào Loan con mắt là trực tiếp trợ to. Nàng không rõ Lý Nguyên đây là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ Thanh Nguyên Bá không thấy được phía trước quần quận mà đến mấy ngàn Bắc Man kỵ binh sao? Trong tay hắn thế nhưng là chỉ có mấy chục cưỡi mà thôi, cái này tiến lên, không phải trực tiếp chịu chết sao? Mà Lý Nguyên lại cứ như vậy mang theo dưới trướng thân vệ, thẳng đến cái kia Bắc Man đại trận mà đi. Hắn làm như thế, chẳng những là Tào Loan không hiểu, cho dù là đi theo Lý Nguyên thủ hạ bên người, phần lớn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá không quan hệ, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, chỉ cần đi theo Lý Nguyên bên người thuận tiện. Mặc dù tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ, Lý Nguyên vì sao đột nhiên phóng tới Ô Lâm Bộ Tiên Phong đại trận, nhưng Lý Nguyên trong lòng mình lại là rõ ràng. Phe mình 400 kỵ binh bởi vì đi đường cùng địch nhân kỵ binh ác chiến, thể lực đã là có chút mỏi mệt. Muốn tại Bắc Man kỵ binh trước mặt toàn thân trở ra, vậy cơ hồ là không có khả năng. Hiện tại cho dù là quay đầu liền chạy, cũng rất khó chạy qua nghỉ ngơi dưỡng sức Ô Lâm kỵ binh. Cùng tại chạy trốn bên trong bị người ta kỵ binh đuổi kịp chém giết, Lý Nguyên cảm thấy không bằng đối diện áp chế hắn nhuệ khí chấn nhiếp quân địch, sau đó tại thòng dòng triệt thoái phía sau. Đương nhiên làm như vậy cũng là bước lên cực lớn phong hiểm. Bất quá Lý Nguyên vẫn là thấy được một tia cơ hội, bởi vì hắn tại địch nhân tiên phong doanh trận liệt bên trong thấy được một mặt vũ kỳ. Nếu không phải Lý Nguyên đọc thuộc lòng Bắc Man mọi việc thi, hắn thật đúng là nhận không ra. Cái gọi là vũ kỳ là một loại dùng thú đuôi cùng loài chim màu sắc rực rỡ lông đuôi chế tác cờ xí trang trí vật. Thứ này dài hơn trượng, bình thường là cắm ở cờ xí đỉnh, đón gió thổi liền phiêu khởi, rất là đẹp mắt. Mà loại này cờ xí bên trên vũ sức lại là không thể dùng linh tinh, bình thường chỉ có trong bộ tộc am hiểu nhất đấu tướng dũng sĩ mới có tư cách tại mình đem trên lá cờ sử dụng. Chỉ có một vị nào đó dũng sĩ tại một trận việc quan hệ bộ tộc sinh tử vận mệnh trong chiến đấu chém giết địch tướng, hắn mới có tư cách tại mình đem trên lá cờ trang trí bên trên một cây vũ sức. Loại này trang trí vũ sức tập tụ tại thảo nguyên tây bộ một chút trong bộ tộc phi thường lưu hành. Vũ sức tại trong bộ tộc đại biểu cho cực cao vinh quang, thậm chí tại xuất hành thời điểm trong bộ tộc bách phu trưởng thiên phu trưởng thậm chí tộc lao đều muốn là có cờ xí mang vũ sức người lễ nhượng đi đầu. Đã có vinh quang cũng tương tự muốn gánh bắt trách nhiệm. Cái kia chính là tại cờ xí bên trên treo vũ sức dũng sĩ, trên chiến trường tuyệt không thể cự tuyệt địch quân khiêu chiến. Nếu như cự tuyệt, cái kia không cần người khác nói mình liền phải đem vũ sức hái xuống. Lý Nguyên vừa rồi đưa mắt nhìn một cái thời điểm, một chút liền nhìn thấy, tại cái này Ô Lâm Tiên Phong doanh trong trận, có một mặt đem trên lá cờ thế mà trang sức hai chi vũ sức. Đây cũng là mang ý nghĩa, vị này đem cờ chủ nhân, ít nhất là đại thắng qua hai lần đấu tướng. Lý Nguyên lại hướng đem cờ phía dưới nhìn lại, đã thấy có một người là vậy, vì cái gì đáng chú ý người này, người mặc có chút tinh xảo Bắc Man cái dây thiết giáp, trên đầu mang theo trang trí có sừng trâu che mặt mũ sắt. Loại này giáp đầu tiên là đem một loạt giáp gỗ phiến kết lại thành điều trạng, sau đó tại tầng tầng được ra tập kết áo giáp. Có thể mặc loại này giáp đều là Bắc Man chư bộ bên trong rất có thân phận nhân vật. Mặc dù Lý Nguyên thấy không rõ người này ngũ quan hình dạng, nhưng từ thân hình bên trên nhìn lại là sinh cường tráng cao lớn. Người này bên người bảo vệ lấy hơn 10 người kỵ binh thân vệ, rất là phách lối hành tại toàn bộ tiên phong doanh phía trước nhất. Tựa hồ vì nổi bật thân phận của người này, cái khác các bộ nhân mã đều là thoảng qua thả chậm mã tốc để hắn độc hành phía trước. Người này là Ô Lâm Bộ Tiền Quân Thiên Hộ trưởng tên là Đạt Nhị Hãn, cũng là Ô Lâm trong quân nổi danh dũng sĩ thứ nhất, danh xưng kỵ chiến vô song, là tốt nhất dũng đấu hung ác. Lúc này Đạt Nhị Hãn trong lòng vạn phân đắc ý, một trận chiến này tiền phong chi công lại là chính mình. Ô Lâm Bộ bên trong có cái ước định mà thành quy củ, Một trận trong chiến tranh trước hết nhất công kích lấy được chiến quả dũng sĩ, liền có thể hướng Ố Lâm Mồ Hôi đòi hỏi một tên xinh đẹp nữ tử làm bản thưởng. Hắn sớm đã nhìn chúng đại hãn trong chướng một tên thị nữ, lần này nhất định phải đòi hỏi tới. Đạt Nhĩ hắn đang tại đắc ý ở giữa, đột nhiên gặp đối diện trong trận có hơn trăm cưới là chạm mặt tới. Người đến không phải là người bên ngoài, dĩ nhiên chính là Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên. Lúc này hai quân cách xa nhau đã bất quá là trăm bước xa, Lý Nguyên đem mình phá quân thương giơ lên. Đối Đạt Nhĩ hắn phương hướng xa xa một chỉ, trong miệng đột nhiên dùng Bắc Man ngữ hô: "Vũ Kỳ Man tướng, ngươi có dám đánh với ta một trận?" Lý Nguyên thanh âm như là hồng trung lôi mình, cho dù là tại trong tiên quân bản mã, thế mà cũng làm cho chúng quanh trăm bước phạm vi bên trong người nghe được là rõ ràng. Đạt Nhĩ hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức là cười ha ha. Đối diện tên này lương đem lại dám hướng mình khiêu chiến, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền hét lớn một tiếng: "Các ngươi cũng đừng cùng ta đoạn, nào đó đến ứng chiến." Sau đó liền hất ra tả hữu hộ vệ, một mình một ngựa hướng cái kia Lý Nguyên phương hướng là bay thẳng mà đến. Trước trận khiêu chiến, tại Bắc Man bộ tộc chiến tranh bên trong rất là phổ biến, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, chỉ là lương người dám ở trước trận khiêu chiến Bắc Man dũng sĩ, lại là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa nhìn bắt đầu đối diện tên này lương tướng, cũng không phải bình thường nhân vật. Cái này nếu như bị mình chém, hẳn là cũng xem như một phần không nhỏ công lao. Tại cái này Ô Lâm trong quân, cái này Đạt Nhĩ Hãn thanh danh cũng không quá tốt, làm sự tình có thủ thất báo. Lúc này hắn đã để mắt tới trước mắt tên này lương tướng, cái kia cái khác Ô Lâm dũng sĩ liền không tốt tại quá khứ tranh đoạt. Thế là rối rít thả chậm mã tốc, dứt khoát đem Lý Nguyên tặng cho Đạt Nhĩ Hãn. Chương 437, trận chạm Đạt Nhĩ Hãn chương 437, trận chạm Đạt Nhĩ Hãn. Đạt Nhĩ Hãn khoảng cách Lý Nguyên đã không đủ 80 bước. Hắn rút ra mình cán dài loan đao, trong mắt lóe tàn nhẫn quang. Đối diện tên này lương tướng, thế mà lớn lên so tiểu nương cũng đẹp. Bất quá viên này thủ cấp, lão tử nhận lấy. Hắn đột nhiên giật dây cương một cái, dưới hông ngựa tốt một tiếng tê minh lại nhanh mấy phần. Song phương 50 bước. Lý Nguyên hơi vung tay bên trong trường thương, phá quân thương phát ra một tiếng long âm. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Cách xa nhau 10 bước. Lý Nguyên trường thương trong tay lắc một cái, mượn ngựa lực quán tính, mũi thương như linh xà đồng dạng đâm thẳng Đạt Nhĩ Hãn mặt. Cái này Đạt Nhĩ Hãn cũng không hổ là Ô Lâm Tiên Phong doanh thiên hộ trưởng, hắn đột nhiên dùng loan đao tại trước mặt quét ngang đi đón đỡ mũi thương. Chỉ là đâm về mặt chiêu này, chỉ là Lý Nguyên hư chiêu, chân chính sát chiêu lại là cổ họng cổ. Mũi thương thuận thế hướng phía dưới chợt đi, sát loan đao sống đao là đâm thẳng mà vào. Đạt Nhĩ Hãn ánh mắt sợ hãi, nhưng là đã chậm. Kịch liệt tiếng sắt thép va chạm bên trong, trường thương trực tiếp quán xuyên Đạt Nhĩ Hãn thiết giáp hộ cái cổ. Lý Nguyên hai tay vừa nhấc, trong nháy mắt huyết vụ đầy trời. Một viên mang theo sừng châu nón trụ đầu lâu bay về phía không trung. Chỉ là đối diện một thương, Lý Nguyên liền đánh bay Đạt Nhĩ Hãn trên cổ đầu người. Chỉ một thương này, vô luận địch ta là đều chấn kinh. Đạt Nhĩ Hãn cái kia to lớn thân thể không đầu, trên ngựa nhoáng một cái, lập tức liền từ trên yên ngựa lật nghiêng mà xuống, lăn xuống đến liêu trần cắt bụi bên trong. Lý Nguyên trường thương vẩy một cái, đưa tay liền đem Đạt Nhĩ Hãn đầu ôm bắt đầu. Tiếp theo, hắn liền giơ thủ cấp, tại trận địa địch trước mặt phóng ngựa chạy băng băng, trong miệng hét to nói: "Ai dám tại đánh với ta một trận?" Đạt Nhĩ Hãn tại Ô Lâm trong quân nhưng nói là nổi danh nhất dũng sĩ, thế mà liền bị người ta một thương đánh rơi dưới ngựa. Nhìn đối phương trong tay, Đạt Nhĩ Hãn còn chảy xuống vết máu đầu lâu. Ô Lâm Tiên Phong doanh không người không sợ hãi. Lý Nguyên thế mà cứ như vậy trắng trận tại trước trận gọi chiến. Chỉ một thoáng, đang tại tiến quân hơn ngàn Ô Lâm kỵ binh, đồng loạt thả chậm mã tốc. Lý Nguyên tại Ô Lâm Tiên Phong doanh trước trận khiêu chiến ba vòng. Hơn 3000 cưỡi không gây một người tại dám xuất chiến. Vị kia nói: "Ô Lâm người vì sao không cùng nhau tiến lên, đem Lý Nguyên loạn đao chém chết không phải tốt? 3000 người chẳng lẽ còn không đánh chết một người không thành?" Kỳ thật nơi này liền có một cái chỗ nhầm lẫn, cái kia chính là cắm rễ tại Bắc Man người trong xã hội dũng sĩ văn hóa. Nếu như Lý Nguyên là mang binh tập kích, binh đối binh tướng đối đem, như vậy lúc này chỉ sợ đã sớm bị đối phương 3000 kỵ binh bao phủ. Nhưng Lý Nguyên lại xảo diệu vào trước là chủ, đem lần này tao ngộ chiến định nghĩa vì đấu tướng. Trước trận đấu tướng, tại Bắc Man trong xã hội là có chút vinh quang một sự kiện. Cho nên, song phương đấu tướng, còn lại là đối phương là bên thắng thời điểm. Nếu như phe thất bại hợp nhau tấn công, là phi thường mất mặt hành vi. Cho dù là đem đối phương chém giết, cái kia toàn bộ bộ tộc cũng sẽ bị cái khác bộ tộc chối chế nhạo. Lý Nguyên đọc thuộc lòng, Bắc Man mọi việc thi, tự nhiên cũng biết quy tắc này. Cho nên, khi hắn chém giết Đạt Nhĩ Hãn về sau, hắn càng là tại trước trận phách lối khiêu chiến, ngược lại là càng là an toàn. Những này Ô Lâm dũng sĩ nếu muốn giết Lý Nguyên chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tại đi ra một người cùng Lý Nguyên đấu tướng. Bất quá ai dám a Đạt Nhĩ Hãn người này, nhân duyên cực kém, cũng không ai muốn cho hắn báo thủ. Lý Nguyên giết vị này Ô Lâm thứ nhất mãnh tướng, cũng bất quá là một chiêu mà thôi. Chẳng lẽ ra đi tìm cái chết sao? Cho nên cái này 3000 Ô Lâm tiên phong kỵ binh, liền cứ như vậy lúng túng do dự không tiến. Thấy không có người đi ra ứng chiến, Lý Nguyên đối Ô Lâm người hét to một tiếng: "Nhắc gan bọn chuột nhắt, ta ở chính giữa thành đá chờ các ngươi." Dứt lời, liền dẫn thủ hạ đánh ngựa quay trở về tới mình trong trận. Lý Nguyên ven này thần thao tác, sớm đã là đem Tào Loan đám người cho nhìn chính là ngây dại. Ai ra, đơn vị xông vào trận địa địch, chẳng những chém đối phương thiên hộ trưởng, thế mà còn có thể không bị thương chút nào chạy về đến. Lý Nguyên nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người đám người hô một tiếng: "Đều đừng phát ngây người, đi mau." Đối phương chỉ là bởi vì mình chém bọn hắn thiên hộ trưởng, sĩ khí bị trọng tỏa, còn tại mộng trong vòng mà thôi. Chờ bọn hắn phản ứng lại, khi đó còn muốn đi có thể đã muộn. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Bị Lý Nguyên như thế một hô, đám người cũng nhanh chóng phản ứng lại. "Đúng a, có chuyện gì các loại thoát ly nguy hiểm lại nói. Bắc Man 3000 kỵ binh, còn tại nhìn chằm chằm đâu. Thế là đội ngũ lập tức hướng về Trung Thạch Thành phương hướng bắt đầu phi nước đại. Các loại ô lâm bộ từ đó quân phái tới mới thiên hộ trưởng, lần nữa triệu tập kỵ binh truy kích thời điểm. Tây Thạch Thành đội ngũ tại kỵ binh hộ vệ dưới, đã hướng về Trung Thạch Thành phương hướng đã chạy ra trong vòng hơn 10 dặm. Mà truy kích ô lâm kỵ binh, thấy đối phương bọc hậu thế mà còn là vị kia đáng sợ Lý Nguyên, lập tức liền hãm lại tốc độ. Bọn hắn lần này có thể hoang mang, chỉ là cùng Lý Nguyên đội ngũ bảo trì khoảng cách nhất định đi theo mà thôi. Những này ô lâm tướng lĩnh, đáng sợ Lý Nguyên tại sông lại tìm bọn hắn đấu tướng. Trong lúc đó ngược lại là có một đội truy binh không tin tả. Kết quả bọn hắn bách hộ trưởng lại là một hiệp bị Lý Nguyên chém đầu. Lần này theo đôi kỵ binh địch lui càng xa hơn. Dựa vào Lý Nguyên lực uy hiếp, tại 400 kỵ binh hộ tống phía dưới, Tây Thạch Thành quân dân bộ tốt, thế mà thật liền bình an rút lui đến Trung Thạch Thành. Lúc này, ở chính giữa thành đá đầu tường, Tào Liệt cùng Tịnh Châu chúng tướng đều tại đưa cổ nhìn về phía phương xa. Đột nhiên có người hô: "Thủ lĩnh ngươi nhìn, bọn hắn trở về." Lập tức đám người đầu tiên là nhìn thấy Tây Thạch Thành đội ngũ hướng nơi này chậm rãi đến. Ngay sau đó tại phía sau của bọn hắn, chính là theo đuôi mà tới hơn ngàn ô lâm kỵ binh. Tào Liệt trong lòng cảm giác nặng nề, làm sao đi theo nhiều như vậy địch nhân kỵ binh, con này muốn một cái đột kích liền có thể hủy diệt mình cái kia hơn ngàn người đội ngũ. Nhưng mà ngạc nhiên một màn lại phát sinh. Lý Nguyên cùng Tào Loan mấy trăm kỵ binh ngay tại đại quân sau lưng bảo hộ, cùng theo đuôi ô lâm kỵ binh xa xa giằng co. Những kỵ binh kia trải qua thăm dò, liền là không dám xung trận. Cuối cùng cứ như vậy trơ mắt đưa mắt nhìn hơn ngàn Tây Thạch Thành binh mã, bình an tiến nhập Trung Thạch Thành. Gặp Tây Thạch Thành rút lui trở về binh mã được cứu vớt, toàn thành là tiếng hoan hô như sấm động. Làm Tào Loan cùng Lý Nguyên kỵ binh trở về trong thành về sau, Trung Thạch Thành lập tức là đại môn đóng chặt, dâng lên cầu treo. Tiến vào trong thành về sau, Tào Loan cùng Tào Minh liền đội vàng tiến lên cảm ơn qua Lý Nguyên ân cứu mạng. Nếu như không phải Thanh Nguyên bá trước trận chém đạt Nhĩ Hãn, để Ô Lâm 3000 tiền phong doanh do dự không tiến, đoán chừng toàn bộ Tây Thạch Thành lui về tới hơn ngàn quân dân, lúc này đã làm Bắc Man người đao hạ chi quỷ. Tào Minh lúc này đã hóa thân trở thành Lý Nguyên mê đệ. Vào thành liền cùng Tào gia đám người phân trần vừa rồi mạo hiểm tình hình. Tào Liệt cùng Tào An đám người, cho dù là lại có kiến thức, cũng bị Tào Minh giảng sự tình gây kinh hãi. Trước trận chạm địch tướng, chấn nhiếp 3000 quân địch. Cái này nghe, làm sao lại giống như là thuyết thư tiên sinh thoại bản tiểu thuyết đồng dạng. Ai, chờ một chút, tựa hồ Thanh Nguyên bá thoại bản tiểu thuyết thật đúng là không thiếu. Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ vào ngoài thành kêu to. Đám người vội vàng chạy vội tới đầu tường nhìn lại, nguyên lai là Ô Lâm bộ chủ lực đến. Tục nữ nói, người hơn bạn là vô bờ vô bến. Huống chi là Ô Lâm loại này lấy đại lượng kỵ binh làm chủ lực đội ngũ. Lúc này Trung Thạch Thành bên ngoài bên trên bình nguyên, Ô Lâm bộ gần bạn binh mã đã đem thành chỉ là đoàn đoàn bao vây. Trong bộ tộc mục nô cũng đã bắt đầu ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ một lát sau về sau, ngoài thành bên trên bình nguyên đã dựng lên từng mảnh nhỏ ra châu lều vải. Nhìn bên ngoài thành, Ô Lâm bộ binh mã dọa người khí thế. Trong thành đám người, cái kia Tây Thạch Thành binh mã được cứu vớt vui sướng thời gian dần trôi qua bị hòa tan. Trên mặt mọi người đều là cho mày. Chương 438, chuyển giao binh phủ ấn tín. Chương 438, chuyển giao binh phủ ấn tín không đề cập tới Trung Thạch Thành bên này tình hình. Lúc này, ngoài thành Ô Lâm bộ trung quân đại doanh đã là bố trí thỏa làm. Ô Lâm bộ thủ lĩnh, Ô Lâm Hán Hốt Đồ Cát cùng dưới trướng thân vệ, bộ tộc trưởng lão đã vào doanh địa. Hốt Đồ Cát năm nay 45 tuổi, chính làm tráng niên. Người này ánh mắt sắc bén, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tóc bị cẩn thận trải vớt trở thành bím tóc. Đầu đội tơ vàng bệnh thành đầu sói kim quan, khoác trên người lấy áo khoác lông trồn, bên trong mặc tơ lụa hoa phục. Bên hông vác lấy khảm nạm bảo thạch kim vỏ loan đao. Nhìn xem rất là khí độ uy nghiêm. Bất quá lúc này, Ô Lâm Hán tâm tình cũng không tính tốt, bởi vì lúc này mới vừa mới khai chiến. Hắn liền hao tổn trong bộ tộc thiện chiến nhất tướng lĩnh Đạt Nhĩ Hãn. Cái này khiến hắn là giận dữ không thôi. Tiên phong doanh phó thiên hộ trưởng cùng một đám tướng lĩnh đều chịu roi. Từng cái là quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Tuyên tiết một phen nộ khí, Ô Lâm hắn lại quay đầu nhìn về đám người có chút nghi ngờ hỏi. Không phải nói, lương người mệt tệ, vợ bác bốn thành đã bị từ bỏ sao? Vì sao cái này bốn trong thành, đông nhiên lại nắm chắc ngàn binh mã? Ghê tầm hơn, vì sao còn có như thế mãnh tướng chú đóng ở? Thủ hạ tộc lao cùng thiên hộ trưởng nhóm, mỗi cái đều là túi đầu không nói. Bọn hắn làm sao biết vì cái gì? Cái này bốn thành rõ ràng đã bị thiết lập nhân đồ lục một lần. Thế mà ngắn ngủi không đến nửa năm, lương người liền lại điều tập nhiều như thế nhân mã ở đây. Ô Lâm Hán liền nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng, cái kia nuôi chạm khắc người đâu? Trước khi đại chiến, không phải phái hắn dùng kim điêu điều tra cái này bờ bắc bốn thành tình hình sao? Người khác đi đâu? Một tên tộc lão đội vàng vẻ mặt đau khổ trả lời. Đại Hãn, hắn phái đi ra kim điêu chưa về. Cái kia nuôi chạm khắc người nói là ra ngoài tìm kiếm kim điêu. Chưa quy doanh. Cái gì tìm kiếm kim điêu? Cái kia nuôi chạm khắc trong lòng người minh bạch. Kim điêu không về, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, liền là cái này mãnh cầm xẻ ra chuyện. Mất đi kim điêu, tâm hắn sinh sợ hãi, sợ đại hãn trừng trị mình. Cho nên cái tiên nuôi chạm khắc người đã sớm chạy Ô Lâm hắn cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng. Thật sự là vô dụng đồ vật. Ô Lâm bộ lần này xuôi nam, cũng là bị tình thế bắt buộc bách. Hiện tại trên thảo nguyên hữu lực bộ tộc lớn 7-8 cái. Ô Lâm bộ mặc dù cũng có mấy ngàn dũng sĩ, gần bạn đinh miệng, nhưng cũng chỉ xem như trên thảo nguyên nhị đẳng thế lực. Cùng thiết lập các loại bộ tộc lớn hoàn toàn không so được. Lần này cũng là bởi vì cùng với những cái khác bộ tộc cướp đoạt đồng cỏ thất bại, chuẩn bị thừa dịp lương quốc không sẵn sàng, cướp đoạt chút lương thực tốt hơn đông. Lại không nghĩ rằng, bờ bắc bốn thành thế mà sắp đặt trọng binh, kết quả còn chưa chính thức khai chiến, Ô Lâm bộ liền hao tổn đại tướng. Bất quá cũng may, lần này vì lớn mạnh thanh thế, Ô Lâm bộ liên hợp 7-8 cái nhỏ bộ tộc thế lực cùng một chỗ hành động. Mạo xưng làm bia đỡ đạn binh mã, số lượng vẫn là đầy đủ. Ô Lâm hán trầm ngâm một chút, đối với thủ hạ truyền lệnh nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay toàn quân hạ trại chỉnh đốn. Minh Nhật, để những cái kia phụ thuộc vào chúng ta nhỏ bộ tộc trước tiến đánh cái này Trung Thạch Thành. Chúng ta Ô Lâm bộ dũng sĩ phụ trách đốc chiến áp trận. Đã muốn đi theo chúng ta Ô Lâm bộ, vậy bọn hắn cũng nhất định phải xuất lực." Tuân mệnh. Không để cập tới Ô Lâm hán bên này an bài. Lúc này ở Trung Thạch Thành trấn thủ nha môn bên trong, Tịnh Châu nghĩa quân thủ lĩnh Tào Liệt đã sai người thiết trí tốt hương án. Tào Liệt hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chuẩn bị đem Tịnh Châu binh mã binh phủ ấn tiến trình cho Thanh Nguyên Bá. Lý Nguyên có thể tự mình mang binh cứu trở về Tây Thạch Thành binh mã. Cái này khiến Tịnh Châu chúng tướng sĩ đều thán phục. Thông qua Tào Loan cùng Tào Minh giảng thuật, Tào Liệt cùng Tào gia đám người đều giải cứu viện quá trình. Cứ việc nghe làm cho người cảm giác không chân thực, nhưng bọn hắn biết Tào Loan cùng Tào Minh tuyệt không có khả năng nói bừa. Huống chi còn có hơn ngàn Tây Thạch Thành quân dân bằng chứng. Với lại những cái kia Ô Lâm kỵ binh tại theo đuôi đội ngũ thời điểm, cũng rõ ràng biểu hiện ra e ngại. Cứ việc làm cho người khó có thể tin, nhưng Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên năng lực chỉ sợ là viễn siêu Tịnh Châu tưởng tượng của mọi người. Cho nên, Tào Liệt quyết định, đã quyết định đầu nhập vậy liền làm triệt để chút, hướng Lý Nguyên trình lên Tịnh Châu binh mã binh phủ ấn tín. Chuyển giao nghi thức cũng không phức tạp. Hai người trước đốt hương tế bái, sau đó Tào Liệt trước mặt mọi người nâng lên Tịnh Châu nghĩa quân binh phủ ấn tín, nói với Lý Nguyên: "Ta Tịnh Châu binh mã, bởi vì Tiêu Giao Hầu giết hại bách tính, mà xúc động phẫn nộ khởi binh. Nâng cờ khởi nghĩa chính là triều đình bắt buộc, chúng ta sở cầu người bất quá là thiên địa công đạo, dân có chỗ ăn. Không phải muốn nước mất nhà tan, là Bắc Man ngoại tộc đến lợi. Nay Ô Lâm bộ xâm phạm biên giới, bách tính treo ngược, nước như trồng trứng sắp đổ. Thanh Nguyên Bá vì ta đại lương đương thời anh hùng, là lê dân kế, ta Tịnh Châu nghĩa quân nguyện toàn quân quy thuận tại Thanh Nguyên Bá dưới trướng vì đó bộ khúc. Chờ đợi Thanh Nguyên Bá phân công." Lý Nguyên cũng là phi thường trịnh trọng nhận lấy Tịnh Châu binh mã binh phủ lệnh tín, đáp lê nói ra: "Tại hạ bất tài, đến Tịnh Châu binh mã ưu ái. Ta đã thụ này lệnh tín, từ làm xem Tịnh Châu quân dân như tay chân. An chi chung nổi đồng, tiến tối cùng sinh, thiên địa chứng giám. Tao liệt lại là cúi đầu, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay nâng quá mức đỉnh. Đây là Tịnh Châu trong quân danh sách, lương giới mỏng đi chép, cố ở đây một." Lý Nguyên lần nữa trịnh trọng tiếp nhận. Tào Liệt lại đối dưới trướng đám người hô to một tiếng: "Theo ta bái tướng." Lấy hắn cầm đầu, Tào gia đám người cùng Tịnh Châu nghĩa quân sĩ quan cấp cao lập tức nhao nhao hạ bái, trong miệng hô: "Chúng ta bái kiến đem chủ, bái kiến đem chủ." Đến tận đây, Tịnh Châu nghĩa quân quyền chỉ huy chính thức chuyển giao tại Lý Nguyên trong tay. Lý Nguyên bận biểu đối Tào gia đám người cùng Tịnh Châu chúng tướng nhẹ nhàng nói: "Các vị xin đứng lên thân. Ta đã thụ Tịnh Châu binh mã ân tín, các vị đều là ta đồng bào. Tịnh Châu nâng nghĩa, tuy là triều đình chỗ không dung, nhưng nơi đây là biên tùy Bắc Man chi địa. Tịnh Châu nghĩa quân nguyện vì ta Bắc Xuyên đạo phòng thủ bờ Bắc bốn thành. Ta tất hộ đến Tịnh Châu binh mã chu toàn. Lương thảo vũ khí không cần sầu lo, tự có ta Thanh Nguyên cung cấp." Được Lý Nguyên chính miệng hứa hẹn, đám người đều là trong lòng một rộng. Bọn hắn bị lương thảo vật tư vây khốn đã lâu, có thể có ổn định cung cấp thật sự là cầu còn không được. Lý Nguyên lại hỏi thăm trong thành binh mã nhân khẩu cụ thể bao nhiêu ít. Cùng Ô Lâm người đại chiến buông xuống, Lý Nguyên chí ít phải biết trong tay bao nhiêu ít binh lính, có thể dùng lực lượng bao nhiêu ít. Tào Liệt bận biểu trả lời: "Trung Thạch Thành bên trong, hiện tại tổng cộng có chiến binh 2.400 người. Trong đó, thuẫn mâu tay 1.300 người, người bắn nỏ có hơn 500. Kỵ binh đội kỵ mã hơn 300, còn lại là tạp binh. Có khắc dân phu nam đinh 4.300 người, nữ tử 1.000 người, hài đồng hơn 100." Nghe trong thành binh mã nhân khẩu số lượng, Lý Nguyên khẽ gật đầu. Lập tức Lý Nguyên cầm qua lệnh tín trong miệng hô: "Chúng tướng nghe lệnh." Tịnh Châu chúng tướng lập tức ôm quyền: "Chúng ta nguyện ý nghe bá ra hiệu lệnh." Lý Nguyên trước rút ra một chi lệnh tiễn, đối Tào An, Tào Minh huynh đệ nói ra: "Tào An, Tào Minh các ngươi điều động trong thành bộ tốt, xuôi theo tường thành bố trí binh sĩ tuần tra. Khác tại trên đầu thành nhiều thiết cờ xí bó đuốc, cần phải cho ngoài thành quân địch trong thành người đông thế mạnh cảm giác." Hai người lập tức tiếp nhận lệnh tiễn lĩnh mệnh mà đi. Lý Nguyên lại rút ra một chi lệnh tiễn đối Tào Loan phân phó nói: "Tào cô đương, ngươi điều tất cả kỵ binh, không tham dự thủ thành." An chán chê tính dưỡng chờ đợi tướng lệnh, Tào Loan cũng là lập tức tiếp lệnh. Lý Nguyên lại rút ra một chi lệnh tiễn giao cho Tào Thiên nói ra: "Tào Thiên, ngươi điều động tất cả dân phu, dỡ bỏ nội thành dư thừa kiến trúc sưu tập vật liệu gỗ gạch ngói, dọc theo trong thành nam bắc đường cái, ngăn chặn tả hữu tất cả thông lộ." Nghe được Lý Nguyên mệnh lệnh, Tào Thiên con mắt chính là sáng lên, nhẹ giọng hỏi: "Vá ra nhưng là muốn đem cái này nam bắc đường cái biến thành túi trận?" Gặp Lý Nguyên đối với hắn mỉm cười gật đầu, Tào Thiên trong lòng lập tức minh bạch Lý Nguyên kế hoạch, lập tức là lĩnh mệnh mà đi. Chương 439, Ô Lâm Dạ Yến chương 439, Ô Lâm Dạ Yến Lý Nguyên lại liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh. Phần lớn là biên luyện dân phu tăng cường thành phòng. Trong đó có một cái mệnh lệnh có phần mọi người hoan nghênh, cái kia chính là toàn thành thêm đồ ăn. Lý Nguyên hạ lệnh, trong thành lương thực từ ngày hôm nay có thể để tất cả quân dân ăn chẳng chê. Tào Liệt hữu tâm ngăn cản, lương thực nếu như thế tiêu xài lời nói, trong thành tồn lương nhiều nhất chỉ có thể duy trì hơn tháng. Nhưng hắn nghĩ lại, dưới mắt đại chiến sắp đến, nếu như thành trì bị phá, ngươi lưu lại nhiều lương thực còn không phải tiện nghi địch nhân. Cùng dạng này còn không bằng theo Thanh Nguyên bá mệnh lệnh, để toàn thành quân dân ăn no. Chỉ cần lần này Tịnh Châu binh mã có thể đỉnh qua Bắc Man công thành, nghĩ đến vị này Thanh Nguyên bá hẳn là có biện pháp tại vận đến lương thực. Lý Nguyên là Tịnh Châu quân dân thêm đồ ăn, kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ. Trong thành những này binh lính dân phu, trước đó thiếu lương thật sự là quá nghiêm trọng, rất nhiều người dinh dưỡng không đầy đủ thân thể phủ phía bất lực. Loại này thể lực lại như thế nào có thể bảo vệ tốt thành trì? cho nên thừa dịp Ô Lâm quân chưa công thành, trước hết để cho toàn thành quân dân ăn mấy trận cơm no mau chóng khôi phục thể lực. Lúc này trong thành là náo nhiệt một mảnh. Tào Thiên mang theo thủ hạ đang tại là bọn dân phu phát thóc. Trước đó, bọn dân phu nhận lương thực đều là mình trở về làm. Nhưng những kinh nghiệm này qua nạn đói bất tính, vô luận nhận nhiều thiếu lương thực, đều là ăn một nửa lưu một nửa. Bên người tồn chút lương thực tốt ứng đối nguy cơ. Cho nên lần này Tào Thiên dứt khoát tập thể phát thóc. Tại thập tự nhai giao lộ bên trên, 10 cái nồi lớn nóng hổi chịu đựng cháo nô. Những cái kia trong thành dân phu, mỗi cái đều là đầy mắt chờ đợi tới lấy cháo. Hôm nay nghĩa quân thủ lĩnh nói, mọi người cũng có thể ăn no, chỉ là muốn làm sống lại. Cái này làm việc sợ cái gì, chỉ cần có thể cho ăn no rồi cơm, cái gì sống cũng có thể làm đến. Ngoài thành mặt Bắc Man đại quân ác cảnh, những này dân phu đều thấy được. Bất quá cũng không quan trọng. Bọn hắn đoạn đường này từ Tịnh Châu đến bờ Bắc Bốn Thành, đều là đánh tới. Đánh trận bọn hắn cũng không sợ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần cho ăn no rồi cơm là được. Nóng hôi hổi cháo ngô đựng đến thô bát sứ bên trong, bọn dân phu từng cái là ăn thơm ngọt. Càng khó hơn chính là, hôm nay trong cháo còn có chút ít thịt băm. Lý Nguyên buôn lậu xuống đội, trên đường đánh bại Lục Gia Thương đội cùng một đám sói phỉ mã tặc. Từ trong tay của bọn hắn, tổng cộng thu được hơn 200 con ngựa la. Trong đó có mười mấy thất ngựa la thương không nhẹ, mặc dù miễn cưỡng đi tới Bốn Thành, nhưng cũng không cách nào tại ngựa sử. Cùng giữ lại lãng phí quả khô, không bằng giết cho trong thành quân dân bổ sung chút ăn thịt. Những này thịt ngựa mặc dù cảm giác không tốt, nhưng đối với lâu không nếm qua ăn thịt người mà nói, cái kia đã là khó được mỹ vị. Có ăn thịt bổ sung, để trong thành quân dân sĩ khí đại trấn. Ăn xong bữa cơm, bọn dân phu liền 30, 50 người làm một đội bị tổ chức lên đến, tại trong thành sưu tập các loại kiến trúc vật liệu. Công việc chủ yếu liền là hủy đi những cái kia vứt bỏ kiến trúc hòn đá cùng vật liệu gỗ. Sau đó dọc theo trong thành nam bắc đường đi, đem hai bên trái phải giao lộ toàn bộ dùng cao 2 trượng tường thấp phá hỏng. Tại đường cái cuối cùng, lại dùng song gỗ cùng gạch đá lũy thế lên lấp kín tường cao phủ kín. Nếu như lúc này từ không trung hướng trung thạch thành quan sát mà đi, trung thạch thành nam bắc đường cái ngoại trừ cửa thành cửa vào bên ngoài, bên trong đã biến thành một cái hoàn toàn phong bế tối trận. So với những này tu kiến tường thấp dân phu, trong thành binh lính thức ăn muốn càng tốt hơn một chút, chí ít hôm nay bánh nếp có thể ăn đến no bụng. Mỗi người còn phân đến một khối tương thịt ngựa, có thể ăn được đủ, cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước. Binh lính nhóm từng cái là ăn miệng đầy chảy mỡ. Ăn uống no đủ về sau, bọn hắn liền thay phiên lên thành thủ ngự. Không có thủ thành nhiệm vụ, liền bị tổ chức lên đến là đầu tường vận chuyển hòn đá, hoặc là chế tác giản dị ném mâu. Cái gọi là ném mâu, liền là một loại giản dị tiêu thương, chế tác cũng vô cùng đơn giản. Tại gia công tốt gậy gỗ phía trước thêm cái gai sắt đầu mâu là được. Có thậm chí làm bằng sắt đầu mâu đều không có, chỉ là đem gậy gỗ bóp nhọn, sau đó lại dùng hỏa tướng một nhọn đốt thành than. Mà chế tác tốt ném mâu, bị trói thành trói rất nhanh liền bị người trở đi. So với bận rộn trung thành, ngoài thành Ô Lâm bộ đại doanh cũng vừa đóng tốt. Bắc Man các bộ cùng đại lương hạ trại phương thức cũng không giống nhau, bọn hắn tu kiến doanh trại quân đội cũng sẽ không phí sức đi sửa xây doanh tường. Chủ yếu là bởi vì doanh tường sẽ ảnh hưởng kỵ binh ra vào. Cho nên Bắc Man doanh địa bình thường là ngay tại chỗ đào một chút chiến hào mạo xương làm chướng ngại, hoặc là đem các loại xa giá bày ở bên ngoài mạo xương làm doanh tường. Mà Bắc Man đại doanh kết cấu bình thường là đại hãn trung quân đại trướng tại doanh địa ở giữa nhất, dưới trướng dũng sĩ quay chung quanh ở ngoại vi tầng tầng bảo vệ. Doanh địa phía ngoài nhất là phụ thuộc ngoại tộc binh mã. Ô Lâm người đại doanh tự nhiên cũng là như thế bố trí. Sắp trời dần tối, Ô Lâm bộ trong doanh địa giấy lên vô số đống lửa. Xa xa nhìn lại, như là trên thảo nguyên một mảnh đầy sao. Lúc này, tại Ô Lâm bộ trung quân trong đại trướng, là ca múa ồn ào náo động cực kỳ náo nhiệt. Vì ủng hộ sĩ khí, Ô Lâm hắn đang tại đại yến theo quân các bộ thủ lĩnh. Lần này Ô Lâm bộ xuôi nam cướp bóc đại lương, binh mã của mình bất quá chỉ chiếm một nửa khác chính là phụ thuộc vào Ô Lâm nhỏ bộ tộc. Tại trong đại trướng, đống lửa bên trên nướng màu mỡ toàn dương. Bọn thị nữ vãng lai xuyên qua, đem đựng đầy rượu sữa ly rượu đưa đến khách nhân trên tay. Ô Lâm hắn hốt đổ các người mặc tơ lụa hoa phục, mặt mỉm cười giơ lên trong tay ly rượu, đối trong chướng mọi người nói: "Trường sinh tiên các dũng sĩ, lương quốc tường thành đằng sau, có ăn không hết lương thực, xuyên không xong tơ lụa, còn có vô số dịu dàng ngoan ngoãn nô lệ nữ nhân. Lần này, ta tất nhiên sẽ dẫn đầu các vị thắng lợi trở về." Ô Lâm hắn ngôn ngữ kích động rất có hiệu quả. Phía dưới bộ tộc thủ lĩnh, mỗi cái đều là hưng phấn giơ cao ly rượu cao giọng tề hô: "Chúng ta nguyện ý nghe Ô Lâm hắn ngài hiệu lệnh." Hốt đổ các khẽ gật đầu, lập tức nói ra: "Đã các ngươi đều tuân theo hiệu lệnh của ta, vậy ta liền đem Minh Nhật công thành thứ tự tuyên bố một cái." Vừa nghe nói Ô Lâm Hãn muốn tuyên bố công thành thứ tự, trong đại trướng chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Liền nghe Hốt Đồ Cắt trầm giai nói: "Minh Nhật công thành, từ thổ hộ bộ, ba đồ bộ, khổ nhi bộ, các loại lục bộ làm tiên phong, tiến đánh cái này trung thạch thành Bắc Môn, cái khác các bộ vì đó hậu viện. Các ngươi tất yếu anh dũng đi đầu." Ô Lâm Hãn nhìn lướt qua sắc mặt sầu khổ cái kia lục bộ thủ lĩnh, lạnh lùng nói: "Dám can đảm tham sống sợ chết người, đừng trách quân ta pháp vô tình." Ô Lâm Hãn điểm mấy cái bộ tộc, đều là liên quân bên trong binh mã thực lực yếu nhất. Mục đích của hắn đã rất rõ ràng, chính là muốn dùng những này nhỏ bộ tộc mạo xưng làm bia đỡ đạn, để bọn hắn đi tiêu hao trong thành lực lượng phòng thủ. Những cái kia bị điểm đến danh tự nhỏ bộ tộc thủ lĩnh, chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng chửi mắng: "Đáng giận, đây là trước hết để cho chúng ta đi tiêu hao địch nhân mũi tên, Ô Lâm bộ đây là để cho chúng ta đi chịu chết à? Quá phận." Những này nhỏ bộ tộc cho dù là bất mãn, lại có thể thế nào? Kỳ thật Ô Lâm hắn tính toán rất tốt, lợi dụng công thành cơ hội, đem những này nhỏ bộ tộc dũng sĩ tiêu hao một phen. Chờ bọn hắn dũng sĩ tử thương hơn phân nửa, tại đem những này nhỏ bộ tộc còn lại đinh miệng nữ tử trực tiếp chiếm đoạt đến Ô Lâm bộ bên trong mạo xưng làm mục nô. Nếu như vậy, Ô Lâm bộ lại có thể mở rộng thực lực. Lúc này một cái thô hào Bắc Man hán tử nói ra: "Ô Lâm hán, cái kia giành được đồ vật làm sao chia?" Hốt Đồ Cắt ngồi tại vương tọa bên trên, uy nghiêm nói với mọi người nói: "Vẫn quy củ cũ, lương thực nô lệ ta Ô Lâm bộ chiếm 7 thành, các ngươi chiếm 3 thành. Về phần tiền tài, vô luận là ai cướp được ta Ô Lâm bộ đều muốn lấy một nửa." Ô Lâm người cầm đầu: "Cái này cũng không có cách nào, ai bảo người ta thế lực lớn nhất đâu." Thỏa thuận tốt minh nhật kế hoạch, Ô Lâm hán lại giơ lên cao ly rượu cùng các vị thủ lĩnh uống.